Đa tạ Thương Vương bệ hạ. Hà Tùng tâm lý cái kia hưng phấn a, thì tất nhiên là không cần nhiều lời. Tiếp theo, làm võ chiến cưỡi lên hỏa long câu về sau, võ chiến một hàng liền đã là trở xuất phát. Chỉ là, tới sau cùng, Thượng quan Uyển Nhi cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu dựa theo võ chiến yêu cầu, lấy quý phi chi đẳng cấp hầu hạ Mộ Dung Quân. Cái kia trong lúc nhất thời, nàng còn thật tìm không thấy thích hợp Mộ Dung Quân phượng nghiện. Võ chiến nhìn qua một bên hơi có chút xoắn xuýt, cùng tay chân luống cuống Mộ Dung Quân, hơi cảm thấy buồn cười. Vì không chậm trễ thời gian, võ chiến đối với Mộ Dung Quân vẫy vẫy tay nói, "Quân nhi, khởi công, chớ mang ngươi cùng đi." Chương 245, nhập đại yến vương đô. "Được." Mộ Dung Quân màu băng lam đồng tử trong mắt, có chờ mong cũng có thẹn thùng. Chậm rãi đi đến võ chiến trước mặt, thanh tú động lòng người vươn yếu đuối không xương thon thon tay ngọc. "Tới." Nắm chặt Mộ Dung Quân tay nhỏ, võ chiến bỗng nhiên một lần phát lực, nhất thời ở giữa, Mộ Dung Quân cũng là ở giữa không trung, đi qua một cái ưu nhã nhảy nhót quay người, tùy theo rơi vào hỏa lòng câu phía trên. Như đà điểu giống như, túi thấp xuống nuốt tay, mặc cho võ chiến vòng lấy eo nhỏ của mình, Mộ Dung Quân xinh đẹp trên khuôn mặt, sớm đã như thiêu như đốt lên. "Đi." Mỉm cười, võ chiến hào hứng không tệ, trầm giọng hạ lệnh ở giữa. Chính là một hàng đi đầu, hướng về Đại Yến Vương đô phương hướng mà đi. Mộ Dung Ôn cũng cưỡi một thất không tệ bả mã, theo sát võ chiến về sau, nhìn qua Mộ Dung Quân cùng võ chiến ngồi chung một ngựa. Tâm lý đã ý, tất nhiên là không cần nhiều lời. Một đường lên, không thể không nói, Mộ Dung Ôn cũng là đối võ chiến rất là dụng tâm. Đúng là tại võ chiến mỗi một chỗ đặt chân chi địa, đều xây dựng một tòa không kém hơn tại ý chữ thành hành cung. Thế nhưng là đem Hoang Vương cho kích thích không nhẹ. Thẳng đến sau 10 ngày, Đại Yến Vương đô gần ngay trước mắt. Võ chiến xa xa nhìn lại, bất ngờ Đại Yến Vương đô bên ngoài, từng vị đại yến cấm vệ ngang tại hai bên cửa thành môn. Sau đó lại là từng vị đại yến thần tử đứng tại phía trước, phân hai lực kê, cùng kính chờ đợi chờ đón. Hoang Vương một hàng cũng tại Đại Yến Vương đô bên ngoài ngừng bước. Cứ việc Hoang Vương từng để xuống hào ngôn, công bố Yến Vương cũng không thể chịu hắn gì. Không sai, giờ này khắc này, khi thật sự đến Đại Yến Vương đô thời khắc, hắn vẫn là không có quá mức làm cản. Tối thiểu, cũng tại kiên nhẫn chờ lấy, tuân thủ Yến Vương quyết định quy củ. Muốn chờ võ chiến một hàng giá lâm, cùng võ chiến cùng nhập Đại Yến Vương đô. Đơn này là để hắn chờ võ chiến điểm này, cũng liền đủ để chứng minh Yến Vương thái độ. Không thể nghi ngờ, Yến Vương tâm hướng võ chiến. Nói nhiều vô ích. Hiện nay, Thương Vương võ chiến như mặt trời giữa trưa, Yến Vương cũng hoàn toàn không kém hắn. Hắn biết rõ, lúc này, cứng rắn muốn trở mặt, hắn không chiếm được lợi ích trái cây để ăn, cho nên, cũng chỉ có thể là mặt đen thui, yên lặng chờ lấy võ chiến một hàng đuổi tới. Đập, đập, đập. Theo trầm trọng tiếng vó ngựa càng tiếp cận. Không bao lâu, võ chiến cũng là khống chế lấy hỏa long câu, toàn thân trên dưới đều tản ra hào quang rừng rực, đi đầu đạp lâm Đại Yến Vương đô bên ngoài. Mà Mộ Dung Quân hiện nay, cũng đã không có cùng võ chiến ngồi chung một ngựa. Tại lộ trình bên trong, Thượng quan Uyển Nhi cũng là bằng vào nó mạnh mẽ năng lực, cứ thế mà tìm người chế tạo một phương phù hợp Mộ Dung Quân thân phận phương diện, mời Mộ Dung Quân đi vào, một đường tại Huyền Giáp Quân bảo vệ dưới, cũng là để Mộ Dung Quân thật tốt cảm thụ một phen đại thương quý phi lãnh ngộ. Đao thương kiếm kích dày đặc hộ vệ dưới, là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác an toàn. Đại Yến Hưu tướng Thượng quan Văn Phụng bệ hạ chi lệnh, cung nên Thương Vương bệ hạ giá lâm. Đại Yến binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong, phụ bệ hạ chi lệnh, đặc biệt ở chỗ này cung nên Thương Vương bệ hạ giá lâm. Không thể không nói, Hoang Vương cùng võ chiến, vẫn là đạt được Đại Yến Vương triều rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Hoang Vương giá lâm thời khắc, vẹn vẹn chỉ là chờ thật lâu văn võ bá quan, tại một đám thượng đại phu chỉ huy dưới, đối với Hoang Vương hành lễ cung nên. Hữu hảo cáo chi Hoang Vương, cần chờ đợi Thương Vương võ chiến giá lâm, cùng nhau chờ đón vào thành. Mà võ chiến vừa tới, Đại Yến Vương triều, cho nên ngay cả đến hữu tướng thượng quan văn, binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong, đều là tại Yến Vương mệnh lệnh dưới, tự mình đến đây chờ đón võ chiến. Tình cảnh này, rơi vào Hoang Vương trong mắt, lại là khiến cho ghen ghét đến ánh mắt phát lạnh, dày đặc đáng sợ. Nếu không biết rõ, đáy lòng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này không nên làm ẩu. Hắn cũng nhịn không được muốn bạo phát trách cứ Đại Yến hữu tướng thượng quan văn, cùng Đại Yến binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong. Không sai, trách cứ võ chiến, hắn có dám, ở trước mặt giận mắng Yến Vương, hắn cũng là trong lòng có kiêng kỵ. Nhưng là, quát mắng thượng quan văn, Ngô Thiên Phong, hắn lại là một điểm áp lực cũng không có. Đáng tiếc, ngay trước võ chiến trước mặt, chẳng biết tại sao, hắn cũng là thật không dám. Cứ việc, hắn vẫn an ủi chính mình, là lý trí nói cho hắn biết, không thể tùy ý làm vậy. Trên thực chất, cũng là hắn tại võ chiến trước mặt ăn quả đắng quá nhiều. Trực tiếp dẫn đến, hiện tại võ chiến nơi ở, làm việc sự tình, hắn nếu là muốn nhúng tay trong đó, cũng không khỏi sẽ xảy ra lên lòng còn sợ hãi cảm giác. Chư vị miễn lễ. Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không thể không nói, Yến Vương đối với hắn coi trọng trình độ thật đúng là cao a. Tăng thêm một mực tùy thị hai bên Mộ Dung Ôn. Yến Vương cơ hồ là để hắn đầy triều văn võ đều đến chờ đón võ chiến. Đây cơ hồ là để võ chiến trong khoảnh khắc đó, có một loại chính mình là Yến Vương cảm giác. Tạ Thương Vương bệ hạ. Thương Vương bệ hạ, ngài trước hết mời. Ngay sau đó, làm cho Hoang Vương càng thêm thổ huyết một màn phát sinh. Thượng quan Văn cũng là ngay trước Hoang Vương trước mặt, ra hiệu võ chiến đi đầu. Trái lại đem đã sớm đến Hoang Vương cho gạt sang một bên. Quả thực làm cản. Có thể. Được rồi, ai bảo hắn tài nghệ không bằng người, đấu không lại Thương Vương võ chiến đây. Ha ha ha. Võ chiến giống như cười mà không phải cười liếc qua Hoang Vương, nhìn qua cái kia một bộ như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt. Võ chiến nhịn không được dài cười ra tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn đến Hoang Vương bị trò mèo, đã cảm thấy trong lòng không hiểu vui mừng. Tâm tình thật tốt. Một đường xâm nhập Đại Yến Vương đô về sau, không lâu, võ chiến một hàng chính là đi tới Đại Yến Vương cung bên ngoài. Cứ việc, ngày đó bên trong, A Thanh một kiếm cho Đại Yến Vương cung mang tới bị thương đã chữa trị không sai biệt lắm. Toàn bộ Đại Yến Vương cung nghiêm chỉnh lại như khôi phục trước kia kim bích huy hoàng. Không sai, cái kia một luồng xâm nhập nhân tâm đáng sợ kiếm ý, lại là thật lâu không thể ma diện. Như cũng vắt ngang tại Đại Yến Vương cung bên trong. Cho dù là Yến Vương từng âm thầm mời ra thần biến cảnh lão tổ, cũng vô pháp triệt để tiêu trừ cái này đáng sợ kiếm ý ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho thời gian đi để kiếm ý này tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong quy về chôn bụi. Hơi hơi chán đầu. Võ Chiến thầm tự suy đoán, Yến Vương chỗ lấy sẽ lễ ngộ như thế tại hắn. Chỉ sợ, cũng không đơn thuần là bởi vì đại thương lập triều, nội tình cường thịnh. Chỉ ít, ngày đó bên trong, A Thanh lưu lại dư uy, cũng tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Thậm chí, nghiêm trọng điểm nói, A Thanh uy áp, có lẽ đều cho Yến Vương lưu lại ám ảnh trong lòng đi. Thương Vương bệ hạ, ta vương nói, hôm nay chính là Chư Vương đại hội, ngài đi theo văn võ đều có thể đưa vào vương cung bên trong, ngài cấm vệ quân cũng có thể đưa vào 100 người, không biết Thương Vương bệ hạ ý như thế nào. Cho đến muốn bước vào vương cung thời khắc, thượng quan văn thận trọng lên tiếng ở giữa, cẩn thận trưng cầu lấy võ chiến ý kiến. Trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là sơ bộ điều kiện. Căn cứ Yến Vương phân phó, nếu là võ chiến nhất định không chịu, cho dù võ chiến đem dưới trướng người tất cả đều đưa vào trong vương cung cũng không sao. Đương nhiên, cũng giới hạn tại đối võ chiến. Khắc, cho dù là Bắc Mạc đại hán đích thân đến, cũng không có khả năng đãi ngộ này, để Yến Vương làm ra bực này nhượng bộ cử động tới. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Võ Chiến thật sâu nhìn một cái thượng quan văn. Hắn suy đoán, nếu là mình không chịu, thượng quan văn tất nhiên sẽ lui bước. Nhưng là, không cần thiết. Nếu như không tất yếu tình huống, Võ Chiến cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Yến Vương lễ ngộ đến tận đây, hắn tuân thủ một điểm Yến Vương quy củ, cũng coi là hồi báo đi. Chương 246, Chư Vương hội. Hô. Nghe vậy, thượng quan văn cũng là lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Võ Chiến cũng là tại thượng quan văn, Mộ Dung Ôn, Nô Thiên Phong ba vị đại yến trọng thần trước sau chen chúc dưới, chạy tới Đại Yến Vương cung bên trong lâm thời mới xây Chư Vương điện mà đi. Chư Vương điện chính là vì lần này Chư Vương hội mặt mà cố ý kiến tạo mà thành. Thượng quan văn, ngươi vừa mới nói hôm nay là Chư Vương đại hội, Yến Vương làm sao lại có thể xác định hôm nay Chư Vương đều có thể đến? Theo Võ Chiến biết, hôm nay cần phải thì hắn còn có tại phía sau Hoàng Vương đã tới Đại Yến Vương đô, Bắc Mạc đại hán cần phải còn chưa tới, Hung Nô đại hán hắn cũng không có đạt được tin tức. Vì vậy Võ Chiến không phải quá có thể hiểu được vì sao Yến Vương thì có thể xác định hôm nay là Chư Vương đại hội đâu. Thương Vương bệ hạ có chỗ không biết, sơ tại hôm qua Hung Nô đại hán cũng đã xuyên qua Nam Man đường nhỏ đã tới ta Đại Yến Vương đô, hiện tại đã là sớm tại Chư Vương điện bên trong chờ chư vị bệ hạ đâu. Còn có Bắc Mạc đại hán sớm thì phái người chuyển tin tới, hắn nói cho ta biết vương nói là hôm nay chậm nhất mặt trời lặn trước đó nhất định đến ta Đại Yến Vương đô. Thượng quan văn nghe vậy mỉm cười, cũng không có giấu giếm ý tứ, lúc này liền là đem chính mình biết tường tình đều cáo chi Võ Chiến. Ồ, nói cách khác, lúc này Yến Vương cùng Hung Nô đại hán đã tại Chư Vương điện bên trong sao? Võ Chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười. Cũng tốt. Xem ra, hôm nay, liền có thể ngũ vương chính thức gặp mặt. Có một số việc, hắn có lẽ cũng nên sớm chuẩn bị. Đồng thời, Võ Chiến cũng là đem Nam Man đường nhỏ một từ cho âm thầm ghi vào tâm lý. Liên quan tới Nam Man sự tình, Võ Chiến hiện tại còn biết rất ít, hắn cảm thấy, chính mình có cần phải để Vũ Hóa Điển giám thiên ti bắt tay vào làm thật tốt điều tra, hiểu rõ một phen Nam Man địa vực. Không phải vậy, như tiếp tục như vậy hoàn toàn không biết gì cả, ngày sau gặp chiến sự, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Dù sao, vừa mới nếu không phải thượng quan văn nói ra, Võ Chiến cũng không biết nguyên lai Hung Nô Nam Đỉnh có thể không thông qua hắn Đại Thương Vương triều địa giới liền có thể đến Đại Yến Vương triều, này cũng đáng được hắn vì chi coi trọng. Không sai, Thương Vương bệ hạ nói rất đúng. Thượng quan văn lại là liên tục không ngừng gật đầu. Tóm lại, lúc này tại Võ Chiến trước mặt, hắn đại khái là không dám nhiều lời một chữ không, trừ phi hắn muốn tự tìm phiền thoái. Một bên Ngô Thiên Phong cũng là không hy vọng thượng quan văn nói nhầm, nhìn phiến diện có thể thấy được lốm đốm, vẹn vẹn chỉ là theo Tây Dương quan chủ tướng Tần Quỳnh trên thân, Nô Thiên Phong liền đã nhận thức được Đại Thương Vương triều châu đáng sợ. Có thể nói, như không cần thiết, Nô Thiên Phong là tuyệt không muốn xuất quân cùng Đại Thương Vương triều lên xung đột. Hắn không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cứ như vậy, tại Võ Chiến cùng thượng quan văn một hỏi một đáp ở giữa, Võ Chiến một hàng rất nhanh chính là đi tới một chỗ to lớn đại điện bên ngoài. Trên đại điện, thiếp vàng ba chữ to, Chư Vương điện phá lệ làm người khác chú ý. Thương Vương bệ hạ mời vào bên trong. Nói, thượng quan văn, Nô Thiên Phong một văn một võ, chính là một trái một phải phía trước mở ra Chư Vương điện cửa lớn, vì Võ Chiến mở đường. Đập, đập, đập. Nương theo lấy Võ Chiến một hàng đi vào Chư Vương điện bên trong. Trong điện, nguyên bản bình thường trao đổi thanh âm bỗng nhiên làm đình trệ. Thương Vương bệ hạ giá lâm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ôn cũng là hợp thời dậm chân ra khỏi hàng. Làm Võ Chiến người đứng đầu hàng binh, vì Võ Chiến gọi hô lên. Võ Chiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính thấy, Chư Vương điện bên trong xen vào nhau tinh tế. Năm phương đài cao, hiện lên ngũ hành phương vị bài bố. Mỗi người đều đã treo tốt tương ứng quốc hiệu, chỉ đợi đối ứng vương giả giá lâm. Thuộc về Võ Chiến vương đài, ngay tại Yến Vương chính đối diện. Ánh mắt hơi hơi quét qua. Chư Vương điện bên trong, chỉ có hai người ngồi ngay ngắn. Một người, thân mang một bộ sói bảo, ánh mắt phá lệ sắc bén. Cường tráng bộ dáng, không chút nào kém cỏi hơn Hoang Vương. Thậm chí, tại võ chiến xem ra, Hung Nô Đại Hãn hướng tới nội liễm, sợ so với Hoang Vương còn đáng sợ hơn. Xem ra, trước đây đối với Hung Nô Nam Đình ước định, còn cần một lần nữa suy tính một phen. Không sai. Tiến Vương cùng Hung Nô Đại Hãn ăn mặc có cực khác nhiều. Chỉ liếc một chút, võ chiến liền có thể nhận ra hai người ai là ai. Lại xem xét lại Yến Vương, một bộ kim sắc long bảo, trung quy trung củ, nhìn lên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Không lộ tài năng, nhất thời, võ chiến cũng vô pháp phán đoán Yến Vương nội tình. Thương Vương đại giá quang lâm, chấm không có từ xa tiếp đón, mong rằng Thương Vương thứ tội. Thương Vương, này là vua của ngươi đại, mời. Trước tiên, Yến Vương chính là đứng dậy đối với võ chiến lên tiếng chào nói. Gặp qua Thương Vương. Một bên khác, Hung Nô Đại Hãn cũng là hợp thời đứng dậy, đối với võ chiến lên tiếng chào. Hai vương đối với võ chiến đều là xem ra còn có chút thân thiết thái độ. Gặp qua Yến Vương, gặp qua Hung Nô Đại Hãn. Đối với Yến Vương, Hung Nô Đại Hãn nào hảo chắp tay ra hiệu về sau. Võ chiến cũng là yên ổn hướng thuộc về mình vương trên đài mà đi. Võ chiến vừa ngồi xuống tại long ỷ phía trên. Yến Vương liền là để phân phó lên tiếng nói, "Nhanh, để ngự thiện phòng cho Thương Vương bệ hạ lập tức đưa lên mỹ tửu món ngon." Võ chiến đã đáp lầm, Yến Vương liền không có mạn đãi võ chiến đạo lý. "Vâng." Rất nhanh, chính là tại một đám người lo lắng bận rộn phía dưới, đem từng đống mỹ tửu món ngon đưa lên võ chiến trước mặt bàn trên bàn. Võ chiến dưới trướng, quan vũ chờ đem, cũng là vây quanh vương đài, phân lập tứ phương, yên lặng chờ đợi lấy võ chiến. Mộ Dung Quân, Thượng quan Uyển Nhi thì là hầu hạ tại võ chiến hai bên. Mộ Dung Quân tỉ mỉ vì võ chiến bóc lấy các chồng hoa quả, như là tiểu tiểu thê giống như, đút tới võ chiến trong miệng. Thượng quan Uyển Nhi thì là phụ trách vì võ chiến rót rượu. Mất một lúc, tam vương lẫn nhau ở giữa, vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau quan sát, nhưng đều là mỗi người cái gì cũng không có nhiều lời. Bất quá, Yến Vương nhìn qua Mộ Dung Quân, chỗ sâu trong con người, như có như không một luồng sát cơ bắn ra. Lại là vì võ chiến bén nhạy bắt được, nhẹ vỗ về Mộ Dung Quân mái tóc. Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn không khó đoán được Yến Vương chỗ sâu trong con người cái kia mạt sát máy đến từ chỗ nào. Hoàng Vương bệ hạ giá lâm, ngay tại Tam Vương tràng diện một lần lộ ra tương đối thanh lãnh lúc, lại có người cao hát lên. Chính thấy Hoàng Vương một mặt bất thiện bước vào Chư Vương điện bên trong, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Yến Vương nói, "Yến Vương, nhiều năm không thấy, ngươi đại khách chi đạo thế nhưng là càng ngày càng trở về." Nói không nhịn được liếc qua võ chiến, dùng ý là sao không hỏi có biết. Hoang Vương xem ra tức giận không nhỏ a. Ngươi nói cho chấm, là cái gì cái đồ không có mắt chọc giận ngươi? Chấm thì giúp ngươi hạ giận. Yến Vương lại là ra vẻ không biết Hoang Vương vì sao sinh khí, lộ ra một mặt oán giận bộ dáng, rất nhiều một bộ phải lập tức thay Hoang Vương xuất khí ý tứ. Hừ. Trung Điệp hừ một cái, Hoang Vương giống như cười mà không phải cười mà nói, "Yến Vương, ngươi có dám coi là thật nói được thì làm được a?" Yến Vương vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Hoang Vương, ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi xuất khí. Bất kể là ai, dám chọc giận Hoang Vương, chấm nhất định nghiêm trị không tha." Yến Vương tiếng nói vừa ra, khoe miệng cũng là lộ ra như có như không vẻ đăm chiêu. Hoang Vương một đường đến đây tình huống, hắn há có thể không biết. Hoang Vương đang cho hắn đào hố, hắn cũng đang lợi dụng lấy Hoang Vương. Đều là hồ ly ngàn năm, Yến Vương làm sao có thể đánh trận chiến không nắm chắc. Chương 247, Song Vương tính kế, một trận náo kịch. "Tốt, đã như vậy, cái kia chấm cũng liền không khách khí." "Yến Vương, ngươi rơi trướng thượng đại phu Hà Tùng, nhiều lần khinh thường tại chấm, thậm chí dám công nhiên chống lại chấm mệnh lệnh, mục vô quân thượng, Yến Vương cảm thấy Hà Tùng phải bị tội gì a?" Hoang Vương đến cùng là nhất triều chi chủ, cứ việc trong lòng nổi giận, lại như cũng không có hoàn toàn mất lý trí, cũng không có như Yến Vương mong muốn trực tiếp khai ra võ chiến, mà chính là lấy Hà Tùng làm đột phá khẩu, đến sò xét Yến Vương đồng thời, cũng là cho Yến Vương ra một đạo thật to nan đề. "Hà Tùng." Nghe vậy, Yến Vương ánh mắt nhỏ meo, rơi vào trong trầm mặc. Hắn trước đó một lòng kích động Hoang Vương, là muốn để hắn trực tiếp cắn võ chiến tới. Kết quả, không như mong muốn. Hoang Vương không có như hắn suy nghĩ, đúng là đem Hà Tùng cho đơn độc ôm đi ra. Mà liên quan tới Hà Tùng điểm này sự tình, Yến Vương lại có thể không biết. Nếu là Hà Tùng vẹn vẹn chỉ là dưới tay hắn thượng đại phu, vì Hoang Vương thể diện, hắn cực kỳ trừng phạt một phen, dù là giết, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Thế nhưng là, hiện tại người sáng suốt đều biết, Thương Vương võ chiến là muốn một lòng bảo vệ Hà Tùng. Loại tình huống này, Yến Vương nếu muốn trừng phạt Hà Tùng, thì thế tất yếu đắc tội võ chiến. Nếu là Yến Vương không trừng phạt Hà Tùng, không đơn thuần là phải đắc tội Hoang Vương, càng bởi vì vừa mới hắn lời thề son sắt khoe khoang khoác lác, nhất định phải giúp Hoang Vương xuất khí. Tại Chư Vương trước mặt chẳng phải lộ ra không có chút nào tín nghĩa. Như thế Hoang Vương cái này phản chơi một vô ở giữa, ngược lại để Yến Vương nhất thời có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Làm sao? Yến Vương liền một cái chỉ là thượng đại phu cũng không dám xử trí sao? Hoang Vương trong lòng biết Yến Vương vì sao mà xoắn xuýt. Ngắm nhìn Yến Vương, giống như cười mà không phải cười. Trong con mắt tràn đầy mỉa mai chi ý. Yến Vương muốn tính kế hắn, trở nên gay gắt hắn cùng Thương Vương võ chiến mâu thuẫn. Hắn lại không đốc, làm sao có thể bị trắng trắng tính kế? Lấy Hà Tùng làm lý do, hắn lại là nhẹ nhõm đem nan để cho vứt cho Yến Vương, phản tính toán một chút Yến Vương. Để Yến Vương cũng lâm vào hắn cùng Thương Vương võ chiến trong tranh đấu, lại còn khó có thể tùy tiện thoát thân. Ván này, Yến Vương hoàn toàn chính xác khó phá. Trừ phi Yến Vương không biết xấu hổ, triệt để mặc kệ việc này. Cái kia Hoang Vương cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, bởi như vậy, tối thiểu, Yến Vương bị người nắm cán, trắng trắng buông tha danh tiếng, Hoang Vương trong lòng cũng cao hứng. cũng coi là báo dọc theo con đường này Yến Vương khác nhau đối đại mối thủ. Không phải vậy, chấm chỉ là đang nghĩ, thượng đại phu Hà Tùng là người, chấm luôn luôn hiểu rõ, hắn từ trước tới giờ không là một cái mục vô quân thượng người. Hắn tính cách trầm mặc, từ trước đến nay là lớn nhất kính sợ vương quyền người. Có phải hay không Hoang Vương đối với hắn có chỗ hiểu lầm a? Không bằng dạng này, nếu là Hoang Vương nguyện ý, chấm về sau sẽ tỉ mỉ tường tra việc này. Hoang Vương yên tâm, bất luận kết quả như thế nào, chấm nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, cho Hoang Vương ngươi một cái công đạo. Yến Vương thoáng trầm tư một chút, con ngươi đảo một vòng, liền là có chú ý. Hắn hiện tại nếu là tại chỗ làm ra quyết đoán, bất luận là trừng phạt Hà Tùng cũng tốt, vẫn là ra sức bảo vệ Hà Tùng cũng được. Với hắn mà nói, đều hiển nhiên là vô lợi có thể đổ, cũng sẽ để hắn thân hãm Thương Vương cùng Hoang Vương trong tranh đấu, khó có thể tránh thoát. Dứt khoát, hắn liền dứt khoát dùng ra kéo tự quyết. Chỉ cần kéo qua hôm nay, ngày sau, cứ việc kéo cũng được. Chờ đến thời gian kéo đến lâu, Hoang Vương không kiên nhẫn được nữa, tự nhiên việc này cũng liền không giải quyết được gì. Hắn cũng liền không cần đến làm nhức đầu. Hừ. Trung Điệp hừ một cái, Hoang Vương nói, không được, chấm tính tình so sánh gấp, hôm nay liền muốn một kết quả. Vương giả không thể nhục, Hà Tùng lại có lá gan nhục chấm, vậy liền nên bị cái kia có trừng phạt. Yến Vương, ngươi cứ nói đi. Vẫn là nói, Yến Vương muốn kiệt lực che chở một cái tội thần sao? Thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Yến Vương, Hoang Vương cũng không tính cho Yến Vương chỉ hoãn thời gian cơ hội. Đối Hoang Vương mà nói, hắn như là đã quyết định kéo Yến Vương xuống nước. Vậy không có tình huống đặc biệt, hoặc là nói Yến Vương không có hoàn mỹ phá cục chi pháp, thì mơ tưởng để hắn từ bỏ ý đồ, tùy tiện buông tha Yến Vương. Ha ha. Một bên khác, Vương trên đài, Võ Chiến hưởng thụ lấy mỹ tiểu món ngon đồng thời. Nhìn qua trận này náo kịch, không khỏi lắc đầu, cười lạnh liên tục. Bất luận là Hoang Vương vẫn là Yến Vương, bọn họ tính kế điểm khởi đầu, đều là muốn đem đối phương tính kế đến cùng Võ Chiến tranh đấu. Cho nên, Võ Chiến nhìn hai người này, liền như là nhìn một trận trò khỉ giống như. Tính đợi bọn hắn bộ phim bắt đầu diễn. Đồng thời đâu, Võ Chiến cũng chuẩn bị tìm đúng thời cơ chủ động vào tràng. Giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đối với bị động bị đánh, Võ Chiến càng ưa thích chủ động xuất kích. Hoang Vương sau lưng, yên lặng không nói mà Khản Lặng Yên liếc qua mỹ nữ làm bạn, An Hữu Tư hữu vị Võ Chiến. Thấy lại nhìn ngôn ngữ tranh phong không ngừng, lục đục với nhau Hoang Vương, Yến Vương. Nhất thời, nội tâm của hắn bên trong đồng nhiên dâng lên một loại cảm giác. Cái kia chính là, Hoang Vương, Yến Vương khí độ, so với Thương Vương Võ Chiến, quả thực đã có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lại một lần nữa, trong lòng của hắn, ẩn ẩn dâng lên một tia muốn phải thân cận Thương Vương Võ Chiến ý nghĩ. Hoang Vương đây là nói chỗ nào lời nói? Không bằng Hoang Vương trước tạm vào chỗ. Chúng ta vào chỗ về sau, vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Ngươi nhìn, Hung Nô đại hãn, Thương Vương đều tại, chúng ta cũng chớ vì chỉ là một cái thượng đại phu Hà Tùng mà náo động lên chê cười. Hoang Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Yến Vương hạ quyết tâm không muốn tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay. Kéo tự quyết không được, vậy liền nhìn trái phải mà nói hắn. Dù sao cũng là không chính diện đi đón Hoang Vương mà nói gốc dạng. Thuận tiện, còn đem Hung Nô đại hãn, Thương Vương đều mang lên. Một câu miễn cho bị người khác chế dễ ước. Cũng là hy vọng Hoang Vương có thể bận tâm song phương mặt mũi, như vậy coi như thôi. Không cần truy cứu ngã xuống đất, triệt để lên hòa khí. Bởi như vậy, rõ ràng đối với song phương cũng không tốt. Vào chỗ có thể. Vừa vặn chấm cũng mệt mỏi. Có điều, vẫn là câu nói kia, Vương không thể đủ. Hôm nay, vô luận như thế nào, Yến Vương ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hoặc là, ngươi không nỡ xử trí, liền đem Hà Tùng giao cho chấm đến tự mình xử trí cũng được. Hoang Vương cười lạnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Nhìn thẳng Yến Vương, chậm rãi dậm chân thuộc về chính hắn vương đài. Đợi đến Hoang Vương đi đến vương đài, ngồi xuống tại long ỷ phía trên, Yến Vương mới chậm rãi lên tiếng lần nữa. Yến Vương cũng không có bởi vì Hoang Vương hùng hổ dọa người mà nổi giận. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng nói, người tới, còn không vì Hoang Vương dâng lên ta đại Yến Vương triều tốt nhất mỹ tửu món ngon, để Hoang Vương bất giận. Sau khi phân phó, Yến Vương chính là không lên tiếng nữa. Vừa không tiếp lời. Dường như vừa mới Hoang Vương phía sau mấy câu, hắn hoàn toàn không có nghe được đồng dạng. Hừ, cảm nhận được Yến Vương đang cùng chính mình chơi trang biết làm mà thôi cho vặt. Hoang Vương lại là trùng điệp hừ một cái. Toàn thân trên dưới, lửa giận lóe sáng. Chính thấy, Hoang Vương bỗng nhiên vô một cái bản, quát khẽ nói, Yến Vương, làm sao, ngươi muốn cầm chấm làm khỉ đùa nghịch sao? Vẫn là nói Yến Vương ngươi tuổi già sức yếu, lỗ tai không dùng được, nghe không được chấm vừa nói gì không? Yến Vương nghe vậy, nhịn không được biến sắc, bỗng nhiên rét run. Nắm đấm núi lỏng lại gấp lại lỏng. Chương 248, Chư Vương ăn ý kịch Hoang Vương. Qua một hồi lâu, Yến Vương vừa rồi bình phục nỗi lòng, mặt không đổi sắc nói, Hoang Vương nói đùa, chấm khi nào đùa nghịch Hoang Vương? Còn có, Hoang Vương vừa nói cái gì? Không phải liền là ngươi muốn ngồi vào vị trí, cùng Chư Vương cùng một chỗ uống chung nói sao? Giả Câm vợ biết quyết đoán đã hạ, Yến Vương thì quả quyết sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn nén lại khí, không có bị Hoang Vương triệt để chọc giận, mà sẽ rách ra mặt, theo mà rơi vào Hoang Vương nằm trong tính toán, để Hoang Vương đạt được. Hoang Vương nghe vậy, nhìn không được giận tím mặt, tay chỉ Yến Vương nói, tốt, tốt một cái Yến Vương. Chấm sẽ không dễ dàng cứ tính như vậy. Giận dữ hất lên ống tay áo. Hoang Vương không có tiếp tục níu lấy Hà Tùng không thả. Thật sự là, chính hắn cũng biết, lại tiếp tục níu lấy không thả, cũng tính kế không đến Yến Vương. Yến Vương thật sự là quá cầu. Hoàn toàn không tiếp gốc dạng, hắn thì một chút biện pháp cũng không có. Ha ha ha, hai vị vẫn là chớ có tổn thương hòa khí, đến, hai vị mời, còn có Thương Vương, chúng ta cùng một chỗ cạn ly rượu này. Lúc này, nhìn hồi lâu náo nhiệt Hung Nô đại hãn, cũng là nhịn không được tại cười ha ha ở giữa, bưng chén rượu lên, giả ý đánh lên giảng hòa. Kỳ thực, theo hắn lời nói nói bên trong để lộ ra ý tứ, cái kia rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, ghét bỏ náo nhiệt còn chưa đủ đại a. Hắn ước gì có thể châm ngòi đến Yến Vương cùng Hoang Vương cho đánh lên. Ha ha ha, mời. Võ Chiến cũng là tức thời bưng chén rượu lên. Hắn cũng không có tận lực chờ đợi Yến Vương cùng Hoang Vương đồng thời uống rượu ý tứ, mà chính là tiếng nói vừa ra, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hung Nô đại hãn cũng là phối hợp với uống một hơi cạn sạch. Yến Vương giả cười một tiếng nói, mời. Đồng thời cũng là bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Duy chỉ có Hoang Vương, quét mắt liếc một chút Hung Nô đại hãn, Yến Vương, Thương Vương, Tam Vương, không hề nói gì, yên lặng bưng chén rượu lên. Uống thật lớn một miệng rượu buồn. Hắn cũng không đốc. Biết muốn là hoàn toàn không nể mặt mũi, không uống cái này ngục rượu. Vậy hắn thì không đơn thuần là đắc tội Yến Vương, Thương Vương, thuận tiện lấy liền Hung Nô đại hãn cũng đắc tội. Đến lúc đó, cái này Chư Vương hội, hết thảy Ngũ Vương, hắn lập tức đắc tội ba cái. Có thể nghĩ, chia cắt chỗ tốt thời điểm, hắn tất nhiên sẽ khắp nơi lọt vào nhầm vào. Cho nên, dù là trong lòng lại không phẫn, hắn cũng chỉ có thể là ép buộc chính mình, tạm thời trước ổn định tâm thần, bình phục tâm tình. Ha ha ha. Nhìn qua Hoang Vương một mặt biệt khuất uống xong rượu buồn, Hung Nô đại hãn lại là ngăn không được cười ha hả. Hắn dù sao là tuyệt không sợ đắc tội Hoang Vương. Đại Hoang Vương chiều cách Hung Nô Nam đỉnh quá xa, cũng là Hoang Vương muốn trả thù hắn, cũng không cách nào ra tay. Võ Chiến thì là có chút hăng hái nhìn qua Hoang Vương, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Hoang Vương kế tiếp còn có thể làm chút chuyện gì. Không thể không nói, theo hắn liên bại Hoang Vương đến nay, xem như đem Hoang Vương cho kích thích đúng chỗ. Hiện tại Hoang Vương, cảm giác phía trên thì cùng một đầu như chó điên, bắt lấy người liền muốn tán loạn. Ha ha ha. Yến Vương cũng là theo Hung Nô đại hãn cùng một chỗ dài cười ra tiếng. Như có như không trêu tức chi ý rơi vào Hoang Vương trên thân, niệm ai Hoang Vương mục đích, không nói tự dụ. Hoang Vương cảm nhận được Yến Vương ánh mắt trào phúng, nắm đấm gắt gao siết chặt, như muốn tại chỗ bạo phát. Liên tục hít sâu mấy ngụm, mới miễn cưỡng đè nén xuống căm giận ngút trời. Hắn đang đợi cơ hội, chờ một cái có thể mượn để cơ hội phát huy. Sau đó, lại là qua không lâu. Tứ Vương cũng là không có quá nhiều nói chuyện với nhau, thì mỗi người tại cái này xấu hổ mà quỷ dị trong không khí, mỗi người thưởng thức mỹ tửu món ngon. Ở trong đó, đặc biệt Võ Chiến tiêu sái nhất, Mộ Dung Quân, Thượng Quan Uyển Nhi một tả một hưu phục thị lấy hắn. Thằng nhìn đến một bên Hoang Vương lên cơn giận dữ. Yến Vương cũng có chút khó chịu, đối với bên cạnh thị vệ vẫy vẫy tay. Không bao lâu, liền thấy hai vị cung trang mỹ phụ theo Chư Vương điện cửa sau chậm rãi bước vào. Thân thiếp bái kiến bệ hạ. Hai vị mỹ phụ hào hào tại Yến Vương trước mặt khẽ không người thi lễ. Lại nguyên lai, Yến Vương nhìn lấy một bên Võ Chiến hưởng thụ, nghĩ đến chính mình thân là địa chủ, cũng không thể ở phương diện này đều bại bởi Võ Chiến đi. Kết quả là, dứt khoát cũng là người ta gọi tới chính mình hai vị phong hào quý phi đến đây hầu hạ. Hai vị ái phi còn không mau mau gặp qua Chư Vương. Vị này chính là Thương Vương. Chật, Yến Vương cái thứ nhất liền để cho hai vị phong hào quý phi đối Võ Chiến hành lễ. Bởi vậy, cũng có thể thấy, Võ Chiến trong lòng của hắn, không thể nghi ngờ là trong Chư Vương, địa vị tối cao người, cũng là hắn coi trọng nhất người. Hai vị phong hào quý phi có thể lăn lộn đến lúc này địa vị, cũng đều không phải là kẻ vớ vẩn. Ngay sau đó, hai vị quý phi chính là rất cung kính đối với Võ Chiến thi lễ một cái nói, gặp qua Thương Vương bệ hạ. Miễn lễ. Võ Chiến khoát tay áo, đối bực này nghi thức xã giao, cũng không thèm để ý. Vị này là Hung Nô đại hãn, các ngươi hai cái còn không bài kiến. Tiếp đó, Yến Vương lại là để hai vị phong hào quý phi đối Hung Nô đại hãn hành lễ. Gặp qua Hung Nô đại hãn. So ra mà nói, hai vị quý phi đối Hung Nô đại hãn hành lễ cung kính trình độ, so với đối Võ Chiến cung kính trình độ, lộ ra thấp không ít. Vị này là Hoang Vương. Đến phiên Hoang Vương thời điểm, Yến Vương lộ ra thần sắc rất đạm mạc. Nói đùa, vừa mới Hoang Vương có thể là cho hắn rất lớn khó chịu. Kém chút đem hắn tính kế đi vào, để hắn cùng Võ Chiến giằng co. Hắn không đúng Hoang Vương nói lời ác độc, thì đã coi như là hắn Yến Vương độ lượng lớn. Gặp qua Hoang Vương bệ hạ. Hai vị phong hào quý phi nhìn mặt mà nói chuyện nghiêm chỉnh đều là một tay hảo thủ. Phát giác được Yến Vương đối với Hoang Vương lạnh lùng, hai người bọn họ hành lễ cũng là lộ ra tương đối qua loa. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, eo đều không có tránh thức túi xuống đi. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Đối chấm hành lễ, liền eo đều không chấu ngoặt một chút, làm sao? Là xem thường chấm sao? Hoang Vương một mực tại tìm tập thể cơ hội phát huy. Không phải sao? Bởi vì hai vị phong hào quý phi qua loa hành lễ, hắn vừa tìm được cơ hội tới tìm Yến Vương phiền toái. Thân thiếp chính là ta Vương Thuần Phi, hôm nay eo có chút không thoải mái, không thể toàn lễ, mong rằng Hoang Vương bệ hạ rộng lòng tha thứ. Một vị tự xưng Thuần Phi mỹ phụ, không nhanh không chậm trả lời. Trong miệng nói ấy nấy, trên mặt lại là không có một chút ý xin lỗi. Nhìn rất nhỏ nhỏ dương lên khóe miệng, hiển nhiên, nàng là cố ý đang đùa bỡn Hoang Vương. Ái phi a, ngươi eo không thoải mái, tại sao không có trước thời gian cùng chấm nói sao? Sớm biết, chấm liền để ngươi tốt sinh điều dưỡng, không muốn ngươi qua đây hầu hạ tại chấm. Thuần Phi trả lời, làm cho Yến Vương tương đương hài lòng. Ôm Thuần Phi eo nhỏ nhắn, gậy nhẹ lấy Thuần Phi trắng tinh không tì vết cái cằm, ngôn ngữ ngạo lớn, lại tràn đầy nghiền ngẫm. Bệ hạ nói quá lời. Không có chuyện gì, có thể so sánh hầu hạ bệ hạ còn trọng yếu hơn. Thân thiếp chớ nói vẹn vẹn chỉ là eo không thoải mái, chính là cái này eo gãy mất, chỉ cần bệ hạ triệu hoán một tiếng, thân thiếp cũng muốn đi qua tận tâm tận lực phụng dưỡng bệ hạ a. Thuần Phi cười duyên một tiếng ở giữa, không hề cố kỵ Hoang Vương cảm thụ, chính đem hết toàn lực lấy lòng Yến Vương. Ha ha ha, nói hay lắm. Quay lại, chấm nhất định thật tốt thưởng ngươi.
Chương 249, Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm.
Một bên nhẹ vỗ về Thuần Phi, Yến Vương một bên liếc qua Hoàng Vương, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ đùa cợt. Hồn nhiên không có đem Hoàng Vương cho để ở trong mắt.
Hừ.
Trung Điệp hừ một cái, Hoàng Vương trong con mắt chính muốn bốc hỏa. Thế mà, Yến Vương lại là cũng không có quá nhiều phản ứng Hoàng Vương ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về phía một vị khác mỹ phụ nói, Kỳ Phi, ngươi chẳng lẽ cũng là eo không thoải mái à? Mỉm cười, khoe miệng ở giữa, đầy tràn trêu tức chi ý. Kỳ Phi cũng là nhân tình, nàng đã thấy rõ. Cái này rõ ràng cũng là chính mình bệ hạ cùng Hoàng Vương không hợp nhau. Lúc này, nàng cần phải giúp ai, không phải nhắm mắt lại đều biết sự tình sao. Nhất thời ở giữa, Kỳ Phi trong mắt hơi hơi nhất chuyển, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, trực tiếp té nhào vào Yến Vương trong lực nói, bệ hạ, ngài thật là đầy đủ chán ghét đây này. Trong đêm qua, ngài như vậy thần dũng, ta cái này eo, lại chỗ nào chịu nổi a? Ngài nhìn, còn không phải quái ngài quá uy mãnh rồi. Nói, Kỳ Phi thanh âm càng kiều mị, nghe được người không khỏi kỳ độc nảy sinh. Thầm mắng một tiếng yêu tinh. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Yến Vương phải cùng Kỳ Phi đại chiến 300 hiệp không thể. Ha ha ha, ái phi biết lợi hại liền tốt. Cười ha ha một tiếng ở giữa, Yến Vương cũng là lặng yên quay đầu nhìn qua Hoàng Vương, trêu tức ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc mà nói, Hoàng Vương, ngươi nhìn, chấm hai vị này ái phi đều là có duyên cớ. Cũng không phải cố ý đối ngươi bất kính, ngươi cũng không cần phục hiệu, đến, chấm kính ngươi một chén. Nói, Yến Vương cũng là lại cầm lấy một chén rượu, cũng mặc kệ Hoàng Vương có nên hay không, một miệng trực tiếp uống xong. Hoàng Vương nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái nhợt, hắn có lòng muốn không buông tha, tiếp tục tìm sự tình. Nhưng là, nhìn một bên Hung Nô đại hãn, Thương Vương võ chiến, đều là có chút hăng hái mà cười cười. Một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Hoàng Vương liền cũng là nghĩ nghĩ, cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng. Không có cách, chính hắn cũng biết, hiện tại tiếp tục cùng Yến Vương ban kéo xuống đi, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Huống chi, một bên Hung Nô đại hãn, Thương Vương võ chiến, nhất là Thương Vương võ chiến, cái kia rõ ràng nhất cùng hắn thù địch. Có thể nghĩ, hắn tiếp tục nữa, sẽ chỉ là rơi vào mẹ góa con tôi không ai giúp cấp độ. Hai con mắt thật sâu nheo lại. Hoàng Vương cái gì cũng không có nhiều lời. Hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, mắt không thấy, tâm bị tĩnh. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, đại khái là yên lặng chờ thời cơ. Ừm. Võ chiến liếc qua Kỳ Phi, Thuần Phi, chưa phát giác cảm thấy một trận không hiểu cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng ở nơi nào, được chứng kiến loại khí tức này đồng dạng. Nhưng là ấn tượng lại không phải sâu như vậy, trong lúc nhất thời, có chút nghĩ không ra. Thật sâu nhìn một cái Kỳ Phi, Thuần Phi, đem dung mạo của bọn hắn ghi vào trong đầu, võ chiến tính toán đợi đến Trư Vương hội về sau, khiến người ta trọng điểm điều tra một chút Kỳ Phi, Thuần Phi tin tức. Bệ hạ, làm sao? Ngài thích các nàng. Thượng quan Uyển Nhi bén nhạy phát giác võ chiến ánh mắt, không khỏi tại vì võ chiến rót rượu thời điểm, phấn nộn môi đỏ, dán chặt lấy võ chiến bên tai, điều cười ra tiếng nói. Một nắm chặt thượng quan Uyển Nhi cổ tay trắng, thượng quan Uyển Nhi một không chú ý, thuận thế ngã đã rơi vào võ chiến trong ngực. Võ chiến làm xấu cười một tiếng, cũng là dán chặt lấy thượng quan Uyển Nhi trong suốt vành tai, nói khẽ, so với các nàng, trẫm càng ưa thích nhìn ngươi. Vậy hạ. Thượng quan Uyển Nhi cái này cường thế nữ quan, giờ phút này, lại là như cùng một cái mới biết yêu tiểu nữ sinh giống như, căn bản không chịu nổi võ chiến trêu chọc. Lúc này sắc mặt đỏ bừng, thở nhẹ một tiếng, chính là vội vàng theo võ chiến trong ngực đứng lên. Bệ hạ, an viên quả nho. Một bên, Mộ Dung Quân thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng hơi có chút đỏ bừng, nụ hoa chấm nở bộ dáng, phá lệ mê người. Toàn bộ hành trình, võ chiến cũng một mực tại dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Mộ Dung Quân. Hơi hơi chán đầu, Mộ Dung Quân cũng không có để võ chiến thất vọng. Chỉ ít, tại võ chiến vừa mới cùng thượng quan Uyển Nhi thân mật thời điểm, Mộ Dung Quân không có lộ ra bất cứ dị thường nào thái độ, càng không có toát ra dù là một tia ác niệm. Cái này liền có thể chứng minh một việc, cái kia chính là Mộ Dung Quân không phải một cái đố phụ. Điểm này rất trọng yếu, cũng chỉ có không phải đố phụ mới có thể có tư cách nhập võ chiến hậu cung. Dù sao, võ chiến cũng không hy vọng nhìn đến chính mình ngày sau hậu cung đều là chút đố phụ, cả ngày tranh giành tình nhân, tính kế lẫn nhau. Cố nhiên, có chút tính kế tránh không được. Nhưng là, võ chiến không hy vọng nhìn đến bởi vì đấu kỵ loại này lớn nhất chuyện ngu xuẩn mà tính kế lẫn nhau. Cái kia không chỉ có sẽ để cho võ chiến vì khổ não, bực bội, càng biết kéo thấp hắn hậu cung cấp bậc. Trước mắt mà nói, đi qua những ngày này quan sát, Mộ Dung Quân cũng là tính toán sơ bộ có tiến vào võ chiến hậu cung tư cách, đạt được võ chiến bộ phận tán thành. Được. Võ chiến hé miệng, nhận lấy Mộ Dung Quân tỉ mỉ phục thị. Võ chiến chính đối diện, Yến Vương giờ phút này cũng là có Kỳ Phi, Thuần Phi trai ôm phải ấp, tốt không vui. Hung Nô đại hãn trên mặt thoáng có chút vẻ hâm mộ, nhưng cũng coi như bảo trì bình thản, chỉ là tự mình uống rượu, hơi có chút uống rượu giải sầu ý vị. Hoàng Vương cả người, càng là như là lão tăng nhập định đồng dạng, đóng chặt hai con mắt, không núp đích. Nếu là không tỉ mỉ quan sát Hoàng Vương khí tức, sợ là sẽ còn nghĩ lầm Hoàng Vương lạnh đây. Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm. Ngay tại tràng diện lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị mà không hiểu không khí lúc. Một tiếng chúc mừng thanh âm phá vỡ Trư Vương điện một ngạc. Ồ. Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bắc Mạc Đại Hãn tới. Vị này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không đối với hắn có cái gì tốt thái độ à? Phải biết Bắc Mạc Đại Hãn thế nhưng là cùng Hoàng Vương một dạng, đều tại tích cực chỉnh bị đại quân, chuẩn bị tùy thời đoạt lại Hà Sáo địa khu, công chiếm Cự Bắc Thành, thậm chí cả nghiêng nuốt toàn bộ Bắc Phương Ba Đạo. Hả? Cùng lúc đó, Hoàng Vương đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu, một vệt vẻ ước ao lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn một mực chờ đợi cơ hội. Giờ phút này, Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm. Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm cũng là hắn một cái cơ hội. Thì như, tại đối phó Thương Vương Võ Chiến cái này một khối, chắc hẳn Bắc Mạc Đại Hãn tất nhiên sẽ cùng hắn bảo trì nhất trí. Lại thêm, hắn liệu định, tiếp đãi Bắc Mạc Đại Hãn đại yến thần tử, phẩm cấp tất nhiên cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Chắc chắn sẽ không so tiếp đãi Võ Chiến Tả tướng Mộ Dung Ôn cao hơn. Loại tình huống này, hắn nếu là thoáng chấp lửa, hắn cũng chưa chắc liền không thể dẫn đạo Bắc Mạc Đại Hãn cùng hắn cùng một chỗ đối phó Yến Vương. Thậm chí, nếu là thao tác tốt, Hung Nô Đại Hãn có lẽ cũng có thể bị hắn kéo lên chiến xa. Đến mức vừa mới Hung Nô Đại Hãn thái độ đối với hắn, hắn căn bản cũng không quan tâm. Các nước chi tranh, xưa nay đã như vậy, đơn giản cũng là phân phân hợp hợp phân một chút thôi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có địch nhân vĩnh viễn. Điểm này, cho dù là hiện tại Hoang Vương nội tâm nổi giận vô cùng, giống như là núi lửa phun trào, lúc nào cũng có thể bạo phát, cũng quả quyết không có khả năng quên. Nói ngắn gọn, tại Hoang Vương trong mắt, các nước chi tranh, lợi ích làm đầu. Trước mắt, hắn cùng Bắc Mạc Đại Hãn, thậm chí cả Hung Nô Đại Hãn liên thủ, thì có thể đối phó được Thương Vương, Tiến Vương, chuyện này với hắn mà nói, cũng là có lợi. Vẫn là tương đối có lợi. Chương 250, đến từ Bắc Mạc Đại Hãn khiêu khích. Cho nên, cho dù lúc trước Hung Nô Đại Hãn đối Hoang Vương thái độ tương đối lãnh đạm, có lẽ nghiêm trọng điểm cũng có thể nói thành là ác liệt, nhưng là, vì đối phó Thương Vương, Tiến Vương, Hoang Vương còn thì nguyện ý cùng Hung Nô Đại Hãn hợp tác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể có bản lĩnh đem Hung Nô Đại Hãn kéo lên hắn chiếc thuyền này tới mới được. Nếu là Hung Nô Đại Hãn khác có ý tưởng, hắn cũng không được biện pháp. Dù sao, cùng vì vương giả, Hoang Vương muốn tùy tiện thuyết phục một cái khác vương giả, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cho dù là song phương có cộng đồng lợi ích điều kiện tiên quyết, tốt lâu dài trao đổi hợp tác, cũng chưa chắc liền có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Phải biết, trong này thế nhưng là dính đến các mặt, quá nhiều lợi ích tranh chấp. Chư vị vương giả lẫn nhau đấu đá tính kê ở giữa, muốn đạt thành nhất trí ý kiến, có thể xa xa không như trong tưởng tượng tới dễ dàng như vậy. Ngược lại là Hung Nô Đại Hãn đối với Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm, biểu lộ nhất trí đều lộ ra rất là đạm mạc. Hoặc là hoàn toàn có thể nói hắn đây chính là mặt không biểu tình. Hắn Hung Nô Nam Đỉnh cùng Bắc Mạc Vương Đỉnh, cơ hồ không hề có quen biết gì. Hai người tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ ăn ý liên thủ xâm phạm Đại Hạ Vương triều biên cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ăn ý mà thôi. Khác lại không cái khác. Vì vậy, đối với Bắc Mạc Vương Đỉnh, Hung Nô Đại Hãn thái độ hiện tại cũng là không thân cận, nhưng cũng không được tội. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm vẫn là tại không thân cận. Nói rõ bởi vì Đại Thương Vương triều quá mạnh, nhất là bây giờ Hung Nô Nam Đỉnh cảnh nội lại có hoàng cân làm loạn, dẫn đến Hung Nô Nam Đỉnh nội bộ lúc này chưa từng có suy yếu. Loại tình huống này, Hung Nô Nam Đỉnh đối ngoại có thể nói đắc tội ai cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể đắc tội Đại Thương Vương triều. Cũng bởi vậy, đối với Hung Nô Đại Hãn mà nói, nhằm vào Bắc Mạc Đại Hãn thái độ, trọng điểm không hề nghi ngờ cũng là không thân cận. Làm chủ nhà Yến Vương, đương nhiên không có khả năng đối Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm thờ ơ. Chỉ thấy Yến Vương vô vô bên người thuần phi kỳ phi vai, làm cho các nàng thối lui đến hai bên đi. Xa xa đối với Bắc Mạc Đại Hãn ôm quyền nói, Bắc Mạc Đại Hãn Giá Lâm, chấm không có từ xa tiếp đón, mong rằng Bắc Mạc Đại Hãn rộng lòng tha thứ. Đập, đập, đập. Bắc Mạc Đại Hãn từng bước một bước vào Chư Vương Điện bên trong, cũng là cho Chư Vương Điện bên trong mang đến một loại càng thêm quái dị khí tức. Chính thấy Bắc Mạc Đại Hãn một bộ màu đỏ long bảo, từng bước trước đạp ở giữa, dưới chân xinh sen, liên phảng phất một vị tại thế Phật Đà đồng dạng, Phật uy cuồn cuộn. Một đoạn thời khắc, liên hoa đột nhiên nghỉ, Bắc Mạc Đại Hãn cả người lại là rực rỡ biến đổi, Phật uy biến mất không thấy gì nữa. Vương đạo uy nghi chậm rãi bay lên, một thân ba đạo long uy lại là bao phủ toàn bộ Chư Vương Điện. T. Hung Nô Đại Hãn không khỏi ánh mắt đỏ meo, hít sâu một hơi. Hắn từng nghe tới Bắc Mạc Đại Hãn quỷ dị, hôm nay gặp mặt chân nhân mới biết, cái này Bắc Mạc Đại Hãn không đơn thuần là quỷ dị, còn rất mạnh. Mạnh đến mức có chút khủng bố. Chí ít hắn tự nhận, nếu là quả thật giao thủ, hắn quả quyết không phải Bắc Mạc Đại Hãn đối thủ. Tiến Vương cũng là nhịn không được trong lòng cả kinh. Bất quá, hắn nhưng là chủ nhà, không thể tùy tiện yếu thế. Rất nhanh, cũng là ổn định tâm thần. Thật sâu nhìn một cái Bắc Mạc Đại Hãn, Tiến Vương đã đem đánh lên không thể tùy tiện trêu chọc nhãn hiệu. Tiến Vương khách khí, ven đường, Tiến Vương cố ý phái Tử Mặc Thượng Đại Phu tới đón đợi bản vương, chấm lòng rất an ủi a. Đối với Yến Vương chắp tay, nghe Bắc Mạc Đại Hãn đối với Yến Vương chờ đón là một điểm ý kiến cũng không có. Tử Mặc Thượng Đại Phu, tốt một cái Yến Vương. Nghe xong Bắc Mạc Đại Hãn nói, Hoang Vương yên lặng nắm chặt song quyền, trong con mắt tức giận nảy sinh. Tử Mặc Thượng Đại Phu hắn rõ ràng, đừng nhìn Tử Mặc Thượng Đại Phu cùng Hà Tùng Thượng Đại Phu hai người nghe cùng là Thượng Đại Phu, nhưng trên thực tế hai người tại Đại Yến Vương triều bên trong địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Tử Mặc Thượng Đại Phu cơ hồ có thể nói được Đại Yến Vương triều bên trong Thượng Đại Phu đứng đầu. Địa vị tôn sùng, có thể so với Tả Hữu nhị tướng. Vì vậy, không hề nghi ngờ, dùng Tử Mặc Thượng Đại Phu đi chờ đón Bắc Mạc Đại Hãn, đã nói. Tại Yến Vương trong mắt, Bắc Mạc Đại Hãn phân lượng không so Thương Vương kém quá nhiều. Nhưng là, đều không ngoại lệ, theo dùng Hà Tùng Thượng Đại Phu qua loa Hoang Vương bắt đầu. Đã nói lên, tại Yến Vương trong mắt, Hoang Vương phân lượng kém xa Thương Vương võ chiến, Bắc Mạc Đại Hãn. Cái này để Hoang Vương càng nghĩ càng giận. Hận không thể tại chỗ bạo phát, để cho thủ hạ người trước đem Yến Vương cho chém thành muôn mảnh, mới có thể một để lộ trong lòng chi phẫn. Đều là chấm phải làm. Bắc Mạc Đại Hãn, mời. Đối với Bắc Mạc Đại Hãn làm một cái thủ hiệu mời. Bắc Mạc Đại Hãn cũng thuận thế lên cái cuối cùng vương đài. Còn không đợi Bắc Mạc Đại Hãn ngồi xuống tại long ỷ phía trên, Tiến Vương chính là liên tục không ngừng phân phó nói, người tới, còn không mau mau khiến người ta đưa lên mỹ tiểu món ngon, cung cấp Bắc Mạc Đại Hãn hưởng dụng. Chân lý có lúc chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Lúc này, Bắc Mạc Đại Hãn chính là lấy hắn tuyệt cường cá nhân thực lực, thắng được Yến Vương tôn trọng. Giờ này khắc này, Yến Vương đối với Bắc Mạc Đại Hãn thái độ, thậm chí càng so với Thương Vương võ chiến còn tốt hơn. Quả thực là vừa vặn Bắc Mạc Đại Hãn vào chàng thời điểm triển lộ uy thế, thật tốt chấn nhiếp một phen Bắc Mạc Đại Hãn. Yến Vương, chấm nhìn Thương Vương bên cạnh hầu hạ dáng dấp không tệ. Thương Vương một người cũng hưởng không dùng đến nhiều như vậy mỹ nhân, không bằng Yến Vương phân mấy cái cho chấm hưởng dụng như thế nào. Vừa ngồi xuống tại long ỷ phía trên, Bắc Mạc Đại Hãn cũng là không có hảo ý lên tiếng nói. Hắn một đôi mắt quay tròn tại võ chiến 10 vị tiên cung thị nữ trên thân, vừa đi vừa về dò xét. Thỉnh thoảng, còn ra vẻ tham lam mãnh liệt hít một hơi. Bộ dáng kia, cũng đừng xách có bao nhiêu làm người buồn nôn. Yến Vương nghe vậy, chưa phát giác có chút ngây người. Hắn có thể không tin Bắc Mạc Đại Hãn lại không biết cái kia 10 vị thị nữ đều là võ chiến mang tới. Thật sự là đau đầu. Hắn cũng không muốn lẫn vào tiến võ chiến cùng Bắc Mạc Đại Hãn trong tranh đấu đi. Võ chiến dưới trướng, trước đó cái kia đem Đại Yến Vương cung một kiếm hai đoạn cường giả bí ẩn, hắn đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi đây. Để hắn chủ động giúp Bắc Mạc Đại Hãn đi treo chọc võ chiến, hắn cũng không dám. Nhưng là, hắn cũng không muốn đắc tội Bắc Mạc Đại Hãn. Nghĩ, dứt khoát thì nói thật. Chính thấy, Yến Vương đối với Bắc Mạc Đại Hãn ấy náy cười một tiếng, giang tay ra nói, Bắc Mạc Đại Hãn hiểu lầm, giống như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi à, chấm cái này trong vương cung cũng không có. Cũng chỉ có Thương Vương có thể có tư cách nắm giữ bọn họ. Nói xong, Yến Vương chính là không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ý tứ cũng đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Bắc Mạc Đại Hãn muốn là tại để hắn đi phân phối 10 vị tiên cung thị nữ. Hắn liền dứt khoát muốn học đối phó Hoang Vương một dạng biện pháp. Đến lúc đó trực tiếp giả câm vào điếc, kiên quyết sẽ không phản ứng Bắc Mạc Đại Hãn. Ồ, thật sao? Bắc Mạc Đại Hãn đưa mắt nhìn liếc một chút Tiến Vương, không có tiếp tục bức bách Tiến Vương. Quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn qua võ chiến nói, làm sao? Thương Vương cứ như vậy keo kiệt nhóm, chỉ là mấy cái thị nữ, cũng không bỏ được để cùng chấm chơi đùa. Võ chiến nghe vậy, lạnh lẽo nói, ngươi cũng xứng. Ngắn ngủi ba chữ, lời ít mà ý nhiều. Hắn một mực không có lên tiếng, có thể không có nghĩa là hắn liền bị Bắc Mạc Đại Hãn dọa sợ. Người khác có thể sẽ kiêng kỵ Bắc Mạc Đại Hãn cá nhân lực lượng, hắn võ chiến cũng sẽ không kiêng kỵ. Chương 251, Bắc Mạc Đại Hãn cùng Hoang Vương liên thủ. Thương Vương, ngươi là tại bác bỏ châm sao? Bắc Mạc Đại Hãn cũng không phải lương thiện, nhất thời ở giữa, sắc mặt chính là lạnh xuống. A. Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, miệt thị cười một tiếng. Tựa như cái gì mới nói, lại tốt giống như cũng không nói gì. Một bên, Tiến Vương, Hung Nô Đại Hãn nhìn lấy võ chiến cùng Bắc Mạc Đại Hãn, hai người đều là ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn xem, e sợ cho bỏ qua nào đó chi tiết. Dưới cái nhìn của bọn họ, phóng nhãn thiên hạ, năm vị vương giả bên trong, hiện tại là thuộc Thương Vương, Bắc Mạc Đại Hãn có thực lực nhất. Bọn họ giao phong, tự nhiên cũng là đặc sắc, không cho bỏ lỡ. Đồng thời, bởi vì trên thực lực chênh lệch, bọn họ cũng không dám như là trước đó đối đãi Hoang Vương đồng dạng, toát ra nhìn trò khỉ trêu đùa thái độ. Khó mà làm được. Vạn nhất nếu là bị Thương Vương hoặc là Bắc Mạc Đại Hãn một trong số đó cho hở lên, vậy bọn hắn có thể tuyệt đối coi là chọc đại phiền toái. Nhất là Thương Vương võ chiến, vị này đại Thương Vương triều thế nhưng là cùng bọn hắn giáp giới. Lúc nào cũng có thể xuất binh đối phó bọn hắn a. Cho nên, bọn họ cũng chính là chỉ có thể yên lặng nhìn lấy, không dám lộ ra bất kỳ khắc thường gì thần thái tới. Thương Vương, muốn ta nói, ngươi thì chớ có quét trừ Vương Chi Hưng. Tiến Vương bên người có hai vị quý phi làm bạn, ngược lại cũng chưa chắc cần. Nhưng là chấm cùng Hoang Vương, Hung Nô Đại Hãn, có thể đều không có mỹ nhân làm bạn. Ngươi đem cái kia 10 cái mỹ nhân, san ra sau cái đến, thì phải làm thế nào đây? Thấy võ chiến chỉ là cười lạnh, khinh thường. Bác Mạc Đại Hãn trong lòng tất nhiên là tức giận và trượng. Không sai. Hắn lại là cưỡng ép đè nén xuống hỏa khí. Hắn hiểu thêm một cái đạo lý, lúc này, người nào trước nổi giận, người nào trước hết thua. Kết quả là, hắn ổn định một chút tâm thần, nhìn chằm chằm võ chiến. Lại là cố ý đem Hoang Vương, Hung Nô Đại Hãn kéo lên hắn chiến thuyền. Đang nỗ lực chọc giận võ chiến đồng thời, còn muốn để Hoang Vương cùng Hung Nô Đại Hãn cùng hắn cùng một chỗ cùng chung mối thủ, đối phó võ chiến. Thương Vương đừng hiểu lầm, chấm một người rất tốt. Bác Mạc Đại Hãn khách khí, chấm ưa thích một người, thanh tịnh, thông suốt. Mặc danh kỳ diệu cái này chiến hỏa thì đốt tới trên người mình. Cảm nhận được võ chiến dày đặc ánh mắt, không tự giác chỗ, Hung Nô Đại Hãn dọa đến giật cả mình. Thật là đáng sợ. Hắn cũng không dám cùng Thương Vương võ chiến là địch. Kết quả là, liên tiếp hai câu nói, khoát tay liên tục. Lời nói lời này ở giữa, đây là muốn đem chính mình hoàn toàn cho phủi sạch quan hệ. Đã minh xác nói cho võ chiến, hắn không có ý tham dự phân tranh. Lại hướng Bắc Mạc Đại Hãn tạ lỗi, biến tướng nói cho Bắc Mạc Đại Hãn, hắn không có ý tham chiến. Không nên đem hắn kéo xuống nước. Hắn cũng không muốn xuống nước. Quá khó khăn. Rất tốt. Võ chiến nhìn một cái Hung Nô Đại Hãn, lặng yên lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Đối với Hung Nô Đại Hãn thức thời thái độ, võ chiến rất hài lòng. Như thế, võ chiến cũng không nóng nảy chèn ép Hung Nô Nam Đỉnh. Ánh mắt bồi hồi tại Bắc Mạc Đại Hãn cùng Hoang Vương ở giữa. Võ chiến đã nghĩ kỹ, mục tiêu kế tiếp chính là muốn khuất phục Bắc Mạc Vương Đỉnh cùng Đại Hoang Vương Triều. Coi như không thể đem bọn họ diệt quốc, cũng muốn đánh bọn hắn một cái nửa chết nửa sống. Đến lúc đó, võ chiến cũng mới có thể tốt hơn đem đại thương cho chế tạo thành bá chủ cấp vương triều. Hoàng Vương nghe vậy, đồng tử đống nhiên sáng lên, hắn vốn là nghĩ đến kéo Bắc Mạc Đại Hãn phía trên thuyền của hắn, đến cùng một chỗ đối phó Yến Vương cùng Thương Vương võ chiến. Hiện tại, Bắc Mạc Đại Hãn chủ động mời hắn lên thuyền cùng một chỗ đối phó Thương Vương võ chiến, lại là chính hợp tâm ý của hắn. Đến mức đối phó Yến Vương, hắn hiện tại cũng không đổi. Một hồi, hắn lại tìm cơ hội dẫn đạo đề tài là được. Chỉ ít, hắn theo vừa mới Bắc Mạc Đại Hãn một hệ liệt cách làm bên trong, đã là hoàn toàn xác định một việc. Cái kia chính là, Bắc Mạc Đại Hãn nhất định đối Thương Vương võ chiến tương đương chán ghét, vẫn là phải muốn cùng Thương Vương võ chiến là địch tiết ấu. Loại tình huống này đã có thể khẳng định, hắn cùng Bắc Mạc Đại Hãn nghiêm chỉnh là có cùng một cái địch nhân, đó chính là Thương Vương võ chiến. Có cùng chung địch nhân, bọn họ cũng liền có liên thủ điều kiện tiên quyết. Đây cũng là Hoang Vương rất cảm thấy vui mừng một điểm. Hắn cùng Bắc Mạc Đại Hãn có thể nói là tương đương ăn ý lựa chọn vô tức hòa. Nghĩ tới đây, Hoang Vương cũng không kéo dài, đồng tử đột nhiên mở ra, nhìn chăm chú võ chiến nói: Thương Vương, trẫm cảm thấy Bắc Mạc Đại Hãn nói đúng. Đã Hung Nô Đại Hãn nữa thích một người, vậy theo trẫm nhìn, ngươi có 10 cái thị nữ, trẫm cùng Bắc Mạc Đại Hãn một người phân 3 cái, chính ngươi lưu 4 cái. Cũng coi là trẫm cùng Bắc Mạc Đại Hãn cho ngươi lưu tốt mặt mũi, trẫm hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Khá lắm. Hoàng Vương đang quyết định cùng Bắc Mạc Đại Hãn liên thủ về sau, lập tức cũng là biến đến lực lượng 10 phần lên. Lời nói lời này bên trong, nghiêm chỉnh một bộ cao cao tại thượng thái độ. Ngữ khí của hắn đã hoàn toàn không phải vương giả ở giữa cần phải dùng đạo lý đi tranh phong, hoặc là nói dùng ngôn ngữ kỹ xảo đi đấu bại đối phương thái độ. Cái này hoàn toàn cũng là vênh váo hung hăng, không nhìn võ chiến mệnh lệnh giọng điệu a. Bực này tư thế, trên thực tế, đừng nói là đối võ chiến bực này vương giả lên tiếng, liền xem như Hoang Vương đối Mạc Khản phân phó như thế, sợ là Mạc Khản đều chưa hẳn sẽ toàn mệnh a. Thậm chí, còn có thể sẽ chọc cho đến Mạc Khản nổi giận, lựa chọn cùng Hoang Vương quyết nhất tử chiến, đấu đến cùng a. Quá khinh người. Bác Mạc Đại Hãn nghe vậy cười. Hắn quả nhiên không có đoán sai, trước đây thời điểm, hắn liền nghe đến tiếng gió, nói là Thương Vương võ chiến cùng Hoang Vương đấu đến kịch liệt. Bây giờ nhìn Hoang Vương tư thế, thật đúng là như thế. Nếu không phải hai người đấu đến kịch liệt, Hoang Vương cũng không thể nào là làm cản như thế thái độ. Cái này hoàn toàn là muốn đem võ chiến cho đắc tội đến chết tiết tấu a. Bất quá, cũng tốt, đây chính là Bắc Mạc Đại Hãn hy vọng nhìn đến chẳng diện. Đáng tiếc là, Hung Nô Đại Hãn không thể bị hắn lôi xuống nước. Nếu không, lại thêm một cái Hung Nô Đại Hãn, ba đại vương giả cùng một chỗ đối phó võ chiến, hắn nắm chắc càng lớn hơn. Chậm rãi rót cho mình một chén rượu, Bắc Mạc Đại Hãn không nhanh không chậm uống chút rượu, khoan thai nhìn qua võ chiến. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, võ chiến muốn ứng đối ra sao Hoang Vương làm cản như thế vô lý cử động. Hoang Vương, chấm một mực tại nể mặt ngươi. Nhưng, bây giờ xem ra, ngươi là cho thể diện mà không cần. Chấm cũng là ngươi có tư cách mệnh lệnh. Chớ nói bọn họ là chấm thị nữ, liền xem như chấm một con chó, ngươi cũng không có tư cách đạt được bọn nó phục thị. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Võ chiến thanh âm sắc bén vô cùng, không giận tự uy. Không sai, theo võ chiến tiếng nói rơi xuống, lớn như vậy chư vương điện trên không, lại là đông dưng lên sấm sét. Võ chiến cả người quanh thân, toát ra một cỗ đáng sợ cùng cực khí thế. Trong nháy mắt, ngang nghiền toàn bộ chư vương điện. Khí thế chi định, còn lúc trước Bắc Mạc Đại Hãn triển lộ phía trên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe từng tiếng long ngâm thanh âm đột nhiên gần. Ngang, ngang, ngang. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chư vương điện trên không, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một tôn ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long hẳn càng tại Hoang Vương trên đỉnh đầu. Vốn nên là Long Bạn Vương sinh cục diện. Chẳng biết tại sao, Hoang Vương lại là từng viên lớn mồ hôi lạnh hướng xuống chảy ngang không thôi. Cả người, sắc mặt dần dần trắng bệch. Vương giả phong độ, cũng tại thời khắc này bắt đầu chậm rãi tan biến. Chương 252, võ chiến chi uy, không thể tránh thoát. Keng. Đột nhiên, một tiếng thiên điệu long cong kêu thành âm rơi xuống, càng thêm làm cho người tâm thần rung động một màn phát sinh. Chính thấy, ngũ trảo kim long thế mà hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, kiếm nhận sắc bén không thể địch. Mũi kiếm trực chỉ Hoang Vương đầu lâu. Tại cỗ này kiếm thế uy áp dưới, Hoang Vương chỉ cảm thấy eo của mình xương đều tựa hồ muốn bị đẻ gãy đồng dạng. Muốn thẳng tắp thân thể, đều cơ hồ không cách nào làm đến. Làm cản. Giáng tại ta vương đỉnh đầu huyền kiếm, cho bản tướng phá. Hoang Vương dưới trướng, ngự tiền lục tướng một trong A Khắc Thiện nóng lòng cứu chủ, không lo được cái kia rất nhiều. Chính thấy, hắn hô quát một tiếng ở giữa, toàn thân trên dưới, khí thế trong nháy mắt bắn ra đến cực hạn. Mơ hồ ở giữa, đáng sợ khí thế, thậm chí đều đã không sai đạt đến vạn thọ cảnh cửu trọng chi đỉnh. Hắn tay cầm một phương đại kích, xem ra phẩm cấp còn không thấp, tối thiểu cũng là thiên giai thượng phẩm. Chính thấy hắn nhảy lên thật cao ở giữa, liền muốn chém nát chuôi này kim sắc cự kiếm. Ngang. Thế mà, còn không đợi hắn tranh thức tới gần, kim sắc cự kiếm mãnh liệt bạo phát ra một tiếng đáng sợ long ngâm thanh âm. Một tiếng long ngâm, đánh gãy hư không. Phốc. Một miệng lớn tinh huyết đống nhiên phun ra. A Khắc Thiện trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhỉ nó nói, không, điều đó không có khả năng. Nói, tay phải vô lực thấp rủ xuống, trong tay đại kích lặng yên trượt xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Mà A Khắc Thiện chính mình cũng là hai con mắt trừng lớn, khí tức cấp tốc phai mờ. Phu phu một tiếng, ngã quỵ tại đất, lại không khí tức. Thật là đáng sợ. Chôi này kim sắc cự kiếm, vẹn vẹn chỉ là một tiếng long ngâm chi uy, thì sinh sinh đánh giết A Khắc Thiện dạng này một vị chiến lực có thể sánh ngang vạn thọ cảnh cửu trọng tồn tại. Từng có lúc vạn thọ cảnh cửu trọng đó cũng đều là thế gian hiếm thấy cường giả. Thế mà, tại cái này Chư Vương Điện bên trong, lại lạ như là con kiến hôi đồng dạng bất lực. Cái gì cũng không làm được. Tùy tiện một tiếng long ngâm, liền có thể đem bọn hắn đánh giết tại chỗ. Nhất thời, vừa mới còn nóng lòng muốn thử Ưng Hoàng, Ưng Nạo nhị tướng, đều là vô lực túi thấp đầu sọ, yên lặng quỳ rạp xuống đất nói, bệ hạ, mặt tướng vô năng. Bọn họ chỉ có thể thỉnh cầu Hoang Vương thứ tội, mặt đối vừa mới chết thảm A Khắc Thiện, bọn họ đã lại không dũng khí xuất thủ. Mặc Hẳn thì là chậm rãi quỳ sát ở giữa, không nói một lời. Ánh mắt xéo qua thoáng liếc qua võ chiến, liền cảm giác trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nghiêm chỉnh là dọa cho phát sợ. Trong lòng càng là hết lòng tin theo chính mình lúc trước phán đoán. Hoang Vương đã không được. Có lẽ, Đại Hoang Vương Triều, cũng nhanh phải xong đời. Hắn cần lựa chọn lần nữa một vị minh quân quy thuận. Có lẽ, võ chiến cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Võ chiến, ngươi an dám lấn chấm. A. Hoang Vương thần sắc lập tức biến đến dữ tợn không so ra. Hắn làm sao có thể không biết, trôi này kim sắc cự kiếm chính là xuất từ võ chiến thủ bút. Tùy tiện ở giữa, còn chu sát dưới trướng hắn ngự tiền lục tướng một trong A Khắc Thiện. Đây là trần chủi đối với hắn nhục nhã a. Hoang Vương hoàn toàn bạo phát. Thân biến cảnh khí thế, không giữ lại chút nào phun trào. Nỗ lực tránh thoát võ chiến trôi này kim sắc cự kiếm giam cầm. Thế mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, căn chặn răng, bạo tẩu liên tục, cũng căn bản là không có cách tránh thoát kim sắc cự kiếm khóa chặt. Ngược lại là tại kim sắc cự kiếm vô hình làm hao mòn phía dưới, hắn long uy, khí thế đều đang không ngừng bị suy yếu. Hắn không phục, hắn không cam lòng, lại không thể làm gì. Hừ. Võ chiến trùng điệp hừ một cái ở giữa, cười lạnh không nói. Hắn hiện tại cảnh giới, thân thể lực lượng song phá thần biến cảnh, lại thêm một chút thiên đế ấn ký gia trì, đồng thời hắn cũng mượn một bộ phận nhân vương kiếm vi năng. Những lực lượng này chồng chất lên nhau, tối thiểu cũng phải là thần biến cảnh lục trọng trở lên người mới có thể phá võ chiến kim sắc cự kiếm vi áp. Trừ cái đó ra, muốn tránh thoát võ chiến kim sắc cự kiếm vi áp, vậy liền chỉ có một con đường có thể đi, cũng là hướng võ chiến biểu thị thần phục. Chỉ có cầu xin thần phục mới có thể đổi được tự do chi thân. Nghĩ tới đây, võ chiến không khỏi có một cái to gan ý nghĩ. Hôm nay, Chư Vương Điện bên trong, Ngũ Vương đều tại, muốn là hắn có thể áp đảo còn lại Tứ Vương, bức bách bọn họ lấy chính mình vi tôn, vậy có phải hay không có thể thuận lợi hết thành nhân vương đường bước thứ hai đâu? Cũng tiết kiệm hắn kế tiếp còn phải tốn nhiều tay chân. Nghĩ tới đây, võ chiến chính là trong lòng có chút dự định. Hắn quyết định, hôm nay dưới tay, tất nhiên muốn không lưu tình một chút nào. Bất luận như thế nào, nhất định phải đem hết toàn lực áp đảo Tứ Vương, hết thành nhân vương đường bước thứ hai. Cũng thuận tiện hắn tăng cường thực lực, tiến về Tây Lăng cấm địa, đi tham dự cái kia vạn năm một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng, đoạt được nhân vương cơ duyên, lấy trợ chính mình chân chính tấn vị nhân vương. Hoang Vương nghỉ hoảng, chấm đến giúp ngươi một tay. Lúc này, Bác Mạc Đại Hãn cũng ngồi không yên. Hắn khẳng định là không thể để võ chiến một mực khoe mai. Nếu để cho võ chiến như thế một mực dưới uy phong đi, hắn còn thế nào chấn nhiếp quần hùng? Hắn còn dự định cường thế chấn nhiếp Chư Vương, để cho mình tại tranh đoạt nhân vương cơ duyên thời điểm chiếm được tiên cơ đây. Lúc này, hắn có thể không nguyện ý tiếp tục để võ chiến chấn áp Hoang Vương. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là có chút ít ý khác. Vì sao hắn trước tiên không ra tay trợ giúp Hoang Vương đâu? Thứ nhất, hắn cũng có mượn nhờ Hoang Vương, thăm dò một chút võ chiến thực lực ý tứ. Thứ hai, hắn cũng là muốn để Hoang Vương ăn đủ đau khổ, chỉ có như vậy, hắn đang trợ giúp Hoang Vương thoát khốn về sau, mới có thể thắng Hoang Vương nội tâm lớn nhất cảm kích. Đây cũng là Bắc Mạc Đại Hãn một đám thu phục nhân tâm kỹ xảo. Cái kỹ xảo này, rõ ràng dễ hiểu, rất nhiều người cũng đều có thể minh bạch. Nhưng là, trên thực tế, có thể nắm lấy thời cơ, thành công thu phục nhân tâm người, nhưng cũng là cũng ít khi thấy. Đa tạ Bắc Mạc Đại Hãn. Hoang Vương thấy một lần Bắc Mạc Đại Hãn nguyện ý chủ động xuất thủ tương trợ, nhất thời chính là hai con mắt sáng lên. Quả nhiên không ra Bắc Mạc Đại Hãn sở liệu, hắn lúc này tương trợ, thật đúng là trình độ lớn nhất phía trên thắng được Hoang Vương cảm giác kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bắc Mạc Đại Hãn có thể thành công giúp sức Hoang Vương thoát khốn. Không phải vậy, cũng nhiều lắm thì Hoang Vương đối Bắc Mạc Đại Hãn trong lòng có chỗ hảo cảm thôi. Cũng liền chỉ thế thôi, sẽ không còn có càng nhiều cảm giác. Ha ha ha, Bắc Mạc Đại Hãn, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Muốn cứu vãn Hoang Vương, làm Hoang Vương cái thế anh hùng. Chấm nhìn ngươi, sợ là không có tư cách này. Ngươi cũng không xứng. Len ken một tiếng. Võ chiến đúng là không chút do dự rút ra nhân vương kiếm. Nhất thời ở giữa, nhân vương kiếm ánh sáng nóng bỏng mang, trong chớp mắt, chính là lồng đóng toàn bộ Chư Vương Điện. Chư Vương Điện bên trong mọi người. Không có gì ngoài võ chiến chính mình, những người còn lại, cái này một cái chớp mắt, đều là tại nhân vương kiếm thần uy lạnh thấu xương phía dưới, căn bản là mắt mở không ra. T. Đột nhiên hít sâu một hơi. Mặc dù mọi người sớm đều đã nghe nói qua Nhân Vương kiếm chi uy, nhưng duy có trước mắt tránh thức kiến thức qua Nhân Vương kiếm chi uy, mới thật sự hiểu, kiếm này vì sao có tư cách xưng vị Nhân Vương kiếm. Hắn đến cùng khủng bố cỡ nào khiếp người. Võ chiến, đừng muốn giả thần giả quỷ, Nhân Vương kiếm lại như thế nào? Chẳng có sợ gì quá thay. Bác Mạc Đại Hãn cái thứ nhất mở hai mắt ra, nhìn thẳng Võ chiến, không để ý nơi khóe mắt tràn ra máu tươi, bắn ra khàn giọng tiếng giống. Thì giống như một tôn thụ thương hùng sư giống như, muốn dọa lùi cường địch. Chương 253, áp đảo hai vương, phụng làm chủ quốc. Đáng tiếc, thụ thương hùng sư tại lão hổ trước mặt lại có thể khoe mai, lại bằng cái gì có thể quát lui lão hổ? Hiện tại rõ ràng võ chiến cũng là tôn này thế bất khả kháng lão hổ. Bác Mạc Đại Hãn cũng là thụ thương hùng sư, hắn càng là lộ ra bộ này phô trương thanh thế bộ dáng, càng sẽ làm cho võ chiến xem nhẹ tại hắn. Hùng sư đẫm máu chém giết, mới hiển lộ ra thần uy. Chỉ có mặt ngoài, bất quá là hư nhược biểu hiện thôi. Cho chấm quỳ xuống. Võ chiến hai mắt trừng trừng, đống nhiên quát lớn mà lên. Nhân vương kiếm giơ lên cao cao. Một khắc này, võ chiến liền như là thần minh hàng thế đồng dạng. Toàn thân trên dưới, lóe ra chói mắt kim quang, khiến người không cách nào nhìn thẳng phong mang của hắn. Hồi hộp, tuyệt vọng, hoảng sợ, không cam lòng, chờ một chút tâm tình, cơ hồ trong nháy mắt phun lên Bắc Mạc Đại Hãn trong lòng. Không. Bắc Mạc Đại Hãn không cam lòng gào thét. Nhân vương kiếm treo cách đỉnh đầu, treo mà chưa hàng chi hàng ở giữa, cái kia khiếp người phong hàn, cũng là như là vạn thiên quang nhận giống như, từng mảnh cắt đứt da thịt của hắn. Chỉ một thoáng, máu tươi cũng là tràn ra bên ngoài cơ thể, máu đỏ tươi nhuộm đỏ màu đỏ lam bảo. Bắc Mạc Đại Hãn biểu lộ, trong nháy mắt này, cũng là lộ ra dữ tợn vô cùng. Phù phù, phù phù, phù phù. Đại thế uy áp phía dưới, cứ việc Bắc Mạc Đại Hãn kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, xương chân của hắn tại đứt đoạn thành từng tấc. Một chút xíu áp chối ngoặt đầu gối, cho đến triệt để quỳ rạp xuống đất. Bắc Mạc Đại Hãn đột nhiên cảm thấy cái cổ ở giữa, máu tươi tràn ra. Trong nháy mắt, bóng ma tử vong cũng là bao phủ tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Ngừng, 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 Thương Vương, chấm phụ, chấm phụ. Sợ hãi tử vong xâm nhập đáy lòng. Rốt cục, Bắc Mạc Đại Hãn từ bỏ trong lòng cao ngạo. Hắn quyết định cúi đầu, muốn võ chiến cầu xin tha thứ. Hắn giống như điên cầu xin, e sợ cho một giây sau, đến từ võ chiến đồ đao, liền sẽ đem hắn chém giết tại chỗ. Ngươi tại hướng chấm xương thần sao? Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhân vương kiếm ra khỏi vỏ. Chư vương chi tranh, ai dám tranh phong? Coi thường liếc qua Bắc Mạc Đại Hãn. Võ chiến đã quyết định. Hôm nay, nhân vương kiếm đã ra khỏi vỏ, như vậy, Bắc Mạc Đại Hãn thì là cái thứ nhất. Tiếp theo, hắn sẽ lần lượt áp đảo chư vương. Nhân vương kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu, vậy liền nhất định phải thắng lợi trở về. Tuyệt đối không thể không công mà lui. Chấm. T. Có lòng muốn phản bác võ chiến. Bắc Mạc Đại Hãn thế nhưng là đường đường vương giả, chuyến này cũng là đến tham dự tranh đoạt nhân vương cơ duyên. Trong lòng, chưa hẳn liền không có xưng bá chư vương, tấn vị nhân vương suy nghĩ. Lòng dạ của hắn có thể là rất cao. Đối mặt võ chiến ép hỏi, hắn có lòng muốn tự tuyệt. Nhưng, cuối cùng, hắn vẫn là trầm mặc. Nhân vương kiếm phong mang lại lần nữa đâm vào hắn cái cổ một phần. Hắn rõ ràng cảm giác được đến từ võ chiến sát ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, phàm là hắn dám nói một chữ không. Chỉ sợ, sau một khắc, võ chiến liền dám khiến người khác đầu rơi điện. Đến lúc đó, hắn chính là có lại nhiều khát vọng, cũng là hưởng công. Nghĩ tới đây, Bắc Mạc Đại Hãn quyết định kẻ thức thời là tuấn kiệt. Đi đầu nhẫn lại, làm gai nếm mật. Hắn cúi đầu, triệt triệt để lựa chọn cúi đầu, chủ động lấy đầu chạm đất, cung kính nói, vi thần bái kiến Thương Vương, từ nay về sau, ta Bắc Mạc Vương Đỉnh, nguyện ý tôn đại Thương Vương triều làm chủ quốc. Hắn tuy nhiên tạm thời thần phục, nhưng là, trong lòng của hắn lại là tại âm thầm thề. Chờ hắn tìm tới cơ hội, hoặc là hắn yên ổn trở về Bắc Mạc Vương Đỉnh về sau. Hắn thề muốn đích thân dẫn binh, ngự giá thân trinh, đoạt lại Hà Sáo địa khu, công phá Cự Bắc thành, giết hại Bắc Phương ba đạo. Hắn cùng đại Thương Vương triều, không đội trời chung. Ha ha ha. Ái Khanh đã thành tâm thành ý muốn phụng chấm đại Thương Vương triều làm chủ quốc. Cái kia châm thị cố mà làm nhận lấy Ái Khanh đi. Võ chiến ngựa đầu cười to ở giữa, trong lòng tràn đầy thoải mái chi sắc. Len ken một tiếng. Cùng lúc đó, Nhân Vương kiếm lại lần nữa phát ra một tiếng đáng sợ long cong kêu thanh âm, treo ở Hoang Vương đỉnh đầu kim sắc cự kiếm, đột nhiên hạ xuống. Tại trong tích tắc, như muốn đem Hoang Vương cho một kiếm hai đoạn. Doa đến Hoang Vương vội vàng giật cả mình. Hai chân của hắn tại điên cuồng run rẩy. Miệng không cầm được run rẩy, muốn nói gì, lại như là không dám, lại như là không muốn. Sắc mặt lộ ra xoan suýt vô cùng. Hoang Vương, ngươi thì sao? Thần phục hoặc là tử vong? Chấm cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Võ chiến nghiền ngẫm nhìn một cái Hoang Vương. Vốn là, võ chiến còn muốn cùng hắn chơi đùa. Nhưng lúc này việc đã đến nước này, Nhân Vương kiếm đã ra khỏi vỏ. Võ chiến thì tuyệt không có khả năng là thật đơn giản cùng hắn chơi đùa đơn giản như vậy. Bắc Mạc Đại Hãn đều đã tuyên bố thần phục. Chỉ là một cái Hoang Vương, nếu dám không phục, giết là được. Võ chiến, sát tâm đã lên, liền không thể ức chế. Phù phù một tiếng. Nguy cơ tử vong gần ngay trước mắt. Có Bắc Mạc Đại Hãn làm thí dụ, tựa hồ Hoang Vương cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Hoang Vương cũng là tại võ chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, lựa chọn quỳ xuống đất thần phục. Chính thấy, Hoang Vương trắng bệch lấy liền, quỳ trên mặt đất, lấy cái trán chạm đến mặt đất, cung kính nói, Thương Vương ở trên, từ nay về sau, vi thần nguyện ý xuất lĩnh toàn bộ đại Hoang Vương triều thần phục với ngài, phụng đại Thương Vương triều làm chủ quốc. Như là đã làm ra lựa chọn, cái kia Hoang Vương liền không lại kéo dài. Bắc Mạc Đại Hãn đều có thể kéo phía dưới mặt tới. Hắn cũng liền có thể không biết xấu hổ. Ha ha ha. Ái Khanh về sau có thể phải thật tốt hiệu trùng với chấm a. Thật sâu nhìn một cái Hoang Vương, võ chiến trong mắt tràn đầy đều là nghiền ngẫm. Cong. Thế mà, ngay tại Hung Nô Đại Hãn, Yến Vương song song thở một hơi dài nhẹ nhõm. Coi là võ chiến bạo phát dừng ở đây thời điểm. Nhân Vương kiếm lại lần nữa bộc phát ra một trận long cong kêu thanh âm, nồng đậm bá đạo vương giả chi uy, tiêu tán toàn bộ chư vương điện. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp hai tiếng, Yến Vương, Hung Nô Đại Hãn đều cứ thế mà bị áp chế quỳ xuống đất. Hai vị không nên hiểu lầm, cũng không phải là chấm muốn hai vị khó chịu, thật sự là chấm Nhân Vương kiếm, tựa hồ có chút ý nghĩ đâu. Đợi đến Yến Vương, Hung Nô Đại Hãn quỳ rạp trên đất về sau. Võ Chiến ra vẻ vô tội lên tiếng ở giữa, làm cho Hung Nô Đại Hãn, Yến Vương Đô là chưa phát giác tâm thần run lên. Hai người bọn họ đều là tuyệt đối vương giả, không phải là người bình thường. Võ Chiến mà nói, lừa gạt tiểu hài tử đều không lừa được, lại làm sao có thể gạt được bọn họ. Nhưng là, hiện tại, bọn họ cũng đã không sai biệt lắm đoán được Võ Chiến dụng ý. Lấy tuyệt đối lực lượng, đem bọn hắn áp chế đến quỳ rạp trên đất, dùng ý là sao, không nói tự dụ. Đây là rõ ràng muốn bọn họ thần phục, phụng Đại Thương Vương triều làm chủ quốc. Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, đệ nhất, như là Bắc Mạc Đại Hãn, Hoang Vương đồng dạng, làm thỏa mãn Võ Chiến chi nguyện, có thể bảo vệ an toàn. Thứ hai, kết lực phản kháng, vạch trần Võ Chiến chân diện mục. Như vậy, kết quả như thế nào, tuy vô pháp kỹ càng suy đoán, nhưng có một chút tuyệt đối có thể khẳng định. Bọn họ nhất định không chiếm được lợi ích. Thậm chí, có cực lớn khả năng, bọn họ sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhất là Yến Vương, sắc mặt bọn họ, một lần biến ảo không ngừng. Nơi đây chính là hắn Đại Yến Vương triều sân nhà. Nếu là hắn toàn lực phản kháng, cũng chưa chắc liền không thể nghịch chuyển cục thế, nhưng yên lặng lắc đầu, cuối cùng, Yến Vương quyết định từ bỏ vùng ấy. Có một số việc, có chút nội tình, hiện tại còn không phải vận dụng thời điểm. Hắn có hắn đại mưu hoa. Lúc này, không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Chương 254, tứ vương đều là thần phục, nhân vương đường càng tiến một bước. Một bên khác, Hung Nô Đại Hãn thì là cười khổ không thôi. Không giống với Yến Vương, nơi đây không phải là hắn sân nhà, toàn bộ Hung Nô Nam Đỉnh, hiện tại lại là loạn trong giặc ngoài, hắn cùng Võ Chiến so sánh. Vô luận là theo quốc lực vẫn là cá nhân vũ lực, hắn đều không chiếm mảy may ưu thế. Thậm chí có thể nói, chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Căn bản là không xứng cùng Võ Chiến so sánh. Liên đến Hoang Vương, Bắc Mạc Đại Hãn đều bị Võ Chiến áp đảo. Hắn nếu là can thiệp vào, làm cái kia quyết tử anh hùng. Vậy hắn hôm nay, rất có thể thì thật muốn bàn giao ở nơi này. Hắn cũng không muốn coi là thật trắng trắng chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hung Nô Đại Hãn liền nghĩ, dứt khoát, hắn liền tốt người làm đến cùng. Bán Võ Chiến một bộ mặt, sớm bị Yến Vương làm tấm gương. Dù sao, hắn là không muốn dây dưa. Lúc này, liền thấy Hung Nô Đại Hãn lấy cái chán chạm đất, cung kính nói, Thương Vương bệ hạ ở trên, vi thần kể từ hôm nay tự nguyện hiệu chung với Hoang Vương bệ hạ, từ đó, toàn bộ Hung Nô Nam Đỉnh đều muốn là của ngài thuộc địa. Khẩn cầu Thương Vương bệ hạ đáp ứng. Võ Chiến thật sâu nhìn một cái Hung Nô Đại Hãn. Hắn đổ là không nghĩ tới, Hung Nô Đại Hãn sẽ như vậy dứt khoát, như vậy thất thời. Như thế, ngược lại là bớt đi hắn một phen tâm tư. Chỉ ít, có thể để hắn không tất yếu như vậy phí sức. Lúc này, Võ Chiến cũng là cười lên tiếng nói, cái này như thế nào làm đến đâu. Có điều, đã Hung Nô Đại Hãn như vậy có thành ý, như vậy chấm thì tạm thời nhận lấy Hung Nô Nam Đỉnh vì thuộc địa. Thân là chủ quốc, ta Đại Thương Vương triều cũng không thể keo kiệt. Dạng này, Hung Nô Đại Hãn thứ lỗi, chấm khen thưởng Vương triều vừa mới thành lập, nội tình hơi có vẻ nông cạn, như muốn xuất ra cái gì chân quý quà tặng ban cho, sợ là khó có thể toàn nguyện. Ngược lại là chấm nghe nói Hung Nô Nam Đỉnh lúc này ngay tại chịu đủ hoàng cân nỗi khổ, Hung Nô Đại Hãn nếu là tin được chấm liền phái một chi cường quân nhập Hung Nô Nam Đỉnh, thay Hung Nô Đại Hãn ngươi diệt trừ hoàng cân lịch đảng. Võ Chiến ánh mắt hơi động một chút. Hắn bản ý là xưng bá các đại vương triều, muốn nhờ vào đó hết thành nhân vương đường bước thứ hai. Vì vậy, hắn tạm thời cũng không hy vọng hoàn toàn đem tứ vương đều cho làm mất lòng. Hoang Vương cùng Bắc Mạc Đại Hãn, hắn không quan trọng, dù sao hắn cùng hai vị này, nghiêm chỉnh đã gần như không chết không thôi cục diện. Hắn tự là có thể giẫm mấy cước, thì nhiều giẫm mấy cước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Hoang Vương, Bắc Mạc Đại Hãn tốt hơn. Không sai, Hung Nô Đại Hãn cùng Yến Vương khác biệt. Này nhị vương, Võ Chiến tạm thời còn không muốn đem bọn họ làm mất lòng. Đơn giản tới nói, Võ Chiến tạm thời không muốn đứng trước tứ diện giai địch cục diện. Tuy nhiên lấy Đại Thương quốc lực, Võ Chiến cũng chưa chắc sợ hãi. Nhưng không cần thiết, không cần như vậy cực đoan. Cam đoan nhất định ngoại giao mới có thể để cho Đại Thương vương triều càng thêm an ổn mở rộng độ cường. Điểm này Võ Chiến thủy chung tin tưởng vững chắc. Đồng thời hắn làm việc sự tình, lý niệm đều cùng này tương hợp. Cho nên lúc này Võ Chiến cũng là lựa chọn đánh một gậy cho một viên táo ngọt sách lược, trợ giúp Hung Nô Nam Đình giải quyết hoàng cân chi loạn, cũng là Võ Chiến đến ổn định Hung Nô Đại Hán sách lược. Như thế vi thần đa tạ Thương Vương bệ hạ. Ha ha ha, nếu là có thể. Hung Nô Đại Hãn hiện tại chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười như điên một phen. Hắn đổ là không nghĩ tới, nhận Đại Thương Vương triều làm chủ quốc, thế mà còn có bực này chỗ tốt. Muốn Võ Chiến sớm nói, hắn chưa hẳn thì không nguyện ý chủ động vi thuận. Dù sao, hắn cảm thấy, dùng trên danh nghĩa thần phục với Võ Chiến, phụ thuộc vào Đại Thương Vương triều, tổn thất một điểm danh tiếng, đem đổi lấy Đại Thương Vương triều giúp bọn hắn Hung Nô Nam Đình giải quyết hoàng cân lịch đảng. Cuộc mua bán này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ tuyệt đối coi là huyết kiếm lời không lỗ. Mà lại, hắn tuyệt không hoài nghi Võ Chiến có thể hay không nói không giữ lời. Hoặc là nói Võ Chiến Đại Thương Vương triều đến cùng có thể hay không giải quyết hoàng cân lịch đảng. Hắn là một tên vương giả, Võ Chiến dụng ý, hắn cũng có thể ước đoán ra một hai. Không thể nghi ngờ, hắn cũng rõ ràng, Võ Chiến đây là tại làm cho Yến Vương nhìn đây. Cho hắn chỗ tốt, cũng là trấn an tại hắn. Đã Võ Chiến có lòng muốn trấn an tại hắn, vậy hắn cũng không cần phải lo lắng. Vì danh âm thanh cũng được, vì ổn định hắn Hung Nô Nam Đỉnh cũng được. Võ Chiến bất luận theo bất luận cái gì góc độ, đều khó có khả năng thất tín với hắn. Đều tuyệt đối sẽ nói lời giữ lời phái ra cương quân, đến thay hắn giải quyết hoàng cân lịch đảng. Ha ha ha, không cần đa tạ. Hung Nô Đại Hãn mau mau xin đứng lên đi, người ta về sau, đại khái có thể dùng gọi nhau huynh đệ. Vương đệ muốn đến không ngại a? Võ Chiến lấy lực vô hình chậm rãi nâng lên Hung Nô đại hãn ở giữa, cũng là phát ra vang dội tiếng cười to. Tiếp đó, hắn càng là lấy Vương đệ xưng hô tới kéo gần mình cùng Hung Nô đại hãn quan hệ trong đó. Đây cũng là Võ Chiến một cái lôi kéo người tâm tiểu thủ đoạn đi. Luận tuổi tác, hắn tự nhiên muốn xưng Hung Nô đại hãn lấy vương mình. Nhưng là, trước mắt, chủ tớ chi quan hệ đã thành, hắn liền không có đạo lý lại gọi hắn là vương mình. Xưng hô một tiếng vương đệ, cũng coi là hợp tình hợp lý. Hung Nô đại hãn nghe vậy cũng là vui vẻ tiếp nhận nói, vương huynh ở trên, xin nhận thần đệ cúi đầu. Đối với cái này, Hung Nô đại hãn càng lộ vẻ hài lòng. Có thể cùng Võ Chiến rút ngắn quan hệ, là ước nguyện của hắn. Đến mức vừa mới Võ Chiến biến tướng chưa hẳn chính mình thần phục một chuyện, Hung Nô đại hãn chưa phát giác đã là triệt để quên. Hoặc là nói, hắn đã mang tính lựa chọn quên. Trước mắt kết quả, càng có lợi hơn tại hắn. Hắn vừa lại không cần đi nhớ đến vừa mới phiền lòng sự tình, nhiễu loạn tâm thần của mình đâu. Vương đệ khách khí. Nói xong, Võ Chiến lại là lấy lực vô hình đem Hung Nô đại hãn cho đỡ lên. Tạ vương huynh. Hung Nô đại hãn thấy thế cũng là thuận thế lại xưng hô vương huynh, tiến một bước rút ngắn song phương quan hệ. Tiến vương, ta nhìn, không bằng ngươi cũng bái cúi đầu vương huynh a. Đến lúc đó, ba người chúng ta đều là đã gọi nhau huynh đệ, chẳng phải sung sướng. Lúc này, Hung Nô đại hãn lại là chủ động làm thuyết khách. Không dùng Võ Chiến nhiều lời, hắn thì muốn trợ giúp Võ Chiến thuyết phục Yến vương. Để Yến vương chủ động đầu nhập Võ Chiến, phụng đại thương vương triều làm chủ quốc. Như thế, có thể miễn đi một trận đao binh tai họa. Hắn lại có thể tại Võ Chiến trước mặt lấy tốt. Không thể không nói, Hung Nô đại hãn trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt cũng thực không ít. Thấy đối với mình em thầm nháy mắt ra dấu Hung Nô đại hãn, Yến vương nhất thời chưa phát giác có chút trầm mặc. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền cũng là làm ra lựa chọn. Trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm đã sớm có quyết đoán, chỉ là hắn tôn nghiêm ép buộc hắn không thể mở miệng trước thần phục. Đợi đến Hung Nô đại hãn tuyên bố thần phục, phụng đại thương vương triều làm chủ quốc về sau, hắn thì cũng định mở miệng. Chỉ là còn thoáng có như vậy một chút do dự thôi. Giờ phút này, Hung Nô đại hãn đều đã cho bậc thang hắn hạ. Hắn cũng biết chính mình lại nếu là không tức thời, nhắm chúng Võ Chiến nổi giận, vậy coi như chưa hẳn có thể được cái gì ưu đãi. Nghĩ đến Võ Chiến đối Hung Nô đại hãn hứa hẹn, Tiến vương trong lòng cũng đang âm thầm chờ mong lấy Võ Chiến lại sẽ như thế nào lôi kéo tại hắn đâu. Ý niệm tới đây, Tiến vương cũng đã làm giòn lên tiếng nói, thương vương bệ hạ ở trên, vi thần nguyện ý từ nay về sau thần phục với ngài, cũng xuất lĩnh toàn bộ đại yến vương triều, phụng đại thương vương triều làm chủ quốc. Lời nói nói rơi xuống, Võ Chiến nhất thời ở giữa mặt rồng cực kỳ vui mừng. Thứ vương đều là thần phục, phụng đại thương vương triều làm chủ quốc, hắn cũng coi là tại nhân vương trên đường càng tiến lên một bước. Chương 255, nhân vương đường bước thứ ba mở ra. Tốt tốt tốt, châm đến ái khanh lòng rất an ủi chi. Nói xong, Võ Chiến cũng là chưa phát giác thả âm thanh bắt đầu cười dài. Cùng lúc đó, Võ Chiến bên hai thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công hết thành nhân vương đường bước thứ hai vương triều bá chủ. Đinh, chúc mừng ngài lấy được thưởng nhân vương tiến giai đại lễ 31. Đinh, chúc mừng ngài thuận thế mở ra nhân vương bước thứ ba, nhất thống vùng đất bị vứt bỏ, lấy vùng đất bị vứt bỏ khí vận tấn thăng nhân vương. Đinh, tấn thăng nhân vương về sau có thể đạt được khen thưởng nhân vương trung cực đại lễ 31. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Võ Chiến nhất thời ở giữa đại hỉ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn còn thật có thể tùy tiện hết thành nhân vương đường bước thứ hai. Đương nhiên, này dễ dàng cũng chỉ là đối với Võ Chiến lúc này thực lực tới nói. Đổi lại những người khác đến muốn áp đảo tứ vương, cơ hồ cũng là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào. Thật sâu nhìn một cái Yến vương, hắn cũng không có như cùng đối đại Hung Nô đại hãn đồng dạng trực tiếp cho hắn táo ngọt dẹp an này tâm. Chủ động thần phục người cũng cần lấy khác biệt đãi ngộ. Không thể nghi ngờ, Hung Nô đại hãn đem sẽ hưởng thụ Võ Chiến cho hắn tối cao đãi ngộ. Đến mức Yến vương, tất nhiên muốn hạ thấp một cái cấp độ. Chính thấy Võ Chiến đưa mắt nhìn liếc một chút Yến vương nói, Yến vương, trẫm cũng không biết ngươi đại Yến vương triều cần trợ giúp gì. Không bằng dạng này, trẫm cho ngươi một cái hứa hẹn, ngày sau ngươi đại Yến vương triều nếu có đại sự cần muốn trợ giúp, chỉ cần trẫm có thể giúp thì nhất định giúp, như thế nào? Cho Yến vương họa một cái bánh nướng, một cái không nhất định sẽ trở thành thật lời hứa. Đây cũng là Võ Chiến có thể cho Yến vương tốt nhất táo ngọt. Yến vương nội tâm cười khổ, đa tạ thương vương bệ hạ. Yến vương có thể nói cái gì? Võ Chiến khác nhau thì rõ ràng nhất đế vương tâm thuật, hắn lại có thể không hiểu. Như là đã lựa chọn thần phục với Võ Chiến, như vậy những thứ này đều tất nhiên là hắn chỗ cần trải qua sự tình. Không cần nhiều lời, Yến vương chỉ cảm thấy đây là có chút ít còn hơn không họa bánh nướng. Có lẽ cái này chiếc bánh lớn hắn dùng đến tốt, còn có thể có cơ hội thúc đẩy đại sự cũng không nhất định. Còn xưng hô cái gì thương vương bệ hạ đâu? Từ nay về sau người ta cứ dựa theo vương huynh vương đệ tương xứng, vương đệ xin đứng lên đi. Nói, Võ Chiến chính là lấy lực vô hình đem Yến vương cho sinh sinh nâng lên. Đa tạ vương huynh. Yến vương cũng là không dám thất lễ, vội vàng thì theo Võ Chiến cho bậc thang, quả quyết bái kiến vương huynh. Tốt tốt, nếu như thế, hôm nay chi chư vương hội liền từ chấm đến chủ đạo, chư vị nghĩ như thế nào? Võ Chiến cười cười, trợ ánh mắt liếc nhìn hướng tứ vương. Yến vương, Hung Nô đại hãn hai người tại liếc nhau ở giữa, đều là liên tục không ngừng nói, vương huynh nói chính là phải nên từ vương huynh đến chủ đạo. Hai người bọn họ đều thuộc về chủ động quy thuận tại Võ Chiến, loại tình huống này không hề nghi ngờ, bọn họ cũng nên làm chủ động đối Võ Chiến báo hỏng duy trì. Bọn họ cũng rất thức thời, cũng không có gây nên võ chiến vẻ bất mãn.
Vi thần không có ý kiến.
Vi thần cũng không có ý kiến.
Hoàng Vương cùng Bắc Mạc Đại Hãn thì là tại võ chiến uy áp phía dưới, tựa như là hai đầu chật vật chó. Bọn họ hiện tại thời khắc đều gặp phải tử vong uy hiếp, lại nào dám nói một chữ không?
Trừ phi bọn họ quả nhiên là không muốn sống.
Tốt, đã như vậy, hai vị vương đệ thì lại ngồi xuống trước đã.
Thật sâu nhìn một cái Yến Vương cùng Hung Nô Đại Hãn.
Sau đó, võ chiến chính là ngồi xuống lần nữa tại long trong ghế.
Yến Vương, Hung Nô Đại Hãn ào ào chắp tay nói tạ, cảm ơn vương huynh.
Sau đó, hai vương đô là thận trọng ngồi xuống.
Đến mức Hoang Vương cùng Bắc Mạc Đại Hãn, võ chiến dường như đem bọn hắn quên lãng đồng dạng.
Không có chút nào để bọn hắn đứng dậy ý tứ.
Uy áp thậm chí một lần không giảm trái lại còn tăng.
Thẳng làm cho Hoang Vương, Bắc Mạc Đại Hãn hai người thống khổ không chịu nổi.
Nhân Vương kiếm còn chưa trở vào bao.
Đó là huyết phong hàn, như cũ tại trên người của bọn hắn ăn mòn.
Thế mà, bọn họ lại là không cam lòng nhiều lời dù là một chữ.
Bọn họ đều rõ ràng, hiện tại, vô luận phát sinh cái gì,
bọn họ đều phải đến nhẫn lại.
Nhẫn đến còn sống trở về.
Trở lại thuộc tại vương triều của bọn hắn bên trong, bọn họ thề, này về, tất không cùng võ chiến từ bỏ ý đồ.
Bọn họ hồi triều về sau, tất yếu tận lên nao binh, bất diệt đại thương vương triều, thề không bỏ qua.
Ha ha.
Tựa hồ là đọc hiểu tâm ý của bọn hắn, võ chiến chỉ là cười lạnh, vẫn chưa quan tâm quá nhiều hai người bọn họ.
Sau đó, võ chiến lại là lên tiếng nói, Tiến Vương, Tây Lăng cấm địa, vạn năm một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng, có biết cụ thể từ lúc nào?
Đây là võ chiến vấn đề quan tâm nhất,
cũng là võ chiến ngàn dặm xa xôi, theo triều ca đuổi tới nơi đây nguyên nhân.
Hắn đến đây, vì chính là muốn mở mang kiến thức một chút vạn năm một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng, đương nhiên, trọng điểm không phải kiến thức dị tượng, mà chính là muốn tranh đoạt khả năng này xuất hiện nhân vương cơ duyên.
Nhân vương cơ duyên, không thể sai sót.
Võ chiến nhất định sẽ không để cho cùng người khác.
Đồng thời, võ chiến trong lòng cũng vẫn còn có chút tư tâm tồn tại.
Đó chính là hắn chuyến này Tây Lăng cấm địa, cũng muốn tìm được hắn cựu tỷ Đoan Mộc Phù hạ lạc.
Trước đó Trương Nghi liền từng do thăm, hắn cựu tỷ Đoan Mộc Phù, khả năng ngay tại Tây Lăng cấm địa bên trong.
Lần này, hắn đã tự mình tới trước Tây Lăng cấm địa, thì không có lý do không tìm tòi hư thực.
Lấy thực lực của hắn bây giờ, không nói là tại vứt bỏ đại lục bên trong vô địch.
Nhưng, nhiều mấy địa phương, hắn cũng tự có thể cam đoan lấy hoành hành không sợ.
Tỷ như Tây Lăng cấm địa, không được, hắn dự định tự mình đi vào tìm tòi hư thực.
Tiến Vương nghe vậy, cũng là không có giấu giếm ý tứ, đối với võ chiến nói, vương huynh ở trên, nói thật, đối với ánh sáng vạn đạo chi dị tượng thời gian cụ thể, chấm cũng không phải quá rõ ràng.
Chấm chỉ có thể nói, căn cứ ta Đại Yến Vương triều quá khứ sách cổ ghi chép, bình thường mà nói, giống như cái này ánh sáng vạn đạo chi dị tượng, nhanh, coi là tại 3 ngày sau, chậm, cần phải tại trong vòng 10 ngày.
Ban đầu thời điểm, chấm cũng là dự định hôm nay cùng chư vương cùng một chỗ tụ hội về sau, sáng sớm ngày mai, liền cùng nhau đi tới Tây Lăng cấm địa, đợi đến ánh sáng vạn đạo chi dị tượng buông xuống.
Yến Vương không có một chút giấu giếm ý tứ,
hoặc là nói, hắn tại võ chiến trước mặt, căn bản cũng không dám có dù là mảy may dở trò bị bợm.
Sau 3 ngày, trong vòng 10 ngày.
Tốt, vậy liền sáng sớm ngày mai cùng nhau xuất phát.
Hôm nay, chấm mệt mỏi, trước tạm tản đi đi.
Nói, võ chiến chính là khoát tay áo,
dự định hạ vương đài rời đi.
Chư vương đại hội, tới hiện tại cái này cấp độ, trên thực tế, cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp.
Võ chiến bản thân càng là không có cái gì nhất định phải chuyện phân phó.
Kể từ đó, không bằng trước tạm tản đi.
Sáng sớm ngày mai đi đường tiến về Tây Lăng cấm địa chính là.
Tóm lại, võ chiến nhân vương đường bước thứ 2 đã hoàn thành. Mục đích của hắn đã đạt tới.
Khắc, võ chiến cũng không có cái gì muốn đi làm thành sự tình.
Vương Minh, không bằng ngài trước tạm ở lại trong cung, chấm đem tốt nhất cung điện đưa ra đến, cung cấp ngài nghỉ ngơi, ngài nghĩ như thế nào?
Yến Vương trước tiên đối với võ chiến giữ lại lên tiếng nói.
Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, thân là chủ nhà, nếu là hắn không chủ động lên tiếng giữ lại võ chiến,
hắn thật đúng là sợ võ chiến nổi giận đây.
Chương 256, Lan Phi cầu kiến.
Không cần.
Võ chiến khoát tay áo, một miệng thì cự tuyệt.
Tùy theo võ chiến lại là nhìn chăm chú Mộ Dung Ôn nói, Mộ Dung đại nhân, hôm nay chấm ngay tại chỗ ở của ngươi nghỉ ngơi như thế nào?
Võ chiến cười cười, vì sao muốn tiến về Mộ Dung Ôn trong phủ, dụ ý không nói tự dụ,
đứng mũi chịu sào nguyên nhân chính là vì Mộ Dung quân,
ngoại thần cầu còn không được,
thương vương bệ hạ mời.
Nói, Mộ Dung Ôn chính là nghe vậy lại hỉ, đối với võ chiến làm một cái thủ hiệu mời, cũng là làm trước một bước, hướng về chư vương điện bên ngoài mà đi.
Hắn muốn vì võ chiến dẫn đường.
Lúc này, đối với Mộ Dung Ôn tới nói, sẽ không có gì so hầu hạ võ chiến tới càng thêm chuyện trọng yếu.
Nói đùa cái gì?
Võ chiến cường đại cỡ nào khủng bố a?
Nhân vương kiếm vừa ra, áp đảo tứ vương.
Này đã là đủ để đặt vững võ chiến địa vị.
Mộ Dung Ôn nội tâm thậm chí một lần có loại dự cảm, cái kia chính là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ chư vương tranh bá thời đại sắp một đi không trở lại.
Tiếp đó, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ còn lại có thương vương võ chiến thanh âm.
Vì vậy, sẽ không có gì so hầu hạ thương vương võ chiến chuyện trọng yếu hơn.
Hắn tin tưởng, chỉ cần hầu hạ tốt thương vương võ chiến, tương lai liền có thể đầy đủ cam đoan địa vị của hắn,
không đến mức để hắn tại thiên hạ về thương về sau trở thành đáng thương vong quốc chi thần.
Hô,
đợi đến võ chiến sau khi đi,
chư vương điện bên trong cả đám mới là thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
Tiến vương đối với Hung Nô đại hãn chắp tay ra hiệu về sau, chính là dẫn đầu mang theo chính mình hai vị quý phi rời đi.
Hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, hắn muốn trở về, cùng hai vị quý phi đại chiến 300 hiệp, thật tốt phát tiết một phen. Chỉ có như vậy mới có thể khu trừ trong lòng khuất nhục cùng hoảng sợ. Quá khó khăn. Cùng võ chiến cường đại như vậy vương giả thân ở một thời đại, đối với bọn hắn những vương giả này mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất tra tấn, không có cái thứ hai. Đối với Hung Nô đại hãn, hắn thoáng phân phó một phen dưới trướng quản sự thái giám, tự có người đi an bài Hung Nô đại hãn trụ sở. Đến mức Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn, a, Tiến Vương muốn giết bọn hắn tâm đều có, sẽ còn đi quản bọn họ. Nói đùa cái gì? Dù sao, đối với Yến Vương mà nói, hắn hiện tại cũng thật không dám đi ghi hận võ chiến. Như vậy, đã không cách nào ghi hận võ chiến. Vậy hôm nay kẻ cầm đầu, cái này món nợ xấu lại phải nhớ đến gì trên thân người đâu? Không thể nghi ngờ, nhất định phải cái đến Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn trên người của hai người a. Nếu không phải hai người này tìm đường chết đi trêu chọc võ chiến, võ chiến như thế nào lại tùy tiện để Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ? Nhân Vương kiếm không ra khỏi vỏ, hôm nay võ chiến chỉ sợ cũng không đến mức muốn uy áp chư vương. Cho nên, nghĩ như thế nào, Tiến Vương đâu cảm thấy hôm nay tội quá lớn người, không thể nghi ngờ cũng là Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn. Mặc dù đem hai người này toàn bộ giết, cũng không đủ để Yến Vương làm giải hận. Quá xỉ nhục, đều là từ cái này hai tên hôn trướng đưa tới. Tại sao muốn đi trêu chọc võ chiến tên sát tinh này đâu? Vì cái gì đây? Yến Vương không hiểu, trong lòng thì càng là thống hận. Hung Nô đại hãn sau đó cũng là tại chuyên gia đi cùng dẫn đạo dưới, đi hướng một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Đến cùng là một vị vương giả, Yến Vương cũng sẽ không tùy ý an bài một cái địa phương cho hắn. Tất nhiên, cũng muốn phù hợp Hung Nô đại hãn thân phận địa vị mới được. Yến Vương trước mắt cũng không có muốn cùng Hung Nô đại hãn kết thù ý tứ. Vì vậy, hết thảy an bài đều lộ ra trung quy trung cụ. Thẳng đến sau một hồi lâu, Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn dường như mới chậm rãi khôi phục một chút khí lực, kiệt lực dãy rủa lấy đứng lên. Mà bọn họ đưa vào chư vương điện các thần tử, càng là đa số đã hôn mê không tin. Tỉnh dậy, giống như Mạc Khả người kiểu này, cũng là giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ có lẽ sớm liền có thể lên, nhưng là chính mình bệ hạ không có có thể đứng dậy, bọn họ người nào lại dám lên? Bọn họ lên, há không phải nói rõ bọn họ so chính mình bệ hạ hiếu thắng, nói rõ chính mình bệ hạ vô năng. Bọn họ lại thế nào tìm đường chết cũng không dám như thế tới. Dù sao cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, sau ngày hôm nay một trận báo táp sắp xảy ra, một trận cùng đại thương vương triều huyết chiến cơ hồ cũng muốn tại không lâu sau đó không thể tránh khỏi phát sinh. Bọn họ có thể làm cũng là nghe theo bệ hạ chi lệnh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Mạc Hàn, trong lòng của hắn càng nhiều hơn một chút cấp bách cảm giác. Hắn vội vàng muốn cùng võ chiến bắt được liên lạc. Hắn cùng Hoang Vương ở giữa, quân thần vết rách đã sinh, cơ hội lại không khép lại chi khả năng. Loại tình huống này, hắn chỉ có tìm khác đường ra. Hôm nay, võ chiến lực áp tứ vương đồng thời, cũng chinh phục Mạc Hàn. Hắn nguyện ý vì võ chiến cống hiến sức lực, thậm chí không tiếc vì thế ruồng bỏ Hoang Vương. Mặc kệ Mạc Hàn nghĩ như thế nào, cũng không biết đến cùng qua bao lâu, Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn cuối cùng sóng vai lão đảo đi ra chư vương điện. Trong lúc đó, hai vương cái gì cũng đều không có nói, nhưng hai người ánh mắt rằng co ở giữa đều là thấy được đối phương trong mắt chỗ sâu vô tận lửa giận cùng bành trướng sát ý. Có lúc không cần nhiều lời, một ánh mắt đã đủ. Bọn họ đều đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhất định phải để võ chiến vì hôm nay hành trình vì trả giá đắt. Bọn họ hồi chiều về sau đều muốn hóa thân ạ vẫn chờ một trận bao phủ toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ huyết chiến, muốn theo hai vương trở về mà dẫn động. Không đề cập tới bên này hai vương đến tột cùng như thế nào dự định. Đợi đến võ chiến vào Mộ Dung Ôn trong phủ về sau, vừa mới vì Mộ Dung Ôn mời đến trong phủ thượng tọa, liền thấy Trương Nghi nhanh chân đi vào võ chiến trước mặt, trầm giọng nói: "Bệ hạ, Lan Phi cầu kiến." "Lan Phi?" Nghe vậy, võ chiến trong con mắt chưa phát giác lộ ra một vẻ có chút hăng hái ý vị. Lan Phi là người phương nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trước đây, Trương Nghi cũng là theo Lan Phi chỗ biết được hắn cựu tỷ Đoan Mục phủ vào Tây Lăng cấm địa bên trong. Trương Nghi một mực nói: "Cái này Lan Phi có vấn đề." Võ chiến đã từng phái người điều tra qua, nhưng là Lan Phi lâu dài ẩn vào Yến Vương trong thâm cung, lại thêm võ chiến tình báo hệ thống cũng không hoàn thiện, vì vậy đối với Lan Phi điều tra trên cơ bản xem như không thu hoạch được gì. Bất quá võ chiến phỏng đoán Lan Phi người này vấn đề rất lớn, thậm chí cực có thể cùng Thiên Diện tổ chức có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Đương nhiên đây chỉ là võ chiến phỏng đoán, cũng không cái gì chứng cứ rõ ràng có thể nói. Thương Vương bệ hạ, cái này Lan Phi chính là ta vương một vị phong hào quý phi, trước kia đã từng chiếm được không ít sủng hạnh. Có thể về sau trong hậu cung một mực thịnh truyền đều nói Lan Phi đến rồi, nàng cung điện cũng hầu như một mảnh quỷ vực. Tuy nói ta vương vẫn chưa đem đẩy vào lãnh cung, nhưng cũng đã rất lâu chưa từng cùng Lan Phi gặp nhau. Xem như cùng đẩy vào lãnh cung không có quá nhiều khác biệt. Nàng trong cung địa vị có thể nói là tương đương thấp. Ngoại thần đã từng phái người chú ý qua Lan Phi, người này hơi có chút quỷ dị, mong rằng Thương Vương bệ hạ cẩn thận. Nghe xong là Lan Phi, Mộ Dung Ôn không nói hai lời, cũng là đem hắn biết chi liên quan tới Lan Phi chi tin tức đều nói cùng võ chiến biết được. Nhất là cường điệu nhắc nhở võ chiến phải cẩn thận Lan Phi. Ừm, chấm minh bạch. Hơi hơi chán đầu, cho dù Mộ Dung Ôn không nói, võ chiến cũng hiểu biết Lan Phi người này quỷ dị, cần thiết phải chú ý một điểm. Hiện tại Mộ Dung Ôn như vậy nói chuyện, võ chiến tất nhiên là sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn một điểm. Chương 256, Lan Phi cầu kiến. Không cần. Võ chiến khoát tay áo, một miệng thì cự tuyệt. Tùy theo võ chiến lại là nhìn chăm chú Mộ Dung Ôn nói, Mộ Dung đại nhân, hôm nay chấm ngay tại chỗ ở của ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Võ Chiến cười cười, vì sao muốn tiến về Mộ Dung Ôn trong phủ, dụ ý không nói tự dụ. Đứng mũi chịu sào nguyên nhân chính là vì Mộ Dung quân. Ngoại thần cầu còn không được. Thương Vương bệ hạ mời. Nói, Mộ Dung Ôn chính là nghe vậy lại hỉ, đối với Võ Chiến làm một cái thủ hiệu mời, cũng là làm trước một bước, hướng về Chư Vương điện bên ngoài mà đi. Hắn muốn vì Võ Chiến dẫn đường. Lúc này, đối với Mộ Dung Ôn tới nói, sẽ không có gì so hầu hạ Võ Chiến tới càng thêm chuyện trọng yếu. Nói đùa cái gì? Võ Chiến cường đại cỡ nào khủng bố a? Nhân Vương kiếm vừa ra, áp đảo tứ vương. Này đã là đủ để đặt vững Võ Chiến địa vị. Mộ Dung Ôn nội tâm thậm chí một lần có loại dự cảm, cái kia chính là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Chư Vương tranh bá thời đại sắp một đi không trở lại. Tiếp đó, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ còn lại có Thương Vương Võ Chiến thanh âm. Vì vậy, sẽ không có gì so hầu hạ Thương Vương Võ Chiến chuyện trọng yếu hơn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hầu hạ tốt Thương Vương Võ Chiến, tương lai liền có thể đầy đủ cam đoan địa vị của hắn, không đến mức để hắn tại thiên hạ về thương về sau trở thành đáng thương vong quốc chi thần. Hô, đợi đến Võ Chiến sau khi đi, Chư Vương điện bên trong, cả đám mới là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiến Vương đối với Hung Nô đại hãn chắp tay ra hiệu về sau, chính là dẫn đầu mang theo chính mình hai vị quý phi rời đi. Hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, hắn muốn trở về, cùng hai vị quý phi đại chiến 300 hiệp, thật tốt phát tiết một phen. Chỉ có như vậy, mới có thể khu trừ trong lòng khuất nhục cùng hoảng sợ. Quá khó khăn. Cùng Võ Chiến cường đại như vậy vương giả thân ở một thời đại, đối với bọn hắn những vương giả này mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất tra tấn, không có cái thứ hai. Đối với Hung Nô đại hãn, hắn thoáng phân phó một phen dưới trướng quản sự thái giám, tự có người đi an bài Hung Nô đại hãn trụ sở. Đến mức Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn, a, Tiến Vương muốn giết bọn hắn tâm đều có, sẽ còn đi quản bọn họ. Nói đùa cái gì? Dù sao, đối với Yến Vương mà nói, hắn hiện tại cũng thật không dám đi ghi hận Võ Chiến. Như vậy, đã không cách nào ghi hận Võ Chiến. Vậy hôm nay kẻ cầm đầu, cái này món nợ xấu lại phải nhớ đến gì trên thân người đâu? Không thể nghi ngờ, nhất định phải cái đến Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn trên người của hai người a. Nếu không phải hai người này tìm đường chết đi treo chọc Võ Chiến, Võ Chiến như thế nào lại tùy tiện để Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ? Nhân Vương kiếm không ra khỏi vỏ, hôm nay Võ Chiến chỉ sợ cũng không đến mức muốn uy áp Chư Vương. Cho nên, nghĩ như thế nào, Tiến Vương đâu cảm thấy hôm nay tội quá lớn người, không thể nghi ngờ cũng là Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn. Mặc dù đem hai người này toàn bộ giết, cũng không đủ để Yến Vương làm giải hận. Quá xỉ nhục, đều là từ cái này hai tên hôn trướng đưa tới. Tại sao muốn đi trêu chọc Võ Chiến tên sát tinh này đâu? Vì cái gì đây? Yến Vương không hiểu, trong lòng thì càng là thống hận. Hung Nô đại hãn sau đó cũng là tại chuyên gia đi cùng dẫn đạo dưới, đi hướng một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Đến cùng là một vị vương giả, Tiến Vương cũng sẽ không tùy ý an bài một cái địa phương cho hắn. Tất nhiên, cũng muốn phù hợp Hung Nô đại hãn thân phận địa vị mới được. Tiến Vương trước mắt cũng không có muốn cùng Hung Nô đại hãn kết thù ý tứ. Vì vậy, hết thảy an bài đều lộ ra trung quy trung củ. Thẳng đến sau một hồi lâu, Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn dường như mới chậm rãi khôi phục một chút khí lực. Kết lực dãy rủa lấy đứng lên, mà bọn họ đưa vào Chư Vương điện các thần tử, càng là đa số đã hôn mê không tin. Tỉnh dậy, giống như Mạc Khản người kiểu này, cũng là giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ có lẽ sớm liền có thể lên, nhưng là chính mình bệ hạ không có có thể đứng dậy, bọn họ người nào lại dám lên? Bọn họ lên há không phải nói rõ bọn họ so chính mình bệ hạ hiếu thắng, nói rõ chính mình bệ hạ vô năng. Bọn họ lại thế nào tìm đường chết cũng không dám như thế tới. Dù sao cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, sau ngày hôm nay một trận báo táp sắp xảy ra, một trận cùng Đại Thương Vương triều huyết chiến cơ hồ cũng muốn tại không lâu sau đó không thể tránh khỏi phát sinh. Bọn họ có thể làm cũng là nghe theo bệ hạ chi lệnh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Mạc Hàn, trong lòng của hắn càng nhiều hơn một chút cấp bách cảm giác. Hắn vội vàng muốn cùng Võ Chiến bắt được liên lạc. Hắn cùng Hoang Vương ở giữa, quân thần vết rách đã sinh, cơ hội lại không khép lại chi khả năng. Loại tình huống này, hắn chỉ có tìm khác đường ra. Hôm nay, Võ Chiến lực áp tứ vương đồng thời, cũng chinh phục Mạc Hàn. Hắn nguyện ý vì Võ Chiến cống hiến sức lực, thậm chí không tiếc vì thế ruồng bỏ Hoang Vương. Mặc kệ Mạc Hàn nghĩ như thế nào, cũng không biết đến cùng qua bao lâu, Hoang Vương cùng Bắc Mạc đại hãn cuối cùng sóng vai lảo đảo đi ra Chư Vương điện. Trong lúc đó, hai vương cái gì cũng đều không có nói, nhưng hai người ánh mắt rằng co ở giữa đều là thấy được đối phương trong mắt chỗ sâu vô tận lửa giận cùng bành trướng sát ý. Có lúc không cần nhiều lời, một ánh mắt đã đủ. Bọn họ đều đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhất định phải để Võ Chiến vì hôm nay hành trình vì trả giá đắt. Bọn họ hồi chiều về sau đều muốn hóa thân ạ vẫn chờ một trận bao phủ toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ huyết chiến, muốn theo hai vương trở về mà dẫn động. Không đề cập tới bên này hai vương đến tột cùng như thế nào dự định. Đợi đến Võ Chiến vào Mộ Dung Ôn trong phủ về sau, vừa mới vì Mộ Dung Ôn mời đến trong phủ thượng tọa, liền thấy Trương Nghi nhanh chân đi vào Võ Chiến trước mặt, trầm giọng nói: "Bệ hạ, Lan Phi cầu kiến." "Lan Phi?" Nghe vậy, Võ Chiến trong con mắt chưa phát giác lộ ra một vẻ có chút hăng hái ý vị. Lan Phi là người phương nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trước đây, Trương Nghi cũng là theo Lan Phi chỗ biết được hắn cựu tỷ Đoan Mộc phủ vào Tây Lăng cấm địa bên trong. Trương Nghi một mực nói: "Cái này Lan Phi có vấn đề." Võ Chiến đã từng phái người điều tra qua, nhưng là Lan Phi lâu dài ẩn vào Yến Vương trong thâm cung, lại thêm võ chiến tình báo hệ thống cũng không hoàn thiện, vì vậy, đối với Lan Phi điều tra, trên cơ bản xem như không thu hoạch được gì. Bất quá, võ chiến phỏng đoán, Lan Phi người này, vấn đề rất lớn, thậm chí, cực có thể cùng Thiên Diện tổ chức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đương nhiên, đây chỉ là võ chiến phỏng đoán, cũng không cái gì chứng cứ rõ ràng có thể nói. Thương Vương bệ hạ, cái này Lan Phi chính là ta vương một vị phong hào quý phi, trước kia đã từng chiếm được không ít sủng hạnh. Có thể về sau, trong hậu cung một mực thịnh truyền, đều nói Lan Phi điên rồi, nàng cung điện cũng hầu như một mảnh quỷ vực. Tuy nói ta vương vẫn chưa đem đẩy vào lãnh cung, nhưng cũng đã rất lâu chưa từng cùng Lan Phi gặp nhau. Xem như cùng đẩy vào lãnh cung không có quá nhiều khác biệt. Nàng trong cung địa vị có thể nói là tương đương thấp. Ngoại thần đã từng phái người chú ý qua Lan Phi, người này hơi có chút quỷ dị, mong rằng Thương Vương bệ hạ cẩn thận. Nghe xong là Lan Phi, Mộ Dung Ôn không nói hai lời. Cũng là đem hắn biết chi liên quan tới Lan Phi chi tin tức, đều nói cùng võ chiến biết được. Nhất là cường điệu nhắc nhở võ chiến phải cẩn thận Lan Phi. Ừm, chấm minh bạch. Hơi hơi chán đầu, cho dù Mộ Dung Ôn không nói, võ chiến cũng hiểu biết, Lan Phi người này quỷ dị. Cần thiết phải chú ý một điểm. Hiện tại, Mộ Dung Ôn như vậy nói chuyện, võ chiến tất nhiên là sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn một điểm. Chương 257, võ chiến hỏi tội, Lan Phi hoảng hốt. Trương Nghi, ngươi đi để Lan Phi vào đi. Đối với Trương Nghi phân phó một tiếng. Võ chiến ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhỏ meo, yên lặng chờ lấy Lan Phi đến đây. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Lan Phi, hiện ở thời điểm này cầu kiến, lại đến cùng là vì chuyện gì. Vâng. Trương Nghi nghe vậy, vội vàng cung kính lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Lan Phi chính là tại Trương Nghi chỉ huy dưới, tiến nhập chính đường bên trong. Chính thấy, Lan Phi lúc này, cả người đều bao khỏa rất kín, thật dày màu sáng đại áo đem nàng linh lung tinh tế tư thái hoàn toàn bao trùm. Mặt mày ở giữa, tràn đầy vẻ sầu lo, lộ ra rất nôn nóng bộ dáng. Thân thiếp bái kiến Thương Vương bệ hạ. Lan Phi nhìn thấy võ chiến trước tiên, chính là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trước khi tới, Chư Vương điện bên trong phát sinh sự tình, nàng đã nghe được một hai. Mơ hồ biết được võ chiến áp đảo tứ vương kinh thiên đại bí mật. Vì vậy, nàng dọc theo con đường này, đã âm thầm tính toán tốt hết thảy. Đã võ chiến cường thế như vậy, cái kia nàng nhất định phải sửa đổi sách lược. Không thể có muốn áp đảo võ chiến hoặc là bức hiếp võ chiến suy nghĩ. Dù sao, có thể áp đảo tứ vương kinh khủng tồn tại, nàng cũng không cho rằng chỉ bằng hắn sức một mình, liền có thể có cơ hội đem áp đảo, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày được không? Cho nên, nàng chuyến này sách lược chỉ có một cái, vậy liền cung kính lại cung kính. Lấy cung kính thổ lộ hết, lừa gạt lấy võ chiến tín nhiệm, là nàng cơ hội duy nhất. Đứng lên đi, Lan Phi, ngươi nếu là Yến Vương phong hào quý phi, vì sao đêm khuya tới gặp trẫm? Yến Vương biết không? Nếu là gạt Yến Vương đến đây, ngươi có biết là bực nào sai lầm? Vẫn là nói, ngươi muốn tận lực bước lên chấm cùng Yến Vương ở giữa mâu thuẫn. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua Lan Phi, ánh mắt bên trong phảng phất không chứa một tia nhiệt độ. Đây là tâm lý áp bách chi pháp. Bất kể nói thế nào, võ chiến đều là muốn trước đem Lan Phi cho chấn nhiếp một phen lại nói. Bộ này lý do thoái thác, liên tiếp nghiêm nghị quát hỏi, chính là võ chiến chấn nhiếp Lan Phi bước đầu tiên. Lan Phi nghe vậy, chưa phát giác trong lòng khẽ giật mình. Võ chiến mở màn, cùng nàng trước đây suy nghĩ, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nàng trước đó vẫn muốn võ chiến sẽ hỏi trước nàng lần này đến chuyện gì, sau đó nàng liền có thể thuận lợi đem đề tài dẫn tới nàng muốn nói được vấn đề đi lên, tiếp theo đi dẫn đạo võ chiến, mê hoặc võ chiến, lấy đạt thành mục đích của nàng. Nhưng bây giờ võ chiến hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, làm nàng quả thực có chút choáng váng, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng là chưa phát giác có chút hồi hộp cảm giác đang cuộn trào lấy. Thoáng trầm tư một chút, Lan Phi ổn định tâm thần, cũng không có làm triệt để mất đi lòng người. Nàng nghiêm túc tự định giá một chút nói, không dám có dấu giếm Thương Vương bệ hạ, thần thiếp chuyến này Tiến Vương bệ hạ xác thực không biết, thần thiếp là gả Tiến Vương bệ hạ đến đây, còn mời Thương Vương bệ hạ thứ lỗi. Nói xong, Lan Phi liền đem trắng loan thái dương kề sát trên mặt đất, thân thể thoáng có chút phát run, lộ ra điểm đạm mà chọc người sinh thương hại. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này địa bộ tại võ chiến trong mắt có thể nói là một chút tác dụng cũng không có, thuần thuần cũng là chê cười mà thôi. Bất luận là Mộ Dung Quân vẫn là Thượng Quan Uyển Nhi, luận tư sắc, luận hình dạng đều vượt xa Lan Phi, liền cho các nàng lộ ra ta gặp càng thương hại chi tượng đều không chút nào có thể ảnh hưởng võ chiến tâm thái. Chớ nói chi là chỉ là một cái Lan Phi. Ngược lại, Lan Phi càng là như thế, càng là sẽ hoàn toàn ngược lại, nhắm chúng võ chiến trong lòng sinh chán ghét. Chính thấy, võ chiến ánh mắt bên trong chưa phát giác chảy ra một vệ dọa người sắc cơ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, trả lời chấm vấn đề, ngươi biết tội sao? Ngươi mưu toan bước lên chấm cùng Yến Vương ở giữa tranh đấu, phải bị tội gì? Dứt bỏ vấn đề khác không nói, võ chiến hiện tại chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là hỏi tội tại Lan Phi. Chết để đánh tan Lan Phi tâm lý phòng tuyến. Hoặc là, dù là vẹn vẹn chỉ là sẽ mở một đường vết rách, để Lan Phi lộ ra như vậy một chút điểm sơ hở đến, cái kia võ chiến mục đích, đều hiển nhiên xem như là đến. Lan Phi nhất thời ở giữa, trong lòng một trận dấu chấm hỏi. Quá khó khăn. Cái này võ chiến là hoàn toàn không cho nàng cơ hội giải thích ra. Dù là chỉ là cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi, nàng đều có thể dẫn đạo đề tài. Nhưng bây giờ, võ chiến hung hăng hỏi tội nàng, làm cho Lan Phi thật là nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Thần thiếp có tội, nhưng thần thiếp cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Lan Phi lại lần nữa lên tiếng, nỗ lực gây nên võ chiến chú ý. Chỉ cần võ chiến nguyện ý nghe nỗi khổ tâm riêng của nàng, cái kia hết thảy còn có chuyển cơ. nỗi khổ tâm. Chấm ghét nhất xảo ngôn thiện biện người, người tới, đem Lan Phi mang xuống, cho chấm áp đến Yến Vương trước mặt, giao cho Yến Vương xử trí. Võ Chiến bung tay lên ở giữa, chính là hạ lệnh dưới trướng đem Lan Phi kéo đi. Hắn không có hào hứng nghe Lan Phi hồ ngôn loạn ngữ.
Không, Thương Vương bệ hạ, ta có biện pháp giúp ngài tìm tới ngài cựu tỷ Đoàn Mộc Phủ.
Lan Phi không có biện pháp. Nàng biết, chính mình lại không lấy ra chút hoa quả khô tới. Tiếp tục suy nghĩ muốn thói quen Võ Chiến, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ bị Võ Chiến vô tình ném cho Yến Vương đến hỏi tội. Nàng không rõ ràng, Võ Chiến cuối cùng là thật không muốn nghe nàng nói. Vẫn là tại cố ý tính kế nàng. Nàng có lòng muốn đánh cược một lần, liều một phen, nhưng là, nghĩ lại một chút, nàng bị ai phát hiện. Nàng thậm chí ngay cả đánh cược một lần, liều một phen tư cách đều không có. Từ đầu đến cuối, quyền chủ động, đều không tại nàng nơi này, mà hoàn toàn nắm tại Võ Chiến trong tay. Võ Chiến nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động, điểm này, không thể nghi ngờ. Đồng thời, Lan Phi lớn nhất bất đắc dĩ một điểm là, lần trước, hắn tìm Trương Nghi, nỗ lực thông qua Trương Nghi chuyển lời, đi mưu hại Võ Chiến. Đáng tiếc, cuối cùng, một lần kia, nàng cùng Ly Lạc tính kế, cuối cùng thành công. Nàng muốn có được đồ vật, cũng bị Ly Lạc gắt lại. Vì một lần nữa thắng được đến Ly Lạc hứa hẹn. Lan Phi lần này, chỉ có thể bí quá hóa liều, lấy thân vào cuộc. Nàng cũng là cái kia mồi nhử, một cái hướng dẫn Võ Chiến đạp về tử vong chi lộ mồi nhử. Thân làm mồi nhử, nàng liền nên có mồi nhử giác ngộ. Đã hoàn mỹ mưu tính không cách nào vận dụng. Cái kia nàng cũng chỉ có thể chính mình sẽ mở hết thể ngụy trang, đem hết thể hiện ra tại Võ Chiến trước mặt. Dùng lớn nhất thành ý, hèn mọn nhất phương thức, đi đổi lấy Võ Chiến chi tín nhiệm, hướng dẫn Võ Chiến vào cuộc. Chấm cửu tỷ Đoan Mộc Phù sao? A.
Võ Chiến mỉm cười, sắc mặt không có mảy may biến hóa. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lan Phi, dường như căn bản đối với cái này đầy không thèm để ý đồng dạng. Thằng nhìn đến Lan Phi cả người đều tại không nhịn được tâm thần bất định bất an lấy. Nàng không hiểu Võ Chiến lộ ra vẻ mặt như thế, rốt cuộc là ý gì? Không rõ rõ Võ Chiến ý nghĩ, mới là chí mạng nhất sự tình. Nàng không cách nào làm ra chính xác phán đoán, càng không có chỗ xuống tay, chính xác dẫn đạo Võ Chiến vào cuộc. Nghĩ tới đây, Lan Phi suy nghĩ muôn vàn ở giữa, trùng điệp lắc đầu. Nàng sâu trong đáy lòng, thủy chung minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Dứt khoát, nàng liền quyết định lớn mật một điểm. Chỉ nghe Lan Phi lại lần nữa lên tiếng nói, "Thương Vương bệ hạ, ngài có thể hay không để hai bên tối lui, thần thiếp đơn độc đem một số bí ẩn sự tình cáo chi tại ngài. Ngài thấy thế nào?" Chương 259, Lan Phi mục đích thật sự bại lộ. Trương Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lan Phi cả người thân thể đều tại điên cuồng run rẩy, nàng toàn bộ bờ môi đều đang phát run, trên mặt lại không một tia huyết sắc.
"Không, không, không, Thương Vương bệ hạ, ngài không thể làm như thế. Ngài coi như muốn định thần thiếp tội, cũng cần phải đem thần thiếp giao cho Yến Vương bệ hạ xử trí mới đúng."
Lan Phi tâm hoảng ý loạn phía dưới, vậy mà nỗ lực cùng Võ Chiến giảng đạo lý.
Ha ha ha. Võ Chiến nghe vậy, tất nhiên là nhịn không được dài cười ra tiếng. Đối với Võ Chiến mà nói, Lan Phi nói, sao mà buồn cười. Nàng thật muốn xử trí chỉ là một cái Lan Phi, cần được Yến Vương đồng ý.
Nói đùa cái gì? Chỉ sợ, Yến Vương chính mình cũng không kịp chờ đợi muốn phủi sạch quan hệ, đối với cái này làm như không thấy, mặc cho Võ Chiến xử trí Lan Phi.
Trương Phi, còn đứng ngây đó làm gì, theo ý ngươi nói, đem nàng dẫn đi, lăng chỉ xử tử đi, cũng coi là cho Yến Vương một cái thể diện.
Võ Chiến lắc đầu, không nhìn Lan Phi kinh hô, đối với Trương Phi phân phó lên tiếng nói.
Vâng.
Trương Phi nghe vậy, lúc này tiến lên trước một bước, liền muốn đem Lan Phi kéo đi, đem lăng chỉ xử tử.
Không, 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 Thương Vương bệ hạ, ta đã xác thực biết ngài cựu tỷ Đoan Mộc Phù vị trí, nàng ngay tại Tây Lăng cấm địa bên trong. Ngài mang theo ta, ta nhất định có thể thay ngài tìm tới ngài cựu tỷ Đoan Mộc Phù, lấy công chuộc tội như thế nào.
Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lan Phi còn không thành thật. Nàng dứt khoát làm ra một bộ lâm vào tuyệt cảnh bộ dáng, nỗ lực dùng cái này đến lừa gạt Võ Chiến, đặt thành mục đích của nàng.
Võ Chiến nghe vậy, đột ngột lạnh lẽo cười nói, "Lan Phi a Lan Phi, ngươi rốt cục nói thật sao? Ngươi chân thực mục đích chính là muốn lừa gạt chấm ngươi cùng nhau tiến vào Tây Lăng cấm địa bên trong a?
Chắc hẳn, Thiên Diện tổ chức tại Tây Lăng cấm địa bên trong đã nhằm vào chấm bày ra Thiên La địa vòng a."
Đáng tiếc, Lan Phi vẫn là quá non một chút,
hoặc là nói, Võ Chiến trưởng thành quá nhanh. Nhân Vương đại thế tại thân, là thật là giả, chân tình giả ý, tại Võ Chiến trước mặt, trên cơ bản Võ Chiến chỉ cần liếc một chút, liền có thể phân biệt.
Lan Phi diễn kỹ, quá vụng về.
Vụng về đến, Võ Chiến căn bản không cần đi cùng tâm phân biệt, nghe chi tắc nhận định tất là giả.
Vì vậy, Võ Chiến cũng tự nhiên không cần đi quá nhiều phỏng đoán, hơi chút phỏng đoán, liền có thể biết được Lan Phi mục đích thật sự.
Nói trắng ra là, Lan Phi đến cùng có biết hay không hắn cựu tỷ Đoan Mộc Phù hạ lạc còn khác nói, tối thiểu có một chút rất là rõ ràng.
Cái kia chính là, Lan Phi mục đích thật sự là muốn lừa gạt Võ Chiến tiến vào Tây Lăng cấm địa, đồng thời tại Tây Lăng cấm địa bên trong, thiết kế đối phó Võ Chiến. Thói quen rất đơn giản, kỳ thật, Lan Phi ngay từ đầu mưu tính thì là muốn dẫn đạo đề tài, để Võ Chiến tin tưởng nàng thật biết Võ Chiến cựu tỷ Đoan Mộc Phù hạ lạc. Sau đó, nàng đang chậm rãi mưu toan, từng bước một đem Võ Chiến dẫn vào Thiên Diện tổ chức tại Tây Lăng cấm địa trong tạm bẫy. Nhưng bây giờ, Võ Chiến hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, triệt để làm rối loạn Lan Phi mưu đồ. Kể từ đó, Lan Phi không thể không bí quá hóa liều, trực tiếp lướt qua quá trình, muốn một bước đúng chỗ, để Võ Chiến trực tiếp rơi vào nàng chuẩn bị dẫn đạo trong tạm bẫy.
Đáng tiếc, nàng quá coi thường Võ Chiến, cũng quá để cao chính mình.
nàng bằng cái gì có thể lừa gạt được võ chiến đâu? Từ đầu tới đuôi, nàng vụng về diễn kỹ, tại võ chiến trong mắt, vậy cũng là thuần túy chê cười thôi. T. Lan Phi nghe xong võ chiến, nhất thời hít sâu một hơi. Cả người sủi lơ trên mặt đất, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng biết, chính mình xong. Võ chiến xem thấu hết thảy, không có khả năng tin tưởng nàng, càng không khả năng buông tha nàng. Trương Phi, đem nàng mang xuống, lăng trì xử tử. Võ chiến nhìn qua Lan Phi thất thần sủi lơ trên mặt đất bộ dáng, cười. Cười đến rất lạnh. Làm cho Lan Phi toàn thân phát lạnh, khó tự kiểm chế run rẩy không nghỉ lấy. Vâng. Trương Phi khẽ vươn tay, liền đã như là xách con gà con đồng dạng, kẹp lấy Lan Phi cái cổ, thì muốn mang theo Lan Phi đi xuống hành hình. Đồng nhiên, ngay tại Trương Phi mang theo Lan Phi sắp bước ra chính đường thời khắc, Lan Phi bỗng nhiên giãy giụa lấy, giọng khàn khàn nói, "Thương vương bệ hạ, có thể hay không cho thần thiếp một cái sống sót cơ hội? Thần thiếp nguyện ý lập công chu tội, vì ngài dẫn xuất thiên diện tổ chức người, trợ ngài đem mai phục ngài thiên diện tổ chức người, một mẹ hốt gọn." Lan Phi điên rồi. Nàng tại bóng ma tử vong dưới, làm ra trong lòng sợ hãi nhất quyết đoán. Nàng muốn phản bội thiên diện tổ chức. Nàng muốn đánh cược một lần. Có lẽ, lần này, nàng thất bại cực kỳ thảm. Nhưng, dù sao cũng so nàng cứ như vậy trắng chết vô ích tốt. Chỉ ít, nếu như võ chiến đồng ý để cho nàng lập công chu tội, để cho nàng đi dẫn xuất thiên diện tổ chức người. Như vậy, vô luận như thế nào, mặc kệ võ chiến cùng thiên diện tổ chức người nào thắng, nàng đều không lỗ. Trên thực tế, bất luận là võ chiến, vẫn là thiên diện tổ chức, hiện tại, đều đã coi là kẻ thù của nàng. Nhất là thiên diện tổ chức, nàng chỉ bất quá không có cơ hội, cũng không dám tránh thức đi đối phó thiên diện tổ chức thôi. Hiện tại, nàng đã cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt khoát, nàng cảm thấy mình không bằng liền đi liều một phen. Không nói vì chính mình đánh ra một đường sinh cơ tới. Nói ít, cũng có thể làm cho nàng trước khi chết kéo lên một số đệm lưng. Mặc kệ cái này đệm lưng chính là võ chiến, hoặc là võ chiến dưới trướng, vẫn là thiên diện tổ chức một phương, nàng cũng không đáng kể. Nàng cũng đều sẽ cho là mình kiếm lời. Lập công chu tội, nghe có chút ý tứ. Bất quá chấm hiện tại cũng không muốn nghe. Trương Nghi, nếu như thế, cái này Lan Phi, chấm liền giao cho ngươi. Sáng sớm ngày mai, chấm muốn nghe đến kết quả. Sinh tử của nàng, cũng từ ngươi một lời mà quyết. Võ chiến lắc đầu. Hắn đã không hứng thú lại cùng Lan Phi nhiều lời. Đem Lan Phi giao cho Trương Nghi đi xử trí, hắn tin tưởng, Trương Nghi sẽ cho hắn một cái hài lòng đáp án. Vâng. Trương Nghi hít sâu một hơi, đồng ý. Trong đầu, trong ngay mắt, thì là nghĩ đến vô số loại đối phó Lan Phi sách lược. Các vị có thể còn có cái gì muốn nói, nếu không có, chấm liền đi nghỉ ngơi. Võ chiến nói xong, lại là nhìn chung quanh một vòng chính đường bên trong chúng thần. Hắn hôm nay luân phiên trấn áp Tư Vương, tâm thần cũng có chút quá căng cứng, quả thực cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, thư giãn một tí. Chúng thần cáo lui, cả đám không người có việc, đều ào ào cáo lui. Trước khi đi, Mộ Dung Ôn còn âm thầm cho Mộ Dung Quân một cái ánh mắt ý vị thâm trường, làm cho Mộ Dung Quân không khỏi vớt tay buông xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Đợi đến mọi người sau khi đi, võ chiến bên người cũng chỉ còn lại có hai bên thượng quan Uyển Nhi, Mộ Dung Quân hầu hạ. Những người còn lại cũng là 10 vị tiên cung thị nữ tại tùy thị. Tay phải nhẹ nhàng cầm bước lên Mộ Dung Quân đáng yêu động lòng người cái cảm, võ chiến nói, "Quân Nhi, đi thôi, ngươi phía trước dẫn đường, chấm tối nay ngay tại khuê phòng của ngươi đi ngủ." "Vâng." Mộ Dung Quân con muỗi giống như thanh âm truyền ra, thẹn thùng vô cùng lên tiếng, cũng là hoảng hốt chạy bừa phía trước dẫn đường. Những ngày gần đây, nàng một mực tùy thị võ chiến hai bên, vì võ chiến đánh đàn tấu nhạc, thường xuyên cũng cùng võ chiến nho nhỏ thân mật một phen. Nhưng hai người còn chưa chính thức đột phá phòng tuyến cuối cùng, lẫn nhau giao dung. Hôm nay, võ chiến khăng khăng muốn tại Mộ Dung Quân khuê phòng đi ngủ. Còn muốn Mộ Dung Quân phục thị, dùng ý là sao, không nói tự dụ. Mộ Dung Quân trong lòng, càng lại như là hiệu con sông loạn giống như, khẩn trương cực kỳ. Chương 260, dư âm lượn lờ, bên tai không dứt. Chỉ chốc lát sau, võ chiến liền là theo chân Mộ Dung Quân và Mộ Dung Quân khuê phòng. Chính thấy, trong khuê phòng, các loại màu hồng màn lụa, tản ra thiếu nữ hương thơm. Võ chiến mỉm cười ở giữa, cũng là ôm lấy Mộ Dung Quân thân thể mềm mại, đi vào khuê phòng chỗ sâu. Không bao lâu, khuê phòng chỗ sâu, chợt có mỹ diệu âm luật thanh âm truyền ra. Thanh âm kia, uyển chuyển rung động lòng người, kích tình bành trướng, chỉ nghe người nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết trải qua bao lâu, trống trải trong khuê phòng vẫn như cũ dư âm lượn lờ, bên tai không dứt. Chờ bên ngoài thượng quan Uyển Nhi, chẳng biết lúc nào, đã là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhìn qua khuê phòng chỗ sâu, trong đôi mắt tràn ngập lưu tình, hình như có khát vọng chi ý. Từ từ, cảnh ban đêm tan đi, sáng sớm ánh dạng đông chậm chậm buông xuống. Khuê phòng chỗ sâu, một trương màu hồng đại trên giường, võ chiến cởi trần, lộ ra một thân cường tráng thân thể. Trong thoáng chốc, bộ kia thân thể giống như phủ thêm một tầng kim giáp, giống như chiến thần giống như, làm cho người mục đích không thể nhìn thẳng. Một bên, Mộ Dung Quân mái tóc lộn xộn, sớm đã tối tăm ngủ mất. Nàng chỗ nào chịu được đến từ võ chiến bao tố? Phải biết, võ chiến thân thể lực lượng có thể đều đã đạt tới thần biến cảnh. Loại kia thực lực, đừng nói là chỉ là một cái Mộ Dung Quân, liền xem như đến phía trên 10 cái Mộ Dung Quân, cũng không thể chống đỡ được võ chiến hùng tráng a. Hôn lấy một chút Mộ Dung Quân cái trán, võ chiến trong mắt mang theo một chút thương hại chi ý, cười khổ một tiếng. Hồi tưởng lại, võ chiến cũng cảm thấy mình tối hôm qua quá mức hung ác điên cuồng một chút. Cũng may mắn, Mộ Dung Quân chỉ là nhìn qua điềm đạm, trên thực tế cũng không phải là một cái tay trói gà không chặt nữ tử, nàng thế nhưng là một cái đường đường chính chính võ đạo thiên tài. Tuổi còn trẻ, cũng đã là sinh huyền cảnh nhất trọng. Nếu không phải Mộ Dung Quân có mạnh như vậy võ đạo cảnh giới, sợ là tối hôm qua đổi lại cô gái tầm thường đi qua võ chiến như thế dày vò, mạng nhỏ sợ là đều khó bảo toàn. Xem ra sau này, chấm muốn tiết chế một chút. Lắc đầu, võ chiến dự tính Mộ Dung Quân cái này một đợt, tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng trở lên, mới có sức tái chiến. Ánh mắt nhỏ meo. Ổn định lại tâm thần, võ chiến yên lặng đối với hệ thống hỏi, hệ thống, chấm còn có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội? Nhoáng một cái, khoảng cách lần trước triệu hoán, lại là hơn 10 ngày trôi qua. Võ chiến dự định lần này, tính cả hôm qua lấy được nhân vương tiến giai đại lễ bao cũng cho cùng nhau sử dụng. Đinh, ngay hiện tại cùng sở hữu 11 lần triệu hoán cơ hội, xin hỏi phải chăng sử dụng. Cho chấm đem cái này 11 lần triệu hoán cơ hội, tính cả nhân vương tiến giai đại lễ bao cùng nhau sử dụng. Đinh, ngay 11 lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn tấm hoàng giai hạ phẩm chiến cung, 100 vạn chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên, 100 vạn hạt luyện thể đan. Đinh, chúc mừng ngài làm dùng nhân vương tiến giai đại lễ bao. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được công pháp thần ma luyện thể quyết. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được bí pháp Long Phượng Đồng Tâm Ấn. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được một lần tiên cung thị nữ tiến giai cơ hội. A. Võ chiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Coi như không tệ. 11 lần triệu hoán đoạt được, lại có thể lại vì đại thương vương triệu thần xạ doanh tăng thêm 10 vạn thần xạ quân. Phía sau, thần ma luyện thể quyết, nhìn hệ thống giới thiệu, nghe nói, đây là lúc thiên địa sơ khai, cùng thiên địa cộng đồng đản sinh công quyết, phẩm cấp không biết. Cần võ chiến chính thức tấn thăng nhân vương, mới vừa có tư cách tu luyện. Long Phượng Đồng Tâm Ấn, thì là một môn song tu bí pháp, coi trọng âm dương giao hợp, Long Phượng cùng vang lên, như đến đại thành, cùng võ chiến đồng tu người, có thể cùng võ chiến kết thành một phương Long Phượng Đồng Tâm Ấn, diệu dụng vô cùng. Võ chiến nhìn qua một bên đã mệt mỏi tê liệt Mộ Dung Quân, mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng xuất phát từ thường tiếc Mộ Dung Quân ý nghĩ, cũng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời đem Long Phượng Đồng Tâm Ấn gác lại ở một bên. Đợi đến Mộ Dung Quân hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ cùng Mộ Dung Quân thử một lần. Sau cùng, còn có một lần tiên cung thị nữ tiến giai cơ hội. Võ chiến không chút do dự phân phó lên tiếng nói, "Hệ thống, lập tức cho chấm đem lần này tiên cung thị nữ tiến giai cơ hội sử dụng." Gần đây, chư vương đều đối võ chiến bên người 10 vị tiên cung thị nữ có chỗ ý nghĩ, có thể nói là nhìn chằm chằm. Cái này khiến võ chiến tâm lý có chút vì 10 vị tiên cung thị nữ lo lắng, e sợ cho Hoang Vương hoặc là Bắc Mạc Đại Hãn sẽ trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước cho tiên cung thị nữ tiến giai, làm cho các nàng thực lực đến tới trình độ nhất định phía trên tăng cường. Về sau, hẳn là cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, một số hạng giá áo túi cơm cũng là mơ tưởng tại để ý các nàng. Đinh, như ngài mong muốn, chúc mừng ngài thành công sử dụng một lần tiên cung thị nữ tiến giai cơ hội. Đinh, 10 vị tiên cung thị nữ chính thức tiến giai hoàn tất. 10 vị tiên cung thị nữ thoát ly phàm tục, có tiên nhân chi tư. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh cửu trọng. Trang bị, phấn điệp tiên y, vương khí, có thể gọi ra nửa bước thần biến cảnh phần hồn điệp đối địch. Đặc tính, toàn năng phục dưỡng, chiến đấu cũng không phải là các nàng sở trường, cầm kỳ thư họa, vừa múa vừa hát, vì ngài phục vụ, mới là của sở trường của các nàng, tiến giai một lần về sau, các nàng chuyên nghiệp kỹ năng thêm một, đến đại sư cấp bậc. Thông suốt. Võ chiến cũng thuộc về thực không nghĩ tới. Lần này tiến giai, thế mà lại khoa trương như vậy. Lập tức, 10 vị tiên cung thị nữ đều tiến giai thành vạn thọ cảnh cửu trọng. Mặc dù nói các nàng cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng có lúc cảnh giới còn tại đó, các nàng có vạn thọ cảnh cửu trọng cảnh giới, cho dù là đứng ở chỗ đó, đối với người khác mà nói, đều là kinh khủng chấn nhất a. Cầm kỳ thư họa chờ kỹ năng, càng là nhảy lên đạt tới đại sư cấp. Phải biết, thì Mộ Dung Quân thiên phú dị bẩm, cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt đến tông sư cấp, so với đại sư cấp, cũng liền miễn cưỡng cao một cái cấp độ mà thôi. Không thể không nói, cái này sóng tiên cung thị nữ tấn thăng, quả thực rất là khoa trương, cũng rất để võ chiến kinh hỉ. Bất quá là nhân vương tiến giai đại lễ bao mở ra cơ hội, quả nhiên không phải bình thường. Chậm rãi bước ra Mộ Dung Quân khuê phòng, nhìn qua bên ngoài, một mực trông coi thượng quan Uyển Nhi, trên gương mặt dư vận chưa tiêu, cái kia một tia hửng hồng còn tại. Nhìn qua võ chiến, thượng quan Uyển Nhi mị nhãn như tơ, một đôi mắt tiểu mị lại rung động lòng người. A, võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến thượng quan Uyển Nhi lộ ra bực này tiểu nữ nhi tư thái. Nhìn lấy thượng quan Uyển Nhi bên chân hình như có vệt nước chưa khô, võ chiến giống như cười mà không phải cười nhìn qua thượng quan Uyển Nhi. Bệ hạ, ngài. Có lẽ là phát giác võ chiến có phát giác, thượng quan Uyển Nhi khẩn trương đến thanh âm đều có chút thay đổi, biến đến điềm đạm bất an, mơ hồ còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Đi thôi, cho chấm chuẩn bị sớm một chút. Chờ Mộ Dung Quân tỉnh, cho nàng an bài tắm rửa thay quần áo, nàng cũng cùng chấm cùng một chỗ đồng hành chạy tới Tây Lăng cấm địa. Võ chiến méo méo thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt, không nói thêm gì. Bất quá, hai đầu lông mày trêu chọc ý vị, lại là rõ ràng. Thằng nhìn đến thượng quan Uyển Nhi đều xấu hổ hận không thể dúi đầu vào trong đất đi mới tốt. Vâng. Lần thứ nhất, thượng quan Uyển Nhi thanh âm yếu đuối đến cực hạn, nếu không phải võ chiến lúc này cảnh giới rất cao, cái này con muỗi ô thanh âm, võ chiến đều khó có khả năng nghe được. Chương 261, Thái Y viện. Bởi vì Mộ Dung Quân chậm chạp chưa tỉnh, nguyên bản ước định cẩn thận sáng sớm lên đường chư vương, cũng chỉ có thể rất cung kính tại Mộ Dung Ôn bên ngoài phủ chờ võ chiến. Thằng đến vào lúc giữa trưa, võ chiến cùng Mộ Dung Quân cộng đồng ăn hết sau khi ăn trưa, mới chính thức bước ra Mộ Dung Ôn phủ đệ, từ Yến Vương phía trước dẫn đường. Võ chiến đứng hàng trung bộ tôn vị, Bắc Mạc Đại Hãn cùng Hung Nô Đại Hãn nương theo võ chiến hai bên. Hoang Vương Bộc Hầu, một đường đều là gia tốc đi đường, người đi theo đều là thực lực cường đại võ giả, tốc độ cũng là cực nhanh. Mấy ngày liền đi đường, nửa đường chưa từng nghỉ ngơi. Ước chừng tại sau 3 ngày giữa trưa, một đoàn người đuổi tới Tây Lăng cấm địa. Bất quá, ánh sáng vạn đạo chi dị tượng lại là còn chưa bắt đầu. Võ chiến một hàng, như vậy mỗi người ngồi xuống tại Tham Lam chi thành bên trong. Đáng nhắc tới chính là, vì định bợ võ chiến, Mộ Dung Ôn thật đúng là nhọc lòng, thế mà tại Tham Lam chi thành bên trong, đặc biệt vì võ chiến kiến tạo một tòa xa hoa hành cung. So với lúc trước võ chiến tại Ý chữ thành bên trong và ở hành cung, còn muốn xa hoa lãng phí gấp trăm lần không thôi. Bên trong đều là đỉnh cấp dạ minh châu lót đường mặt đất, từng chiếc long trụ đều do vàng dòng chú tạo. Mỗi một phe vách tường đều có thượng đẳng lưu ly bảy màu ngói bao trùm. Thậm chí, trên vách tường, sinh động như thật bích họa, mỗi một bước đều là xuất từ danh gia chi thủ, liếc nhìn lại, liền biết rõ, tuyệt đối là hao tốn cực lớn tâm tư. Đi vào trong tầm cung, võ chiến tay nắm lấy Mộ Dung Quân yếu đuối không xương thon thon tay ngọc, nói khẽ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Một hồi, chấm sẽ cho người chuyên môn đến cấp ngươi kê đơn thuốc điều trị thân thể. Nói, võ chiến chính là khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thần y Hoa Đà đã xuất thế. Hắn đúng lúc liền chuẩn bị để Hoa Đà đến vì Mộ Dung Quân điều trị một hạ thân. Đợi đến Mộ Dung Quân hoàn toàn khôi phục về sau, hắn cũng mới tốt thí nghiệm một chút Long Phượng Đồng Tâm Kết đúng không? Được. Nghe vậy, Mộ Dung Quân không khỏi thẹn thùng túi đầu. Nhất là, vừa nghĩ tới, Thượng Quan Uyển Nhi hôm đó phục thị nàng rời giường quái dị ánh mắt, để cho nàng đến bây giờ muốn đến, cũng bất giác một trận ngượng ngùng khó nhịn. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi bước vào trong tầm cung, hơi hơi cúi người hành lễ nói, "Bệ hạ, thần y Hoa Đà đã đi tới ngoài cung chờ, xin hỏi ngài có phải không muốn đem hắn gọi đến vào cung? Truyền cho hắn vào đi." Không thể không nói, võ chiến chính mình cũng muốn gặp một lần Hoa Đà. Vị này thiên cổ trong truyền thuyết thần y Liễ. "Vâng." Không bao lâu, tại Thượng Quan Uyển Nhi dẫn dắt dưới, liền thấy một vị tóc bạc mặt hường hào, thần thái sáng láng lão giả, lấy một bộ màu xám vải thô áo gai, chậm rãi đạp vào trong cung. Hắn quanh thân, trong lúc vô hình, hình như có màu xanh quang bao hàm đang lóe lên. Thoáng tới gần võ chiến hơi hơi hấp khí ở giữa, liền cảm giác một trận sảng khoái tinh thần. Thật sâu nhìn một cái Hoa Đà, võ chiến biết, cái này nên là Hoa Đà công pháp gây ra. "Vi thần Hoa Đà, khấu kiến bệ hạ." Hoa Đà đi tới gần, cũng nghiêm túc, đối với võ chiến, cũng là làm một đại lễ. "Miễn lễ." Hơi hơi khoát tay, võ chiến đối với Hoa Đà nói, "Hoa Đà, chấm hôm nay mời ngươi đến đây, chủ yếu là vì để cho ngươi thay hái phi của chấm điều dưỡng một hạ thân." Võ chiến làm việc, nhất là đối dưới trướng Triệu Hoán Nhân Kiệt, cũng không thích quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng bẩm báo ở giữa, thì là muốn nhìn một chút, Hoa Đà bản lĩnh như thế nào. "Bệ hạ, này chuyện dễ ngươi, vi thần trong tay có một cái toa thuốc, có thể trình độ lớn nhất kích phát nương nương thanh loan chi thể. Đến lúc đó, đạt được thanh loan chi thể gia trì, nương nương thân thể, tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh." Nói, Hoa Đà cũng là lấy ra một tấm giấy trắng, ngón tay hơi hơi một khúc, hư không ngưng bút, tại trên tờ giấy trắng viết toa thuốc mới. Võ chiến phóng tầm mắt nhìn tới, khá lắm, Hoa Đà viết xuống dược tài thì không có một cái nào thấp hơn vạn năm. Cái gì vạn năm tẩy tùy hà, vạn năm thiên lôi trướng, vạn năm tử dương tham các loại. "Bệ hạ, viết xong, hết thảy 81 vị dược tài, chỉ cần tề tụ, đến lúc đó, đem cái này 81 vị dược tài đồng thời để vào nương nương tắm rửa trong hồ, nương nương chỉ cần tại thuốc này tắm bên trong, nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, tự có thể trình độ lớn nhất phía trên kích phát thanh loan chi thể. Đến lúc đó, nương nương võ đạo cảnh giới, thân thể lực lượng đều muốn thu hoạch được trên diện rộng tăng trưởng." Liên tiếp viết xuống 81 vị dược tài về sau, Hoa Đà đối với võ chiến chậm rãi ra giải thích do nói. "Được." Võ chiến hơi hơi chán đầu. Đồng thời, lại là liếc một cái Hoa Đà cá nhân tư liệu. Tính danh, thần y Hoa Đà, thế chi thần y Liễ, có khởi tử hồi sinh chi năng. Ban đầu cảnh giới, thần biến cảnh nhất trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Pháp bảo, thanh năng kinh, đế khí. Thanh năng kinh, đế khí, lấy Hoa Đà suốt đời sở học, dốc hết toàn lực đúc thành, nắm giữ khó lường uy năng. Thần ma kỹ, thần chi nhất thủ. Thần chi nhất thủ, cầm giữ có quỷ thần chi lực một tay, tương truyền, đại thành có thể thịt người chết, sinh mạch cốt. Hoa Đà, ngoại trừ việc này bên ngoài, chấm hôm nay còn phải đặc biệt thiết lập thái y viện, quyền hạn giống như là 6 bộ, chấm muốn ngươi tạm thay thái y viện chi chủ, đứng hàng chính tứ phẩm. Nhiệm vụ của ngươi, ngoại trừ là thay chấm tìm kiếm trong thiên hạ thần y, đem bọn hắn chiêu mộ nhập thái y viện bên ngoài, còn cần đại lượng thay chấm bồi dưỡng được y đạo nhân tài. Chấm muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng được nhiều nhất y đạo nhân tài, sau đó, để bọn hắn đi hướng ta Đại Thương Vương triều cảnh nội mỗi khắp ngõ ngách, để bách tính bệnh có chỗ y, không đến mức vì ốm đau mà chết. Trên thực tế, võ chiến để Hoa Đà đến đây, hàng đầu mục đích là vì cho Mộ Dung Quân điều trị thân thể không giả. Chính thức, cũng là mục đích quan trọng nhất, hay là vì thái y viện. Hoa Đà nhập chủ thái y viện, là võ chiến những ngày gần đây đến nay là một cái vì dân vì nước đại tư tưởng. Một khi thành công, Đại Thương cảnh nội đem về có vô số dân chúng được lợi. Hắn võ chiến thanh danh cũng đem nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bệ hạ lòng mang thiên hạ, nhân từ thiện lương, đây là thiên hạ bách tính chi phúc. Vi thần thay thiên hạ thương sinh, cảm ơn bệ hạ đại ân đại đức. Hoa Đà bị thế nhân xưng là thần y Liễ, hắn học y con mắt, lúc đầu chi chí nguyện chính là vì để thiên hạ bách tính vô bệnh vô thai, không bị bệnh đau nỗi khổ. Lúc này, võ chiến sắc phong hắn làm thái y viện chi chủ, cho hắn quyền hạ, không thể nghi ngờ, chính là cho hắn một cái cơ hội, cũng cho thiên hạ bách tính một cái cơ hội. đây là thật tốt tiến hành. Hắn nhất định phải thay thiên hạ thương sinh bái tạ võ chiến đại ân.
Không sao, ngươi lại đi thôi, thái y viện sự tình, không cho có sai. Người sau khi trở về, có thể nói cho tam tỉnh lục bộ chủ quan, liền nói, chấm để bọn hắn toàn lực phối hợp ngươi. Tại thái y viện cái này một khối, bất cứ chuyện gì, đều có cần phải làm đường đường. Võ chiến khoát tay áo, ra hiệu Hoa Đà rời đi. Trong con mắt hắn, cũng là có hừng hực quang mang đang tỏa ra. Hắn dường như thấy được đại thương thiên hạ, vô số dân chúng có thể bệnh có chỗ ý thật tốt hình ảnh.
Vâng. Hoa Đà trong lòng phấn khởi không thôi. Đối với Võ Chiến lại lần nữa không người cúi đầu, thì vội vàng rời đi. Thái y viện sự tình, hắn thậm chí so với Võ Chiến còn muốn nóng nổi.
Bệ hạ, ngài thật đúng là dưới gầm trời này, nhân tử nhất đế vương.
Đợi đến Hoa Đà sau khi đi, Mộ Dung Quân không khỏi cảm khái lên tiếng nói.
Chương 262, Mộ Dung Quân vì Võ Chiến nạp phi.
Ha ha ha. Võ Chiến tay cầm nhẹ vỗ về Mộ Dung Quân kiều nộn khuôn mặt, không nói thêm gì.
Nhân tử sao?
Tựa hồ hắn đối với phổ thông người dân, còn heo đâu? Là có đầy đủ nhân tử.
Dù sao, trên thế giới này, gần như không có khả năng có đế vương sẽ ra cân nhắc bách tính ốm đau sự tình.
Càng không nói đến vì phổ thông người dân mà thành lập thái y viện chuyện thế này.
Tại tầm thường đế vương xem ra, Võ Chiến vừa mới hành động, không thể nghi ngờ là làm trò cười cho thiên hạ, hoang đường cùng cực.
Bất quá, Võ Chiến tự có Võ Chiến ý nghĩ của mình. Có một số việc, người khác không làm, hắn lại nhất định phải làm.
Lắc đầu, Võ Chiến lại là đem Hoa Đà lưu lại cái kia tờ phương thuốc giao cho Thượng Quan Uyển Nhi nói, "Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này tờ phương thuốc lan truyền cho Thẩm Văn Tam, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất, thay chấm đem cái này 81 vị dược tài toàn bộ thu thập đầy đủ. Muốn hỏi đại thương cảnh nội, vị nào có thể trong thời gian ngắn nhất, đem Hoa Đà dược phương bên trong chân quý vô cùng 81 vị dược tài thu thập đủ.
Cái kia không thể nghi ngờ, chỉ có Thẩm Vạn Tam có cái này khả năng."
"Vâng."
Thượng Quan Uyển Nhi không nói thêm gì, chỉ là tại cung kính xương dạ ở giữa, liền muốn cầm lấy dược phương, đi lấy kinh ngạc thủ, lan truyền cho Thẩm Vạn Tam, để Thẩm Vạn Tam mau chóng hoàn thành võ chiến phân phó.
"Bệ hạ, có lẽ ngài trước tiên có thể đem cái này dược phương giao cho phụ thân ta.
Ta nghĩ, phụ thân ta hẳn là có thể tề tụ không ít, cũng tiết kiệm ngài tốn thời gian phí sức.
Huống hồ, ngài cũng là vì ta mới thu thập những thứ này chân quý cùng cực dược tài, phụ thân ta cũng nên là ra phía trên một phần lực mới là."
Mộ Dung Quân nuốt ở võ chiến trong ngực, ôn nhu nói.
Nàng ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Võ Chiến, chỗ sâu trong con ngươi đầy là chân thành.
Nhìn qua Mộ Dung Quân cặp kia băng trong mắt màu lam nhấp nháy, hồn nhiên bên trong lại dẫn một tia quả cường.
"Làm sao? Nhanh như vậy, liền bắt đầu vì chấm suy tính.
Có điều, ngươi không cần sợ, chấm có được toàn bộ đại thương vương triều, chỉ là cái này 81 vị dược tài, không làm khó được chấm."
Võ Chiến nhịn không được nhéo nhéo Mộ Dung Quân mũi thon, hơi có chút đùa ý vị cười dân nói.
"Bệ hạ."
Mộ Dung Quân túi thấp xuống vuốt tay, hai cái lô thai nhỏ phía trên đều là chưa phát giác nhiễm lên một tầng màu hồng, vô cùng khả ái.
"Ha ha ha, tốt, liền nghe ngươi.
Thượng Quan Uyển Nhi, ngoại trừ để Thẩm Vạn Tam thu thập bên ngoài, ngươi lại đem cái này dược phương sao chép một phần đưa cho Mộ Dung Ôn. Để Mộ Dung Ôn có thể chuẩn bị bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu."
Đã Mộ Dung Quân đã mở miệng, Võ Chiến hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Hắn cũng không lo lắng chỉ là 81 vị chân quý dược tài liền đem chính mình cha vợ cho cả phá sản.
Phải biết, Mộ Dung Ôn thế nhưng là đại yến vương triều tả tướng a.
Quyền cao chức trọng, cầm quyền nhiều năm, cái kia nội tình cũng không phải bình thường thâm hậu.
Nhất là, Mộ Dung Ôn đại biểu càng là toàn bộ đại yến Mộ Dung thị.
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại yến Mộ Dung thị nội tình, thậm chí không tại đại yến vương thất phía dưới.
Bằng không, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái Mộ Dung Ôn sức ảnh hưởng.
Yến vương còn không đến mức đồng ý để Mộ Dung Ôn như thế không chút kiêng kỵ vì võ chiến khắp nơi dựng hành cung.
Cái này cùng đánh mặt Yến vương có gì khác?
Chỗ lấy có thể khiến cho Yến vương bị ép đồng ý, thậm chí cả ngầm thừa nhận.
Thứ nhất là bởi vì võ chiến uy áp quá mức cường thế, đại thương vương triều hứng khởi, để Yến vương làm kiêng dè không thôi.
Thứ hai, cũng là bởi vì đại yến Mộ Dung thị nội tình rất sâu, không phải vạn bất đắc dĩ, Yến vương cũng không muốn cùng Mộ Dung Ôn vạch mặt.
"Vâng."
Thượng Quan Uyển Nhi trả lời ở giữa, nơi khóe mắt chưa phát giác toát ra một tia vẻ hâm mộ.
Không thể không thừa nhận, nàng hâm mộ.
Võ chiến đối Mộ Dung Quân tốt, trên đường đi, nàng đều nhìn ở trong mắt, trong đầu cũng là cực kỳ hâm mộ vô cùng.
Đợi đến Thượng Quan Uyển Nhi rời đi về sau, Mộ Dung Quân đột nhiên ngồi thẳng người, như cùng một cái tiểu cơ linh quỷ giống như, dán chặt lấy Võ Chiến vành hai, thổ khí như lan nói, "Bệ hạ, ta nhìn Thượng Quan tỷ tỷ nhìn ánh mắt của ngươi, có thể không thích hợp nha.
Ngài nhìn Thượng Quan tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại như thế tài giỏi, không bằng ngài đem nàng cũng thu a."
Mộ Dung Quân theo quyết định phụ thuộc vào Võ Chiến một khắc kia trở đi.
Thì nghe theo phụ thân Mộ Dung Ôn căn dặn, nàng từ trước tới giờ sẽ không đấu kỵ bất kỳ một cái nào xuất hiện tại Võ Chiến bên cạnh nữ tử.
Thậm chí, nàng lại nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi khác biểu hiện về sau, còn dâng lên một loại muốn giúp Võ Chiến làm mai kéo thuyền tâm tư.
Nhất là, đêm hôm đó cùng Võ Chiến một đêm kịch chiến sau đó, nàng càng là ý thức được Võ Chiến cường đại.
Dùng Võ Chiến hùng phong, nàng cảm thấy, cho dù là nàng tiến thêm một bước kích phát Thanh Loan chi thể, chỉ sợ cũng vô pháp ứng phó.
Không nếu sớm sớm vì Võ Chiến, tại tìm kiếm một vị thích hợp hậu cung nhân tuyển, cũng có thể có người thay nàng chia sẻ một chút.
Trọng yếu nhất chính là, nàng không ngốc, nàng cũng có thể cảm giác được, Võ Chiến đối Thượng Quan Uyển Nhi cũng chưa hẳn không có tâm tư khác.
Ồ, Chấm Quân Nhi như thế hiểu chuyện sao?
Lại muốn vì chấm chủ động chiêu nạp hậu cung, ngươi thì không sợ, chấm thu thượng quan Uyển Nhi về sau, độc sủng thượng quan Uyển Nhi, mà lạnh nhạt ngươi. Võ Chiến bước lên Mộ Dung Quân trắng loãng như ngọc cái cằm, tự tiếu phi tiếu nói: "Bệ hạ sủng ái, ta cũng không dám một người độc hưởng, ta cũng không có tư cách độc hưởng. Chỉ cần bệ hạ cao hứng, coi như bệ hạ vắng vẻ tại ta, ta..." Mộ Dung Quân nói, màu băng lam ánh mắt bên trong chính là nổi lên tích tích nước mắt, ngữ khí cũng biến thành nghẹn ngào. Bất quá, ngữ khí của nàng lại là lộ ra vô cùng chân thành. Võ Chiến nhìn lấy Mộ Dung Quân thật tình bộc lộ, chưa phát giác vui mừng cười. Dùng Võ Chiến thực lực bây giờ, Mộ Dung Quân trong mắt hắn liền như là đứa bé giống như non nớt. Muốn ở trước mặt hắn diễn xuất, còn muốn lừa gạt qua ánh mắt của hắn, căn bản không có khả năng. Cảm nhận được Mộ Dung Quân thật tình thực lòng, Võ Chiến nhẹ nhàng vì đó lau nước mắt, buồn cười mà nói: "Chấm đùa ngươi chơi đây, chờ chấm hồi chiều về sau, liền chính thức cưới ngươi vào cung. Ngay sau, mặc kệ phát sinh cái gì, chấm sủng ái, vĩnh viễn có ngươi một phần." Võ Chiến hứa hẹn, đồng dạng cũng là đối Mộ Dung Quân khảo nghiệm. Chỉ cần Mộ Dung Quân không quên sơ tâm, vĩnh viễn bảo trì hôm nay chi tâm hình dáng, cái kia Võ Chiến chi cam đoan, liền vĩnh viễn giữ lời. Nhưng nếu là ngày khác, Mộ Dung Quân tâm tính bên trên có biến hóa, làm ra để Võ Chiến không thể tha thứ sự tình. Cái kia thích chi sâu, trách chi cắt, ngày sau bên trong, này cam đoan, chưa hẳn thì sẽ không trở thành một đạo đùa đòi mạng. Tạ bệ hạ. Nghe vậy, Mộ Dung Quân đại hỉ. Kim Đậu Tử lập tức thì không chạy, cả người dây rủa lấy muốn theo Võ Chiến trên thân lên, cho Võ Chiến hành đại lễ. "Miễn đi, không cần hành lễ, chấm biết tâm ý của ngươi, liền đầy đủ." Võ Chiến một tay lấy Mộ Dung Quân kéo, ôm chặt hơn nữa. Gió nhẹ quét, hình ảnh phá lệ an lành mà mỹ hảo. Nam tại Võ Chiến trong ngực, Mộ Dung Quân thật hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này thì tốt biết bao. Giờ này khắc này, nàng có thể có được Võ Chiến độc sủng. Phảng phất thành thế gian này, hạnh phúc nhất nữ tử. Yêu quá tha thiết tự nhiên nồng, mặc dù tạm thời không thể cùng Võ Chiến giao hòa làm một thể, nhưng là nàng nhưng cũng có thể vì Võ Chiến đánh đàn một khúc. Chậm rãi, trong tầm cung, một khúc tiêu âm phá lệ biến ảo khôn lường. Chương 263, dẫn Võ Chiến nhập đoạn hồn ai. Tham Lam chi thành, chuyên vị Yến Vương dựng lâm thời hành cung. Đêm khuya, hành cung bên trong đại điện, Yến Vương một người ngồi bất động, thần sắc ưu nhã uống vào rượu buồn. Một cái nháy mắt, Yến Vương đột nhiên trong con mắt quang mang loài sáng, lạnh lùng quang mang nhiếp hồn và phách. Thanh âm hắn lạnh lẽo nói: đều đã điều tra rõ chưa? Trong bóng tối không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe một thanh âm truyền ra: bẩm bệ hạ, ngài đoán được không sai, đêm hôm ấy Lan Phi hoàn toàn chính xác đi Mộ Dung Ôn trong phủ. Về sau Lan Phi thì lại cũng không có đi ra. Hiện tại đã có thể xác nhận Lan Phi ngay tại Thương Vương lâm thời hành cung bên trong. Yến Vương cười lạnh: thiên diện tổ chức cái kia có động tĩnh gì sao? Theo Yến Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, âm thanh kia lại lần nữa truyền ra: bệ hạ, liên quan tới thiên diện tổ chức đã có không ít người trong bóng tối tiềm nhập Tham Lam chi thành. Trước đó không lâu càng là có người trong bóng tối bước vào Tây Lăng cấm địa bên trong. Xem ra những năm gần đây thiên diện tổ chức đối Tây Lăng cấm địa nội bộ đã có hiểu rõ nhất định. Tiến Vương nghe vậy thần sắc lạnh hơn: thiên diện tổ chức, thử ngươi tiếp tục đi cho chấm trà, nhưng là nhớ lấy không thể đả thảo kinh xả. Vâng. Âm thanh kia lên tiếng về sau thì không còn có nói qua lời. Thương Vương, Lan Phi, thiên diện tổ chức. A. Tiến Vương chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng hừ một cái ở giữa, biến mất tại đằng đằng trong đêm tối. Ai cũng không biết nguyên lai xem ra thường thường không có gì lạ Yến Vương, trên thực tế biết tất cả mọi chuyện. Cũng không biết Yến Vương đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì, hoặc là nói Yến Vương muốn dùng cái gì. Lúc đến rạng sáng, Võ Chiến ngay tại trong tẩm cung cùng Mộ Dung Quân vuốt ve an ủi thời khắc, đột nhiên thượng quan Uyển Nhi dậm chân đi vào, cung kính nói: bệ hạ, Trương Nghi cầu kiến. Trương Nghi. Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo vô vô Mộ Dung Quân trần trụi bên ngoài vai, ra hiệu Mộ Dung Quân mặc chỉnh tề về sau theo Võ Chiến cùng một chỗ ngồi xuống. Chuyển Trương Nghi vào đi. Đợi đến Võ Chiến cùng Mộ Dung Quân mỗi người chỉnh lý tốt quần áo về sau, Võ Chiến trầm giọng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, loại thời điểm này, Trương Nghi đột nhiên đến đây, nhất định có chuyện quan trọng, nếu là tầm thường sự tình, Trương Nghi tất nhiên không biết cái này một lát đến đây. Hắn khẳng định sẽ đợi đến hừng đông tạnh về sau, mới có thể đến lại đi bẩm báo. Vâng. Thượng quan Uyển Nhi lược khẽ không người, chính là quay người đi đến tẩm cung bên ngoài truyền lệnh. Không bao lâu, liền chính thấy Thượng quan Uyển Nhi mang theo Trương Nghi bước vào trong tẩm cung. Vi thần Trương Nghi bái kiến bệ hạ, vội vàng đến đây, mong rằng bệ hạ thứ tội. Trương Nghi đi vào Võ Chiến trước mặt, trước tiên cũng là quỳ bái hành lễ, thỉnh tội. Không sao, chấm biết do ngươi lần này đến tất có chuyện quan trọng, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ Chiến nói thẳng, trực tiếp đối với Trương Nghi đặt câu hỏi. Đối với mình tín nhiệm thân tử, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết đi vào mèo. Trương Nghi đứng dậy về sau, cũng là không do dự trực tiếp lên tiếng nói: bệ hạ, Lan Phi bên kia vừa lấy được thiên diện tổ chức truyền tin, nói là muốn để Lan Phi đem ngài dẫn vào Tây Lăng cấm địa bên trong đoạn hồn nhai. Đem chấm dẫn vào đoạn hồn nhai, xem ra thiên diện tổ chức là đã tại đoạn hồn nhai thiết lập tốt mai phục, liền chờ chấm mắc câu rồi à? Võ Chiến nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Hắn đổ là cũng không có một chút khẩn trương ý tứ. Chỗ lấy giữ lấy Lan Phi, để Lan Phi theo hắn cùng một chỗ tiến về cái này Tham Lam chi thành, chỗ vì cớ gì? Không thể nghi ngờ, Võ Chiến dụng ý chính là vì tương kế tự kế. Có biết Tây Lăng cấm địa đoạn hồn nhai chỗ ở nơi nào? Chấm nghĩ, liền xem như Lan Phi, nàng đối Tây Lăng cấm địa bên trong tình thế, cũng hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như chấm đoán không lầm, thiên diện tổ chức nhất định cho Lan Phi tương ứng địa đồ a. Võ Chiến thật sâu nhìn một cái Trương Nghi, hắn suy đoán ra âm thanh ở giữa, trên mặt 10 phần khẳng định. Chính như hắn nói, Võ Chiến 10 phần hết lòng tin theo, Thiên Diện tổ chức tất nhiên là cho Lan Phi tương ứng địa đồ. Đương nhiên, nếu như không có địa đồ, Võ Chiến cũng không có hào hứng đi chơi cái gì tương kế tự kế. Dù sao, thì Đại Thương Vương triều hiện tại nắm giữ tình báo mà nói, đối Tây Lăng cấm địa bên trong tình hình, cơ hồ cũng là hai mắt đen thui. Căn bản cái gì cũng không biết. Có phần địa đồ, Võ Chiến còn nguyện ý phí tổn một phen tâm tư, đi vào Tây Lăng cấm địa, xem như thám hiểm một phen. Có thể nếu là không có địa đồ, Võ Chiến có thể không nguyện ý giống con ruồi không đầu đồng dạng tiến vào Tây Lăng cấm địa bên trong khai hoang. Trương Nghi nghe vậy, cũng là không khỏi lộ ra gương mặt vẻ kính nể nói, "Vậy hạ anh minh, Thiên Diện tổ chức ngoại trừ nói cho Lan Phi, muốn để nàng đem ngài dẫn vào đoạn hồn nhai bên ngoài, còn phụ tặng một phương địa đồ cho Lan Phi, miếng bản đồ này, đại khái tiêu chú Tây Lăng cấm địa bên ngoài hoàn cảnh. Đoạn hồn nhai đại khái ngay tại Tây Lăng cấm địa bên ngoài chỗ sâu nhất." Nói, Trương Nghi lại là đem một phương gia châu địa đồ đưa cho Võ Chiến. Võ Chiến cầm lấy địa đồ, chăm chú quan sát một phen. Sau lại là hướng về phía Trương Nghi nói, Thiên Diện tổ chức có thể từng yêu cầu Lan Phi nhất định muốn vào giờ nào bên trong đem chấm dẫn vào đoạn hồn nhai. Trương Nghi trả lời, cái kia thật không có. Tốt, nếu như thế, Trương Nghi, ngươi lập tức đi liên hệ A Thanh, để cho nàng lập tức bí mật chạy đến gặp chấm. Trong khoảng thời gian này đến nay, A Thanh một mực tại Tham Lam Chi thành nội bộ tìm hiểu tin tức, thỉnh thoảng sẽ còn lặng lẽ đi vào Tây Lăng cấm địa bên trong dò xét một phen. Đương nhiên, A Thanh hiện tại đến tuột cùng thăm dò Tây Lăng cấm địa bên trong bao nhiêu địa phương, còn chưa thể biết được. Dù sao, Võ Chiến gần đây cũng không có đem nàng đưa tới, nghiêm túc hỏi qua. Trương Nghi nghe vậy, vội vàng đáp, vâng. Trương Nghi cũng rõ ràng, Võ Chiến lúc này, để hắn đi tìm A Thanh đến đây, tất nhiên là có chuyện quan trọng phân phó, hắn tất nhiên là tuyệt không dám lãnh đạm. Đợi đến Trương Nghi rời đi về sau, Võ Chiến lại là hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi phân phó nói, Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi lập tức cho chấm phân phó Viên Thiên Cường, Lý Thuần Phong hai người đến đây gặp chấm. Còn có, lập tức cho chấm đem bản đồ này sao chép một phần, giao cho Kinh Kha, để hắn mang theo Thiên Chỉ thập nhị sát, đi đầu đi đường đi qua, thay chấm điều tra một chút tình huống. Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo ở giữa, trong lòng đã có hoàn thiện ý nghĩ. Vì vậy, luân phiên phân phó ở giữa, đã xem như trong lòng hiểu rõ. Vâng. Thượng Quan Uyển Nhi cũng là không có chút nào dám lãnh đạm, vội vàng bước nhanh mà rời đi. Quân Nhi, chấm muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì đợi tại chấm trong tầm cung, mặc kệ trong chư vương cái nào người tới hỏi thăm, ngươi liền nói chấm đang nghỉ ngơi. Hiểu chưa? Ngay sau đó, Võ Chiến lại là hướng về phía Mộ Dung Quân phân phó nói. Hắn định dùng Mộ Dung Quân đến thay hắn đánh nghiệm trợ. Hắn chuẩn bị tự mình xâm nhập Tây Lăng cấm địa. Đoạn hôm nay, hắn muốn đích thân đi một lần. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Thiên Diện tổ chức, đến cùng vì hắn chuẩn bị gì. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, Võ Chiến trong con mắt cũng là lộ ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Bệ hạ, ngươi muốn đích thân tiến về đoạn hồn ngay sao? Có phải hay không quá nguy hiểm một điểm? Mộ Dung Quân cũng không phải đần độn, ngược lại, nàng là một cái tương đương nữ tử thông minh. Chỉ là, tại Võ Chiến trước mặt, nàng theo thói quen biểu hiện được so sánh yếu đuối vô chủ thôi. Chương 264, hai cái đoạn hồn ngay. Ha ha ha, Quân Nhi chớ muốn lo lắng, tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Chấm lần này bước vào Tây Lăng cấm địa bên trong, tự nhiên có chấm dự định. Bọn họ muốn tại đoạn hồn nhai mai phục chấm liền muốn để đoạn hồn nhai thành vì bọn họ nơi chôn xương. Võ Chiến cười dài ở giữa, ánh mắt bên trong lại là sát cơ lạnh thấu xương. Mở miệng ở giữa, từng đợt huyết sắc sát ý cũng là tại trong lúc bất chi bất giác tràn ngập ra. Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ bệ hạ trở về, hết thảy đều theo bệ hạ nói. Mộ Dung Quân không có nỗ lực đi cải biến Võ Chiến tâm ý, nàng nguyện ý ủng hộ vô điều kiện Võ Chiến. Đồng thời, nàng cũng là cảm nhận được Võ Chiến quyết tâm, biết nhiều lời vô ích, còn không bằng nhu thuận một điểm, không cho Võ Chiến vì nàng mà quan tâm. Mà nàng, ngay tại cái này trong tầm cung, vì Võ Chiến cầu nguyện, lặng chờ Võ Chiến trở về là được. Ừm. Sau đó, Võ Chiến lại là nhẹ véo nhẹ một chút Mộ Dung Quân vô cùng mịn màng khuôn mặt. Trong đầu, cũng là tại kế hoạch chuyện kế tiếp nghi. Ước chừng qua một phút, Trương Nghi cũng là dẫn A Thanh tiến vào tầm cung. A Thanh gặp qua bệ hạ. A Thanh vẫn như cũng là cái kia một bộ trong nhu có cương bộ dáng. Tú lệ khuôn mặt, khó nén tuyệt sắc chi tư. Giáp kiếm bên hông, thân như kiếm, kiếm như người. Trên người của nàng, không giờ khắc nào không tại tản ra hừng hực kiếm ý. Dường như, nàng trời sinh chính là vì kiếm mà sinh, có không ai bị nổi phong mang. A Thanh, miễn lễ. Tùy ý khoát tay áo, Võ Chiến vốn cũng không phải là một cái quan tâm nghi thức xã giao người. Hắn cũng không quan tâm A Thanh kiếm ý sắc bén. Đổi lại khác đế vương, khả năng liền trực tiếp xem A Thanh vì loạn thần tặc tử. Dù sao, đế vương trước mặt, còn dám triển lộ kiếm ý, quả thực là ít nhiều có chút vô lễ. Bất quá, Võ Chiến nhưng cũng biết, A Thanh thiên tính như thế, ngược lại cũng không cần qua để ý nhiều. So ra mà nói, Võ Chiến ngược lại là bức thiết muốn hỏi A Thanh một vài vấn đề. Ngay sau đó, Võ Chiến cũng là trực tiếp đặt câu hỏi, A Thanh, liên quan tới Tây Lăng cấm địa, ngươi gần đến tột cùng hiểu bao nhiêu? Điểm này, rất trọng yếu. Việc quan hệ Võ Chiến chuyến này toàn bộ kế hoạch căn bài. Như A Thanh đối Tây Lăng cấm địa bên trong, có trình độ nhất định hiểu rõ, cái kia Võ Chiến liền có thể không kiêng nể gì cả một điểm. Như A Thanh cũng đối Tây Lăng cấm địa bên trong mở mịt mà hoàn toàn không biết gì cả, cái kia Võ Chiến thế tất yếu cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Dù sao, bất luận như thế nào, Võ Chiến mặc kệ phải hoàn thành như thế nào mưu đồ, thủy chung đều có một cái tiền đề trọng yếu nhất. Cái kia chính là, võ chiến nhất định phải lấy an toàn của mình làm trọng. Hắn sẽ không để cho chính mình chân chính đưa vào hiểm địa. Cái gọi là mạo hiểm, võ chiến đều tối thiểu đến có ngũ thành trở lên nắm chắc mới có thể đi làm. Biết do thập tử vô sinh sự tình, võ chiến quả quyết sẽ không đi làm. Hắn có rộng lớn hơn tương lai, hoàn toàn không cần thiết tương lai nhất thời chi tranh đi bước lên này hiểm. A Thanh nghĩ nghĩ, nghiêng đầu một chút, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, có loại khác bị lực. Chính thấy A Thanh chậm rãi lên tiếng nói, bệ hạ cho bẩm, gần một đoạn thời gian đến nay, ta từng nhiều lần đối Tây Lăng cấm địa tiến hành thăm dò. Đồng thời, ta cũng là tại Tham Lam chi thành bên trong, lấy được không ít Tây Lăng cấm địa bên trong giải giáp địa đồ. Lúc này, Tây Lăng cấm địa ngoại trừ lớn nhất chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết, bước vào hẳn phải chết cấm khu bên ngoài, khác địa vực, ta đều đã đem chắp vá thành một cái hoàn chỉnh địa đồ. Đồng thời, trong đó đa số địa vực, ta đều đã tự mình đi qua, bảo đảm địa đồ chuẩn xác tính. Nói, A Thanh cũng là lấy ra một chương mới tinh địa đồ, đưa cho võ chiến. Tấm bản đồ này chính là A Thanh thông qua chính mình thực hành, bao quát thời gian dài tại Tham Lam chi thành bên trong vơ vét giải giáp địa đồ hợp lại mà thành. Xác suất chúng giống nhau A Thanh chính mình nói, còn tính là tương đương chính xác. Ừm. Lại là nghiêm túc quan sát một phen A Thanh đưa tới địa đồ về sau. Võ chiến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bất ngờ, hắn thông qua A Thanh địa đồ, so sánh vừa mới Trương Nghi đưa tới tấm kia đến từ Thiên Diện tổ chức địa đồ. Hắn phát hiện cực lớn không thích hợp chỗ. Tại Thiên Diện tổ chức tấm bản đồ kia bên trong, đoạn hồn nhai cũng là tại Tây Lăng cấm địa bên ngoài, cho dù là bên ngoài chỗ sâu nhất, đó cũng là bên ngoài. Nhưng tại A Thanh trên bản đồ, đoạn hồn nhai lại là tồn tại ở Tây Lăng cấm địa bên trong, bước vào hẳn phải chết cấm khu bên trong, thuộc về một mảnh thần bí vực. A Thanh trên bản đồ căn bản không có đi hướng đoạn hồn nhai kỹ càng lộ tuyến, chỉ là tại bước vào hẳn phải chết cấm khu phạm vi bên trong, tiêu chú một cái đại khái đoạn hồn nhai vị trí. Đoán chừng đây chính là A Thanh nói tới, nàng căn cứ từ chính mình lấy được giải giáp địa đồ, chỗ đại khái xác nhận vị trí. Bệ hạ, ngài là thế nào? Trương Nghi trước tiên cũng là phát hiện võ chiến khác thường, vội vàng lên tiếng hỏi. Trương Nghi, ngươi tấm bản đồ này, xem thật kỹ một chút đoạn hồn nhai vị trí ở đâu. Võ chiến nói, liền đem địa đồ đưa cho Trương Nghi. Đầu tiên, võ chiến sẽ không đi hoài nghi A Thanh tấm bản đồ này chân thực tính. Tối thiểu tại võ chiến xem ra, A Thanh tấm bản đồ này muốn so Thiên Diện tổ chức địa đồ đáng tin nhiều. Như thế nói đến, Thiên Diện tổ chức địa đồ, thì tất nhiên có vấn đề lớn. Ừm. Tiếp nhận võ chiến đưa tới địa đồ, Trương Nghi liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Đoạn hồn nhai. Hắn nhớ rõ ràng, Thiên Diện tổ chức cho tấm bản đồ kia, đoạn hồn nhai vị trí, cùng này mưu toan phía trên đoạn hồn nhai vị trí, hoàn toàn cũng là hoàn toàn trái ngược, không tại một cái điểm bên trên a. Vậy hạ, chẳng lẽ là Tây Lăng cấm địa bên trong có hai cái đoạn hồn nhai? Trương Nghi có chút mê hoặc lên tiếng nói. Không có khả năng. Trương Nghi tiếng nói vừa mới rơi xuống, võ chiến cũng là quả quyết lắc đầu. Vậy hạ, các ngươi giảng chi đoạn hồn nhai, ta rất xác định, toàn bộ Tây Lăng cấm địa bên trong chỉ có một chỗ đoạn hồn nhai. Căn cứ ta điều tra tới tin tức, đoạn hồn nhai ở vào Tây Lăng cấm địa chỗ sâu nhất hẳn phải chết trong cấm khu, nghe nói từng tại mấy vạn năm trước, có một người vận khí tương đối tốt, theo đoạn hồn nhai đi ra. Có điều, hắn sau khi đi ra, người cũng điên rồi, thì lưu lại một chương mơ hồ không rõ địa đồ. Ta trong bóng tối chiếm lấy tấm kia mơ hồ không rõ địa đồ, căn cứ quan sát của ta, cùng sưu tập đến tư liệu, mới tại tấm bản đồ này phía trên, xác định một chút đoạn hồn nhai đại khái vị trí. Có điều, cụ thể có phải hay không tại vị trí này, còn khó nói, ta cũng không có tự mình đi từng điều tra. A Thanh nghe được võ chiến cùng Trương Nghi đang nghị luận đoạn hồn nhai sự tình, cũng là theo sát lấy đem chính mình liên quan tới đoạn hồn nhai hiểu rõ, toàn bộ nói ra. Là thế này phải không? Vậy nếu như hai cái đoạn hồn nhai là cùng một nơi, vì sao trên bản đồ vị trí sẽ xuất hiện lớn như vậy khác biệt? Võ chiến nỉ non tự nói ở giữa, thần sắc nghiêm nghị, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Bệ hạ. Ngay lúc này, Thượng quan Uyển Nhi mang theo Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người bước vào trong tầm cung. Vi thần Viên Thiên Cương bái kiến bệ hạ. Vi thần Lý Thuần Phong bái kiến bệ hạ. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người thấy một lần võ chiến, cũng là rất cung kính làm một đại lễ. Chương 265, bổ sung địa đồ. Miễn lễ. Các ngươi đến rất đúng lúc, Thượng quan Uyển Nhi, nhanh, đem Thiên Diện tổ chức tấm bản đồ kia lấy ra. Võ chiến lúc này hoàn toàn không lo được những cái này nghi thức xã giao. Hắn vội vàng muốn để Thượng quan Uyển Nhi đem trước đó Thiên Diện tổ chức tấm bản đồ kia lấy ra, muốn cùng A Thanh trong tay tấm bản đồ kia tiến hành so sánh. Vâng. Thượng quan Uyển Nhi nào dám lãnh đạm. Nàng cũng rất ít nhìn đến võ chiến lộ ra bực này vội vàng thần sắc. Lúc này cũng là đưa trong tay địa đồ giao cho võ chiến. Võ chiến cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp cũng là đem Thiên Diện tổ chức địa đồ đưa cho A Thanh nói, "A Thanh, ngươi nhanh chóng so sánh một chút nhìn xem, cả hai đến cùng có cái gì khác biệt." "Vâng." A Thanh cũng tò mò, Thiên Diện tổ chức địa đồ đến cùng là một chương dạng gì địa đồ? "Bệ hạ, đây không phải một chương Tây Lăng cấm địa bên ngoài địa đồ, ta dám vững tin, đây là một chương Tây Lăng cấm địa hẳn phải chết trong cấm khu địa đồ." A Thanh tại nghiêm túc quan sát một hồi lâu Thiên Diện tổ chức địa đồ về sau, trầm giọng đối với võ chiến nói. Võ chiến nghe vậy, nhất thời ở giữa đồng tử sáng lên. Tựa hồ, nếu như A Thanh nói làm thật, như vậy chuyện đáp án cũng liền có. Không thể nghi ngờ, chương này Thiên Diện tổ chức địa đồ, căn bản cũng không phải là một chương có thể theo Tây Lăng cấm địa bên ngoài trực tiếp đến đoạn hồn nhai địa đồ. Nhưng là, bởi vậy đưa tới vấn đề lại tới. Võ chiến ánh mắt nhỏ meo ở giữa, lập tức đối với một bên Trương Nghi nói, "Trương Nghi, cái kia Lan Phi có vấn đề, ngươi lập tức đem nàng cho chấm mang tới."
Không hề nghi ngờ,
đã A Thanh xác định, chương này thiên diện tổ chức địa đồ là một chương thuộc về Tây Lăng cấm địa hẳn phải chết bên trong cấm khu địa đồ, cái kia Lan Phi thì tất nhiên có vấn đề.
Dù sao, thiên diện tổ chức sẽ không ngốc đến chỉ cấp hẳn phải chết bên trong cấm khu địa đồ.
Phải biết, Tây Lăng cấm địa rất thần bí, người bình thường nếu như không có giải, là căn bản không có khả năng vượt qua Tây Lăng cấm địa bên ngoài, thẳng tới Tây Lăng cấm địa nội bộ hẳn phải chết cấm khu.
Cũng tức là nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thiên diện tổ chức tất nhiên trả lại cho Lan Phi mặt khác một tấm bản đồ.
Cái kia một tấm bản đồ, khẳng định là theo Tây Lăng cấm địa bên ngoài thông hướng hẳn phải chết cấm khu lộ tuyến địa đồ.
Nhưng hoàn toàn, Lan Phi không có đem cái kia một tấm bản đồ giao ra.
Không hỏi tự biết, Lan Phi có vấn đề, có thể, nàng lại vì cái gì muốn làm như thế đâu.
Võ Chiến không nghĩ ra.
Không nghĩ ra cũng lười đi nhiều phế não tử, để Trương Nghi trực tiếp đi đem Lan Phi mang tới, nếu có dấu giếm.
Võ Chiến có là thủ đoạn đối phó chỉ là một cái Lan Phi.
Vâng.
Trương Nghi cũng không phải người ngu.
Võ Chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn chính là ý thức được vấn đề.
Lúc này liền là ánh mắt tiêu tán lấy sắc cơ, thẳng tắp hướng về tẩm cung bên ngoài mà đi.
Lan Phi
cũng dám trêu đùa hắn Trương Nghi,
quả nhiên là thật to gan.
Nếu không phải hiện tại thời điểm không đúng,
Trương Nghi định phải thật tốt trừng trị một phen. Lan Phi lại nói,
đợi đến Trương Nghi rời đi về sau, Võ Chiến lại nói, A Thanh, ngươi bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tận tốc độ nhanh nhất cho chấm đem hai tấm bản đồ hợp hai là một.
Hoặc là nói, ngươi cần phải mượn chương này thiên diện tổ chức địa đồ, đem bản thân ngươi địa đồ cho bổ sung đến càng thêm hoàn thiện.
Không thể nghi ngờ, hiện tại hai tấm bản đồ là có thể làm được bổ sung. Ngay sau đó, Võ Chiến thì là hướng về phía A Thanh phân phó lên tiếng nói,
hắn cần càng thêm hoàn chỉnh địa đồ.
A Thanh, vâng.
A Thanh là một cái rất khô luyện nữ tử,
hành sự tương đương quả quyết.
Khi lấy được Võ Chiến mệnh lệnh về sau, lập tức liền là bắt đầu mở rộng lên chính mình địa đồ.
Trong lúc đó, Thượng Quan Huyền Nhi còn ở bên cạnh, có ý thức giúp đỡ.
Không bao lâu, Trương Nghi cũng là áp lấy Lan Phi đến đây.
Đương nhiên, trên đường đi, Trương Nghi không biết Võ Chiến đến tột cùng muốn làm sao làm.
Vì vậy, thì tận lực đè nén tâm tình của mình, cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, thì vẹn vẹn chỉ là sắc mặt bình thản mang theo Lan Phi đến đây.
Nói là Võ Chiến muốn triệu kiến nàng, chỉ thế thôi.
Thân thiếp bái kiến Thương Vương bệ hạ.
Nói thật, đi qua lần trước áp chế về sau, hiện tại Lan Phi tâm lý đối Võ Chiến đã có bóng mở.
Tại nhìn thấy Võ Chiến trước tiên, Lan Phi cũng là rất cung kính phục trên đất, một cử động cũng không dám,
e sợ cho Võ Chiến làm dáng tội nàng.
"Chấm hỏi ngươi, chỉ hỏi một lần, thiên diện tổ chức đến cùng cho ngươi mấy cái tấm bản đồ?"
Võ Chiến lạnh lùng đe dọa nhìn Lan Phi.
Hắn không có tính toán vòng vo hoặc là muốn biện pháp gì đến sò xét Lan Phi, dù nàng lộ ra chân ngựa tới.
Vậy đối với hiện tại Võ Chiến mà nói, hoàn toàn thì không cần thiết.
Võ Chiến có thực lực tuyệt đối áp chế.
Một câu, Lan Phi phàm là dám có bất kỳ ý đồ xấu,
Võ Chiến liền sẽ để nàng biết cái gì là chân chính nhân gian luyện ngục.
Bá khí tra hỏi.
Chỉ hỏi một lần, nhược Lan Phi không thành thật, thì tạm thời làm Lan Phi không có chân quý cơ hội.
Không có chân quý cơ hội, đồng thời cũng là không có nắm lấy cơ hội.
Loại tình huống này, kết quả của nàng, không nói tự dụ, tất nhiên sẽ là mười phần thê thảm.
Lan Phi nghe vậy, nhất thời, sắc mặt đại biến, ngây ngẩn cả người.
Thân thể của nàng, không cầm được đang run rẩy.
Trước tiên, nàng dự định thốt ra kêu oan uổng, hoặc là kiên trì chỉ có một tấm bản đồ thuyết pháp.
Nhưng là, ngay sau đó, nàng chính là cưỡng ép đem chính mình may mắn tâm lý cho cứ thế mà áp trở về.
Nàng quá rõ ràng Võ Chiến phong cách.
Từ lần trước thì có thể biết, Võ Chiến người này, đã nói là làm.
Đã nói chỉ hỏi một lần.
Vậy liền mang ý nghĩa, Võ Chiến kiên nhẫn có hạn, chỉ cấp nàng một cơ hội.
Mà dụng tâm vừa nghĩ, Lan Phi cũng không đốc, nàng lúc này liền ý thức được.
Võ Chiến nhất định là đã hiểu rõ nàng cho tấm bản đồ kia vấn đề.
Bất quá, nàng có chút nghĩ không thông.
Theo đạo lý tới nói, tấm bản đồ kia, nàng còn cố ý đối ngoại bộ tiến hành một số sửa đổi.
Làm đến tấm bản đồ kia chợt nhìn, vẫn thật là một chương Tây Lăng cấm địa phần ngoài địa đồ.
Nàng không hiểu, Võ Chiến chưa từng tới bao giờ Tây Lăng cấm địa.
Lại, Đại Thương Vương triều vừa mới thành lập, không phải làm có thâm hậu như vậy nội tình, biết được Tây Lăng cấm địa sự tình.
Loại tình huống này, nàng không hiểu, Võ Chiến đến tột cùng là làm sao phát hiện tấm bản đồ kia vấn đề.
Còn có chính là, nàng không xác định, Võ Chiến đến cùng là thật phát hiện vấn đề, vẫn là vẹn vẹn chỉ là đang lừa nàng.
Nghiêm túc tự định giá một hồi lâu, Võ Chiến đầu ngón tay gõ bản thanh âm, từ từ vội vàng sao động.
Lan Phi biết, thời gian của nàng không nhiều lắm,
không dám suy nghĩ nhiều.
Nàng không dám đi đánh bạc một đường sinh cơ kia.
Nói ngắn gọn, chính là nàng không dám đi đánh bạc Võ Chiến có phải thật vậy hay không đang lừa nàng.
Không muốn chết.
Nàng không muốn chết, vì vậy, nàng quyết định, ăn ngay nói thật, túi đầu thấp xuống, run giọng nói, không dám, có dấu giếm Thương Vương bệ hạ, thiên diện tổ chức cho hai ta tấm bản đồ.
Võ Chiến cười ha ha.
Hắn quả nhiên không có đoán sai.
Lúc này, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi rất thông minh, không có nói láo.
Chấm hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì, bởi vì, ngươi một khi nói láo, hậu quả, nhất định là ngươi không thể thừa nhận.
Vẫn là một cơ hội, đàng hoàng đem địa đồ lấy ra.
Nếu là lại để cho chấm phát hiện địa đồ có vấn đề, thì đừng trách chấm vô tình.
Võ Chiến trong con mắt, hàn ý càng sâu.
T.
Hít sâu một hơi, Lan Phi cực sợ.
Chương 266, Ương Giản Uyên.
Người thường thường chính là như vậy, muốn dứt khoát một bước không lùi,
cũng sẽ không quá mức sợ hãi. còn có thể duy trì một phần thuộc về mình kiên trì. Nhưng là đi, một khi người lui bước đầu tiên, vậy hắn thì tất nhiên sẽ không kiềm hãm được, cũng càng thêm dễ dàng có thể lui bước thứ hai. Lúc này, Lan Phi chính là như vậy. Trong lòng của nàng, tại may mắn lấy mình làm ra lựa chọn sáng suốt, không có nói láo. Lúc này, Võ Chiến lại lần nữa lên tiếng ở giữa, nàng cũng là không chút do dự theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai tấm bản đồ. Không sai, cũng là hai tấm bản đồ. Cái này hai tấm bản đồ mới là Thiên Diện tổ chức cho nàng hoàn chỉnh địa đồ. Theo bên ngoài đến vòng trong đoạn hồn nhai tương đồ. Trên thực tế, nàng cho Võ Chiến tấm bản đồ kia, không đơn thuần là tại địa đồ góc viền phía trên động tay động chân, tại thông hướng đoạn hồn nhai trên đường, cũng là nho nhỏ làm một phen tay chân. Xem ra tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, có khả năng thì sẽ khiến rất nghiêm trọng liên tục phản ứng. Bất quá, hiện tại, đây hết thảy, đối với Võ Chiến mà nói, đều sẽ không lại là vấn đề. Hơi vung tay lên ở giữa, Võ Chiến nói, A Thanh, ngươi đem cái này hai tấm bản đồ cầm lấy đi, cực kỳ so với một phen, lại đi mở rộng ngươi địa đồ. So ra mà nói, Võ Chiến vẫn là có khuynh hướng lấy A Thanh địa đồ làm bản gốc. Bởi vì, căn cứ A Thanh nói, nàng trên bản đồ sở tiêu cực vị trí, tuyến đường, trên cơ bản A Thanh chính mình cũng đã tự mình đi qua, rất không có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ, Võ Chiến khẳng định sẽ lấy A Thanh địa đồ làm chuẩn. Thiên Diện tổ chức hai tấm bản đồ, thủy chung cũng chính là có thể đưa đến một cái bổ sung tác dụng mà thôi. Như gặp phải A Thanh địa đồ cùng Thiên Diện tổ chức địa đồ có chỗ khác biệt. Trước tiên, Võ Chiến liền sẽ nhận định lấy A Thanh địa đồ làm chuẩn. A Thanh cũng là không có nghiêm túc, lúc này cũng là cầm lấy Lan Phi lại lần nữa giao ra hai tấm bản đồ, bắt đầu tinh tế so sánh. Rất nhanh, A Thanh cũng là phát hiện trước đó Lan Phi giao cho Võ Chiến tấm bản đồ kia bên trong ẩn giấu một số mờ ám. Đồng thời, đem tại chính mình trên bản đồ tinh xảo sửa đổi tới. Đồng thời, Võ Chiến tạm thời cũng không có phản ứng Lan Phi ý tứ, liền để Lan Phi yên tĩnh quỷ. Một chút suy nghĩ, Võ Chiến lại là nói, Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi lập tức đuổi theo phía trên Kinh Kha bọn họ, để bọn hắn chờ một hồi lại xuất phát, chờ bản đồ mới. Trước đó để Thượng Quan Uyển Nhi sao chép cho Kinh Kha địa đồ, rõ ràng có vấn đề. Võ Chiến cũng không có khả năng biết rõ địa đồ có vấn đề, để Kinh Kha bọn họ đi mạo hiểm, nội nhập kỳ đồ. Cho nên, không cần nghĩ, Võ Chiến thì là để phân phó Thượng Quan Uyển Nhi, trước tiên đem Kinh Kha bọn người đuổi trở về, để bọn hắn chờ lệnh, các vùng đồ, lại nói còn lại. Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy, lập tức cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đuổi vội cung kính trả lời, "Vâng." Lĩnh mệnh về sau, Thượng Quan Uyển Nhi cũng là ra tốc vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, trong tầm cung, một mảnh yên lặng. Lý Tuần Phong, Viên Thiên Cương hai người chỉ là đứng ở một bên, tinh tế nghiên cứu địa đồ. Nhưng là, giờ phút này Võ Chiến vẫn chưa để bọn hắn làm cái gì, A Thanh cũng không cần bọn họ giúp đỡ. Cho nên, bọn họ cũng liền cũng không có làm gì, ngay tại cái kia đứng lặng lặng, yên lặng cái lấy địa đồ. Chờ Võ Chiến phân phó. Mơ hồ ở giữa, thông minh như bọn họ, tựa hồ cũng đã hiểu vì cái gì Võ Chiến sẽ đem bọn hắn tìm đến. Nhiệm vụ của bọn hắn lại đều sẽ là cái gì, mơ hồ ở giữa, hai người cũng đã là trong lòng hiểu rõ. Một bên khác, Trương Nghi nhìn chăm chú Lan Phi, trong con mắt, hình như có sát cơ đang nổi lên. Hắn cảm thấy một loại cực kỳ tức giận. Lan Phi dám lừa gạt tại hắn. Ân. Trên thực tế, nhược Lan Phi vẹn vẹn chỉ là lừa gạt tại hắn. Cái kia kỳ thật còn tốt. Chính thức để hắn cảm thấy tức giận là, Lan Phi cái này lừa gạt, là làm hại hắn gián tiếp lừa Võ Chiến. May mắn Võ Chiến anh minh cơ trí, lập tức liền phát hiện địa đồ vấn đề. Nếu không, Võ Chiến như là không thể phát hiện địa đồ vấn đề, hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Võ Chiến đến lúc đó, căn cứ tấm bản đồ này đến chế định kế hoạch, chẳng phải là sẽ ra đại sai lầm. Đến lúc đó, phàm là Võ Chiến có cái gì sơ suất, Trương Nghi cho dù chết vạn lần cũng khó có thể chuộc tội a. Nghĩ đến những thứ này, Trương Nghi trong lòng cũng là giận ý khó bình. Đợi đến việc này sau đó, Trương Nghi thề, hắn tất nhiên muốn để Lan Phi biết được sự lợi hại của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục, A Thanh thở dài nhẹ nhõm, chắp tay đối với Võ Chiến nói, "Vậy hạ, may mắn không làm được mệnh, vi thần đã đem địa đồ mở rộng hoàn tất. Chỉ là, nàng tại tấm bản đồ này phía trên, cố ý tiêu chú Ưng Giản Uyên, vi thần cảm thấy có vấn đề." Nói, A Thanh cũng là đem chính mình mở rộng hết địa đồ, bao quát về sau Lan Phi giao ra cái kia hai tấm bản đồ, một tấm trong đó bị Lan Phi cố ý đánh dấu qua Tây Lăng cấm địa bên ngoài địa đồ đưa cho Võ Chiến. Võ Chiến tiếp nhận địa đồ, nghiêm túc xem kỹ trong chốc lát. Hắn cũng chú ý tới Ưng Giản Uyên nơi này. Ý mắng uy áp trong khoảnh khắc nghiền ép tại Lan Phi trên thân, Võ Chiến trầm giọng nói, "Nói cho chấm, Ưng Giản Uyên ý vị như thế nào? Chấm vẫn là chỉ cho ngươi một cơ hội." Nói xong, Võ Chiến cũng là lại mang theo Lan Phi cho hắn một cái giải thích hợp lý. Nếu là không có một hợp lý giải thích, cái kia Lan Phi xuống tràng, sách. Không cần nhiều lời. Lan Phi nghe được A Thanh nhắc đến Ưng Giản Uyên một sát na kia ở giữa, cả thân thể đều là bất thình lình điên cuồng run lên. Miệng của nàng đều đang run rẩy lấy. Mơ hồ ở giữa, hình như có kích động, có phẫn nộ, còn có một số khó nói lên lời tâm tình xen lẫn ở trong đó. Võ Chiến lười đi trải nghiệm Lan Phi những thứ này tâm tình. Hắn chỉ là yên lặng tăng nhanh gõ bàn tốc độ. Đây là một loại đặc biệt tạo áp lực phương thức. Từ nơi sâu xa, Lan Phi nhịp tim, tựa hồ cũng tại theo Võ Chiến đầu ngón tay gõ bàn tốc độ mà không ngừng tăng tốc. Một mực như thế ra tốc đi xuống, Lan Phi thật sợ trái tim của mình lại bởi vì nhảy lên tốc độ quá nhanh mà ầm vang vỡ nát. Thoáng chần chờ một chút, cả sửa lại một chút suy nghĩ, Lan Phi chính là bất đắc dĩ lên tiếng nói, "Thương Vương bệ hạ có chỗ không biết, Ưng Giản Uyên, việc quan hệ con của ta. Nàng đã bị bức bách đến mức độ này, dứt khoát cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nói đến con của mình thời điểm, nàng cả người đều dường như bị móc giống đồng dạng. Võ Chiến trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Hắn đã từng nghe Trương Nghi đề cập tới Lan Phi nhi tử sự tình. Bây giờ xem ra, Lan Phi tao ngộ, kỳ thật cũng rất thế thảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì cùng hắn ngay từ đầu phỏng đoán không sai. Lan Phi cũng là một cái bởi vì nhi tử bị Thiên Diện tổ chức chỗ dùng thế lực bắt ép, khống chế, tiếp theo chính mình cũng vì này bị Thiên Diện tổ chức chỗ thao túng một kẻ đáng thương thôi. Thu hồi lòng thương hại, Võ Chiến thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, nói tiếp. Lan Phi thanh âm từ từ phát run, nàng thân thể đều có chút hoảng hốt nói, Thương Vương bệ hạ cho bẩm. Căn cứ ta mấy năm nay đến, trong âm thầm bí mật tìm hiểu, vô số năm qua, Thiên Diện tổ chức tại trong bóng tối nguy hại thiên hạ. Bọn họ đem đa số giành được người đều giam giữ tại Ưng Giản Uyên bên trong, mà con của ta rất có thể cũng ở trong đó. Chương 267, đến Ưng Giản Uyên. Nghe xong Lan Phi, Võ Chiến chưa phát giác ánh mắt nhỏ meo, thật sâu nhìn chăm chú Lan Phi. Hắn liếc một chút liền biết rõ, Lan Phi không có nói lời nói dối. Đúng là như thế. Tới lúc này, Lan Phi đã hoàn toàn không có nói láo tâm tư. Nàng cũng là quyết định, một năm một mười đều cùng Võ Chiến nói xong. Đến mức sau khi nói xong sẽ phát sinh cái gì, đã không phải là nàng có thể quyết định. Chỉ ít, nàng rõ ràng một điểm. Nói thực ra, về sau, nàng còn có đường sống. Nếu là không thành thật, cái kia nàng thì chỉ có một con đường chết. Ưng Giản Uyên. Thiên Diện tổ chức các người. Người nhi tử ở trong đó. Có ý tứ. Khoe miệng hơi hơi dương lên, Lạc Thương đối với Thiên Diện tổ chức, trên thực tế, một mực cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất thời, nghe được Lan Phi quan vũ Ưng Giản Uyên miêu tả về sau, trong lòng, lập tức chính là có quyết định. Hắn nhất định phải khởi hành tiến về Ưng Giản Uyên, cực kỳ tìm tòi. Nói, Võ Chiến lại là tỉ mỉ đối với Lan Phi vận hỏi một phen có quan hệ Ưng Giản Uyên công việc về sau. Võ Chiến đối với Thượng Quan Uyển Nhi phân phó lên tiếng nói, Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi lập tức cho chấm đem phần này hoàn chỉnh địa đồ sao chép cho Kinh Kha. Sau đó nói cho Kinh Kha, để hắn đi đầu đi Ưng Giản Uyên chờ chấm. Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên là tuyệt không dám lãnh đạo, liền vội vàng không người nói, vâng. Xương dạ về sau, Thượng Quan Uyển Nhi chính là bước nhanh mà rời đi. Tuy theo, Võ Chiến lại là hướng về phía một bên Mộ Dung Quân phân phó một trận về sau, cũng là đứng dậy trịnh trọng lên tiếng nói, A Thanh, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, ba người các ngươi, theo chấm lập tức xuất phát. Ừm, còn có Trương Nghi, ngươi mang theo Lan Phi đi theo. Trên đường đi, từ ngươi đến xem áp nàng, phàm là trừ một chút sai lầm, chấm đều bắt ngươi là hỏi. Võ Chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống, A Thanh, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, bao quát Trương Nghi, đều là hào hào lĩnh mệnh. Sau đó, Võ Chiến lại là tại đối với hành cung bên trong, một đám văn võ từng có dặn dò về sau, cũng là tại A Thanh chỉ huy dưới, tại Tham Lam Chi thành bên trong, lặng yên biến mất. Ai cũng không biết, đại danh đỉnh đỉnh Thương Vương Võ Chiến đã rời đi hắn lâm thời hành cung. Ngay tại Võ Chiến bí mật tiến vào Tây Lăng cấm địa lúc, Hung Nô Đại Hãn đột ngột nhận được một phần mật báo. Tại Tham Lam Chi thành xa xỉ nhất tiểu quán phía trên trong phòng, Hung Nô Đại Hãn bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, trầm giọng nói, "Chư vị, chấm cần đi đầu hồi triều. Hướng bên trong có đại sự phát sinh, chấm không thể lưu lại, chấm cái này liền đi đầu một bước, các ngươi phụ trách cho chấm đi hướng Trư Vương bồi tội, liền nói chấm lâm thời có việc, không đi không được." Hung Nô Đại Hãn ánh mắt quét mắt trong phòng chính mình mang tới mấy vị trọng thần nói, hắn tin tưởng mấy vị này trọng thần nhất định có thể đem hắn rời đi chuyện sau đó cho xử trí thích đáng. Bệ hạ yên tâm, chuyện của ngài chúng ta nhất định xử trí thỏa đáng. Mấy vị trọng thần trong lòng biết có thể làm cho Hung Nô Đại Hãn liền nhân vương cơ duyên đều không đi tranh đoạt, mà phải chạy về hướng bên trong, đủ để chứng minh giờ này khắc này Hung Nô Nam Đỉnh đã là phát sinh kinh thiên đại sự. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng là thay Hung Nô Đại Hãn làm tốt khắc phục hậu quả công tác. Đến mức Hung Nô Nam Đỉnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Hung Nô Đại Hãn không nói, bọn họ cũng không có hỏi ý tứ. Có lúc biết nhiều cuối cùng không là một chuyện tốt. Ừm. Hung Nô Đại Hãn thật sâu nhìn một cái mấy người, nhất thời cũng là bước nhanh mà rời đi. Trên thực tế, nếu là đổi lại Thương Vương Võ Chiến hoành không xuất thế trước đó, lần này nhân vương cơ duyên chính là Hung Nô Nam Đình bên trong phát sinh chuyện lớn hơn nữa, hắn đều khó có khả năng vào lúc này trở về mà từ bỏ đối nhân vương cơ duyên tranh đoạt. Nhưng là có Thương Vương Võ Chiến tại, Hung Nô Đại Hãn lại không có chuẩn bị cái gì cường hãn át chủ bài. Lòng hắn biết rõ, lần này nhân vương cơ duyên tranh đoạt hắn đã định trước cũng chính là một cái bồi thái tử đọc sách mà thôi. Cho nên nếu là Hung Nô Nam Đình bên trong không có chuyện gì, hắn cũng vui vẻ đến ở đây chứng kiến một ít chuyện. Nhưng là lúc này Hung Nô Nam Đình bên trong đã là ra đầy trời đại sự, hắn nhưng là không còn tâm tình tiếp tục lưu lại. Đương nhiên Hung Nô Đại Hãn rời đi cũng không có như Võ Chiến như vậy cố ý ẩn tàng hành tung, vì vậy tại hắn rời đi Tham Lam Chi thành thời điểm liền đã dẫn tới các phương chú ý. Chư vương cũng đều là hào hào phái người đến đây hướng Hung Nô Đại Hãn lưu lại mấy vị trọng thần hỏi thăm tình huống. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Võ Chiến một hàng tại đi qua một ngày một đêm liên tục đi đường về sau, đã đi tới Tây Lăng cấm địa bên trong Ưng Giản Uyên phụ cận. Không hổ là một đám người đều là thực lực cường đại võ giả, ngoại trừ Lan Phi thì không có người nào thấp hơn vạn thọ cảnh. Vì vậy cái kia đi đường tốc độ cũng có thể nói là tương đương chi khoa trương. Lúc này mới có thể để bọn hắn tại ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian bên trong thì chạy tới Tây Lăng cấm địa bên ngoài chỗ sâu Ưng Giản Uyên. Trên thực tế nơi này muốn là đổi lại thường nhân lời nói tối thiểu cũng phải 10 ngày 10 đêm, còn phải là có địa đồ tình huống dưới mới có cơ hội đổi tới. Bệ hạ, Ưng Giản Uyên không đơn giản. Vi thần trước một bước đến đây, điều tra phát hiện, cái này Ưng Giản Uyên phụ cận thủ vệ, chí ít đều là sinh huyền cảnh cường giả. Số lượng không thua kém 500 người. Từ huyền cảnh cường giả số lượng cũng không ít, ước chừng có 100 người. Khu vực trung tâm, vi thần không dám xâm nhập quá sâu điều tra, nhưng vi thần thô sơ giản lược dò xét một chút, bên trong chí ít có vạn thọ cảnh cường giả 10 người. Thậm chí, vi thần còn tựa hồ cảm nhận được một cỗ thần biến cảnh cường giả khí thế. Kinh Kha cũng là tại võ chiến chạy đến trước tiên, cùng võ chiến tụ hợp, đồng thời đem hắn trong thời gian ngắn nhất điều tra đến kết quả, đều cáo chi võ chiến. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, hai người các người, khả năng ở đây bố trí xuống đại trận, không cần có cái gì sát phạt chi lực, chỉ cần không cho động tĩnh bên này truyền bá ra là được. Võ chiến nghe Kinh Kha bẩm báo về sau, khẽ gật đầu, thì là hướng về phía Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người đặt câu hỏi. Hai cái này lão thần côn, ngoại trừ thôi toán vận mệnh, lưu tính phong thủy bên ngoài, bọn họ lớn nhất bản lĩnh cũng là bố trận. Đây cũng là võ chiến cố ý mang hai người bọn họ đi ra trọng yếu nguyên nhân. Có hai người bọn họ tại, nhất là tại Tây Lăng cấm địa mảnh này trong cấm khu thám hiểm, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương nghe vậy, song song liếc nhau ở giữa. Mỗi người dùng ánh mắt trao đổi một lúc sau. Từ Lý Thuần Phong lên tiếng nói, "Bệ hạ, cho chúng ta nửa canh giờ." "Có điều, bằng vào chúng ta cảnh giới trước mắt, vẹn vẹn chỉ có thể bảo chứng đại trận duy trì 12 canh giờ, cái này Ưng Giản Uyên phạm vi có chút lớn." Lâm thời xây dựng một cái khống trận, để nơi đây động tĩnh không đến mức truyền bá ngoại giới. Người bình thường cũng không có cái này bản lĩnh. Liền coi như là các đại vương triều bên trong, chứ danh trận pháp đại sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Càng không nói đến tiếp tục 12 giờ. Nghe vậy, rõ ràng lợi hại trong đó Lan Phi, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng lại một lần nữa minh bạch, võ chiến dưới trướng nội tình đến cùng khủng bố cỡ nào. "Tốt, 12 canh giờ là đủ." Võ chiến hơi hơi chán đầu, lấy thực lực của hắn, hiện tại phóng nhãn các đại vương triều, đã gần đến hồ vô địch. Hắn cũng không tin, nho nhỏ một cái Ưng Giản Uyên có thể cản hắn 12 canh giờ. Chương 268: Xâm nhập Ưng Giản Uyên. Nghe xong võ chiến mà nói về sau, Viên Thiên Cương lại là nói bổ sung, "Bệ hạ, còn có một chút, cái kia chính là, vi thần khẩn cầu bệ hạ tuyệt đối không thể vận dụng toàn lực, một khi ngài vận dụng toàn lực, chỉ sợ ta cùng Lý Thuần Phong bố trí xuống đại trận, trong khoảnh khắc liền muốn băng diệt." Võ chiến lực lượng bây giờ quá mức cường đại. Trên thực tế, đừng nói là võ chiến vận dụng toàn lực, chính là võ chiến bèn bèn chỉ là vận dụng hơn phân nửa lực lượng, hoặc là nói, Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ trong tích tắc, khả năng Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong bố trí xuống đại trận, liền muốn tuyên cáo chính thức vỡ nát. Võ chiến hiểu rõ gật đầu nói, "Trầm rõ ràng." Đồng thời, võ chiến không có nói phải là. Hắn ánh mắt nhíu lại ở giữa, cường đại thần hồn lực lượng, một chút liếc nhìn Ưng Giản Uyên. Hắn cũng đã xác định một việc, Ưng Giản Uyên tất nhiên không thể để hắn kiêng kỵ cường giả. Phất tay, hắn liền có nắm chắc đánh nát toàn bộ Ưng Giản Uyên. Bất quá, hắn cũng không tính làm như thế. Dù sao, hắn để Lý Thuần Phong, Viên Tiên Cương bố trí xuống đại trận, không cho nơi đây động tĩnh truyền bá ra. Mục đích đúng là vì không làm cho Thiên Diện tổ chức cảnh giác. Chỉ có Thiên Diện tổ chức không có chú ý tới Ưng Giản Uyên sự tình, võ chiến mới có thể tiếp tục xâm nhập Tây Lăng cấm địa. Tiến về đoạn hồn nhai, thật tốt nhìn một chút, cũng thuận tiện nhìn xem, có thể hay không bắt được Thiên Diện tổ chức một hai con cá lớn. Mơ hồ ở giữa, hắn luôn cảm thấy, Thiên Diện tổ chức nhu đồ, xa không chỉ mặt ngoài hiện ra đơn giản như vậy. Trên phiến đại lục này, là vì vứt bỏ đại lục. Lúc trước, càng được xưng là Tiềm Long vực. Theo trước đó rời đi Lý Nam Bình trong miệng, võ chiến tựa hồ ngầm trộm nghe đến Tiềm Long đại vực danh tiếng. Cũng tức là nói, rất có thể, có lẽ là rất sớm trước đó, trên phiến đại lục này cũng từng huy hoàng qua. Mà Thiên Diện tổ chức nhu đồ, có thể hay không cùng toàn bộ Tiềm Long vực có quan hệ đâu? Võ chiến không rõ ràng, nhưng là, hắn lại là có muốn dò xét tra rõ ràng tâm tư. Đang khi nói chuyện, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương lại bắt đầu. Không đủ nửa canh giờ, liền nghe Lý Thuần Phong nói, "Vậy hạ, ngươi chi bằng hành động, chỉ cần lực lượng của ngài không tiết ra ngoài quá mức nghiêm trọng, chúng ta đều có thể bảo chứng đại trận này trèo chống 12 canh giờ." Nói, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người giống như dung nhập đại trận bên trong, liền thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Mà Ưng Giản Uyên bên ngoài, cũng lặng yên xuất hiện một tầng hơi mỏng năng lượng màu xanh tầng. Hoàn toàn đem Ưng Giản Uyên nội bộ thanh âm cho ngăn cách. Từ giờ trở đi, có thể nói, vô luận Ưng Giản Uyên bên trong phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa động tĩnh, ngoại giới cũng không có thể cảm nhận được mảy may. "Được." Võ chiến lên tiếng về sau, thì phân phó nói, "Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát, cho chấm mở đường, trực tiếp giết hướng Ưng Giản Uyên bên trong." "Kinh Kha, vâng." Đập, đập, đập. Lúc nhận được võ chiến sau khi phân phó, Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát liền không lại hóa thân thành trong đêm tối người đi đường. Bọn họ lâm thời xung làm võ chiến vệ sĩ, một đường thẳng tắp hướng về Ưng Giản Uyên bên trong mà đi. "Người nào dám xông vào Ưng Giản Uyên, muốn chết phải không?" Rất nhanh thì có Thiên Diện tổ chức sinh huyền cảnh thủ hộ giả xuất hiện. Bọn họ nguyên một đám lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, nỗ lực kinh sợ thối lui võ chiến bọn người. "Giết, một tên cũng không để lại." Võ chiến coi thường liếc một chút những thứ này Thiên Diện tổ chức sinh huyền cảnh thủ hộ giả. Không thể nghi ngờ, tại võ chiến trong mắt, bọn họ thì là một đám dê đợi làm thịt mà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Bọn họ chỉ có một con đường chết. "Bệ hạ có lệnh, giết không tha." Kinh Kha lặp lại một lần, sát cơ sôi trào. "Khắc khắc kiệt, giết người không cần động thủ, quá phiền toái." Đang khi nói chuyện, lại là một trận khói bụi tràn ngập, hô hấp ở giữa thì cơ hồ bao phủ toàn bộ Ưng Giản Uyên. Thậm chí cả Ưng Giản Uyên chỗ sâu đều hình như có ám tam trọc chi độc đang sôi trào. Không thể không nói, hiện tại Thiên Trì thập nhị sát quả nhiên là càng lúc càng kinh khủng. 12 người tại Đại Thương Quốc vận ra chỉ dưới, cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay đã đều đạt đến gần như vạn thọ cảnh cấp độ. Nhất là bà mối, nàng đối với mình cái kia đặc hữu ám tam trọc chi độc, nghiên chế có thể nói là càng thêm xâm nhập. Có thể nói là vận dụng tùy tâm. Độc lực so sánh với trước kia, kinh khủng đâu chỉ gấp trăm lần. Phất tay, lại là tại võ chiến bọn người chung quanh, lan ra một loại đặc chế khói bụi. Có loại này khói bụi bao phủ, võ chiến bọn người liền đem sẽ không nhận ám tam trọc chi độc quấy nhiễu. Dù sao, võ chiến ở chỗ này, bà mối có thể không dám khinh thường. Vạn nhất nếu là để võ chiến chúng nàng ám tam trọc chi độc, dù là chỉ là một điểm, nàng đều khó từ tội lỗi a. 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 Chỉ một thoáng, toàn bộ Ưng Giản Uyên trong ngoài đều là tiếng kêu thảm thiết. Thấp hơn vạn thọ cảnh người, cơ hồ là tại trong chốc lát, liền bị độc chết trống không. Có lẽ, cũng chỉ có Ưng Giản Uyên chỗ sâu nhất, có bảo vệ chặt chẽ chi địa, còn chưa bị ám tam trọc chi độc quấy nhiều a. Đối với cái này, võ chiến coi thường liếc một chút ở giữa, hồn nhiên là không hề để tâm. Hắn đến đây Ưng Giản Uyên, chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là bắt nơi đây thiên diện tổ chức người phụ trách, ép hỏi một ít chuyện, chỉ thế thôi. Đến mức những người khác chết sống, hắn lười nhắc quản. Mà căn cứ hắn cảm ứng, cái này Ưng Giản Uyên bên trong, cần phải chỉ có một vị duy nhất thần biến cảnh cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia thần biến cảnh cũng là cái này Ưng Giản Uyên bên trong thiên diện tổ chức người phụ trách. Võ chiến đối với hắn cảm thấy hứng thú. Những người khác chết bao nhiêu, võ chiến đều sẽ không để ý. Cứ như vậy, không có một chút tạp ngư nhảy ra quấy rối. Võ chiến một hàng thì trực tiếp xâm nhập Ưng Giản Uyên bên trong. Thẳng đến nhìn đến một chỗ thâm uyên, ước chừng có ngàn trượng độ cao. Võ chiến liếc một chút rơi xuống, trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Ưng Giản Uyên chân chính chỗ cốt lõi thì tại cái này mới. Đi, các ngươi theo chấm cùng một chỗ đi xuống. Kinh Kha, bệ hạ, còn mời ngài để vi thần đi xuống trước đi. Kinh Kha trước đó cảm nhận được vạn thọ cảnh thậm chí cả thần biến cảnh khí tức chi địa, ngay tại cái này ngàn trượng thâm uyên trên không. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian cấp bách, hắn còn chưa kịp đi xuống cụ thể xem xét. Lúc này, hắn cũng không dám để võ tiếp tục đánh mạo hiểm, chính là chủ động xin đi dễ dặc, muốn đi xuống trước điều tra tình huống. Võ chiến khoát tay nào nói, không cần. Chấm liếc một chút liền có thể hiểu rõ hư thực, phía dưới không thể uy hiếp được chấm đồ vật. Kinh Kha, cái này. Không đợi Kinh Kha tiếp tục nhiều lời, liền nghe A Thanh nói, bệ hạ nói không sai, thì cảm giác của ta, phía dưới cũng chính là một cái có chút mục nát thần biến cảnh khí tức coi như là qua được, những người còn lại, bất quá đều là chút phế vật mà thôi. Kinh Kha, như thế, vi thần an tâm. Nghe được A Thanh cũng nói như vậy, Kinh Kha an tâm rất nhiều. Dù sao, một câu, chỉ cần võ chiến không có gặp nguy hiểm, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Đi. Ngay sau đó, theo võ chiến ra lệnh một tiếng, võ chiến một hàng, ào ào nhảy vào cái này ngàn trượng thâm nguyên bên trong. Lan Phi gương mặt thần sắc kích động. Trương Nghi ánh mắt nhỏ meo, nhìn chằm chằm Lan Phi. Chỉ đợi Lan Phi có chút vọng động, hắn thì sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Dù sao, nói cho cùng, hắn chuyến này nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là chằm chằm chết Lan Phi. Phàm là Lan Phi dám có chút làm bậy, vậy liền đừng trách hắn vô tình. Chương 269, thiên diện tổ chức nghiên cứu. Bất quá, Lan Phi lúc này, vẹn vẹn chỉ là thần sắc kích động, động tác lại là mười phần khắc chế. Nàng một mực tại đè nén chính mình nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Nàng cũng rõ ràng, Trương Nghi vẫn đang ngó chừng nàng, phàm là hắn dám mảy may vọng động, kết quả của nàng có thể là trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn. Đừng nhìn Trương Nghi văn nhân bộ dáng, nhưng là thực lực có thể so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Phất tay, đem nàng mặt sát, tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Nàng còn muốn nhìn thấy con của mình. Nàng không muốn chết ta. Hiện tại, nàng đã có cơ hội tiến nhập Ưng Giản Uyên. Hôm nay là nàng khoảng cách giải cứu chính mình nhi tử gần nhất một lần, cơ hội lớn nhất một lần. Nàng ở thời điểm này là dứt khoát sẽ không tùy ý làm vậy. Nàng còn trông cậy vào cầu xin võ chiến cứu con của nàng đây. Ngay tại Lan Phi giãy giụa tâm lý trong hoạt động, võ chiến một hàng đã hào hào buông xuống đến Ưng Giản Uyên trong vực sâu. Võ chiến rơi xuống đất thời điểm, chỉ thấy dưới lòng bàn chân là một chỗ hình tròn bình đài. Trên xuống nằm 10 cái vạn thọ cảnh cường giả, giờ phút này đã từng cái đều là hấp hối trạng thái. Thật sâu nhìn một cái thiên trì thập nhị sát bên trong bà mối, võ chiến tán dương, ngươi rất không tệ. Nói thật, võ chiến là thật không nghĩ tới, bà mối ám tam trọc chi độc lại không sai đã đến cường đại như thế cấp độ, liền vạn thọ cảnh cường giả thế mà đều không thể tránh thoát này độc thủ. Vậy hạ quá khen rồi. Bà mối trong lòng cũng tất nhiên là vui vô cùng. Dù sao, có thể có được võ chiến tán dương, đối nàng mà nói, đây cũng là chí cao vinh dự. Võ chiến từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, tùy theo phân phó nói, Kinh Kha, bước hỏi một chút, hướng chỗ càng sâu thông đạo ở đâu? Cái này 10 cái vạn thọ cảnh cường giả, nghiêm chỉnh còn chưa chết. Võ chiến như cũ có thể nghiền ép bọn họ giá trị thẳng dư. Hiện nay, hình cầu này trên bình đài, võ chiến hơi quét mắt liếc một chút, cũng không có phát hiện minh sát thông đạo. Đương nhiên, cái này 10 cái thiên diện tổ chức vạn thọ cảnh cường giả, nếu là không nói cũng không sao. Võ chiến đơn giản cũng là tiêu hao điểm lực lượng, oanh kích một phen. Thông đạo tự nhiên sẽ xuất hiện. Một số thời khắc a, lực lượng, sát thực so trí tuệ càng trọng yếu hơn. Bởi vì, thường thường ngay tại lúc này, bạo lực phá hủy so trí tuệ tìm kiếm càng thêm cấp tốc. Kinh Kha nghe vậy, trước tiên chính là Sương Dạ nói, vậy hạ yên tâm, ta cái này đến hỏi. Lạnh lùng nhìn gần liếc một chút 10 cái thiên diện tổ chức vạn thọ cảnh, Kinh Kha toàn thân trên dưới sát cơ lộ ra, mang theo khốc liệt sát cơ đi đến cái thứ nhất vạn thọ cảnh bên cạnh, quát hỏi, nói, thông đạo ở nơi nào? Người kia vùng vẫy một hồi, mạnh miệng nói, ta không biết. Xoát một tiếng, người kia tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Kinh Kha không chút do dự dùng chùy thủ đâm xuyên tâm mạch của hắn. Ngay sau đó, bắt trước làm theo, liên tiếp làm thịt 8 cái. Thẳng đến thứ 9, cái kia người thần sát sụp đổ mà nói, ta nói, thông đạo ngay tại phía bên phải trên vách đá, chỗ đó có một cái nô ra dấu tay máu, ấn vào, liền sẽ có một cái tiến vào thâm viên nội địa thông đạo xuất hiện. Kinh Kha nghe xong cũng không đáp lời, lại là một chùy thủ đâm ra đi, đem người này cho giết tại chỗ. Sau cùng, đi vào người cuối cùng bên cạnh, Kinh Kha thần sắc lạnh lẽo mà nói, câu trả lời của hắn, ta cảm thấy có vấn đề, ngươi cứ nói đi. Người cuối cùng so với lúc trước một người thần sắc còn muốn sụp đổ, hắn kêu thảm nói, đừng có giết ta, hắn nói xác thực có vấn đề, bên phải giấu tay máu là mở ra giết hại cơ quan, bên trái lục thủ ấn mới là thông đạo mở ra. Quả nhiên không ra Kinh Kha sở liệu, hắn đã cảm thấy trước đó người kia mơ hồ có điểm gì là lạ. Tóm lại, trực giác nói cho Kinh Kha, người kia trả lời không thành thật. Người cuối cùng, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị phá hủy, tương đối mà nói, câu trả lời của hắn thì là lộ ra chân thật rất nhiều. Bất quá, Kinh Kha lại như cũ không để cho hắn mạng sống ý tứ, lại là một chủy thủ trung điệp đâm xuyên qua người cuối cùng tâm mạch. Cứ như vậy, thiên diện tổ chức 10 vị vạn thọ cảnh ngay tại chúng ám tam trọc chi độc hậu, tùy tiện vì Kinh Kha chỗ giết hại trống không. Đạt được đáp án về sau, Kinh Kha cung kính đi vào võ chiến bên cạnh, chờ lệnh nói, vậy hạ, ngài trước mời đi lên, ta tới trước thử một lần, xem hắn nói phải chăng làm thật. Cứ việc Kinh Kha cảm thấy người cuối cùng nên là không dám nói láo, nhưng nhiều khi không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Để cho an toàn, Kinh Kha thỉnh cầu võ chiến rời đi trước. Hắn thăm dò một chút, như quả nhiên là thông đạo không sai, thì có thể để võ chiến xuống tới tiếp tục tiến lên. Hắn cũng tốt tiếp tục vì võ chiến dò đường. Nếu là cái gì bẫy dập loại hình, võ chiến rời đi, hắn bị nhốt trong đó, có cái gì bất chắc cũng không quan trọng. Tại trong lòng của hắn, chỉ cần võ chiến không có chuyện gì, như vậy chính là hết thảy mạnh khỏe. Bất quá, võ chiến đối với cái này, lại là mãn bất tại hồ nói, không sao. Tùy ý khoát tay áo, người cuối cùng trả lời thời điểm, võ chiến vẫn luôn đang ngó chừng người kia. Phàm là người kia dám có chút nói dối, biểu hiện của hắn đều không thể lừa qua võ chiến ánh mắt. Vì vậy, võ chiến đã xác định, người cuối cùng nói làm thật. Huống hồ, chỉ là một cái ương giản nguyên. Mặc dù có cái gì bấy dập, võ chiến lại có sợ gì? Đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến tự tin. Nói, không đợi Kinh Kha lại lần nữa khổ khuyên, võ chiến chính là phất tay, lấy tự thân võ đạo chân lực chụp về phía bên trái nô ra lục thủ ấn. Ngay sau đó, kéo kẹt âm thanh vang lên. Một nói cửa đá khổng lồ đống nhiên dâng lên. Bên trong, lộ ra một phương đen như mực thông đạo. Võ chiến vung tay ở giữa nói, đi. Nói, võ chiến một hàng liền vội vàng hướng phía trước mà đi. Trên đường đi, đã từng đụng phải một số sinh huyền cảnh hoặc là tử huyền cảnh, thậm chí cả vạn thọ cảnh thiên diện tổ chức người, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị võ chiến dưới trướng tùy tiện chém giết. Ba mối ám tam trọc chi độc, quả nhiên là không có gì bất lợi, có thể trợ võ chiến dưới trướng giết người ở vô hình, không làm cho một tia văng động. Rất nhanh, võ chiến cũng là tiến nhập một chỗ âm khí âm u đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này trong đại sảnh khắp nơi đều là bị phân giải thi thể, chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là các loại thân thể bộ phận cũng đều hào hào ở giữa không trung trôi nổi. Từng cây dài nhỏ ống dẫn bên trong đều quán chú đủ loại máu tươi, còn có không ít người đều té xỉu tại băng lương trên giường đá. Trên người có từng đoàn đen nhánh khói bụi nồng bà bọc, phản phất tại rút ra lấy trên người bọn họ thứ gì. Võ chiến ánh mắt nhỏ meo, nơi này hẳn là thiên diện tổ chức một chỗ bí mật nghiên cứu chi địa. Xem ra bọn họ cố ý bắt những cái kia có đặc thù huyết mạch hoặc là thể chất cùng một số khác biệt cá thể mục đích là vì nghiên cứu. Tốt một cái thiên diện tổ chức, cái này là muốn nghiên cứu sáng tạo ra đặc thù huyết mạch thể chất sao? Võ chiến nỉ non tự nói ở giữa, giờ này khắc này trong đầu hắn hiện ra hình ảnh nói cho hắn biết, thiên diện tổ chức toan tính quá lớn, rất có thể bọn họ đã có thành quả nghiên cứu, mà có nhiều như vậy đặc thù huyết mạch thể chất, thậm chí cả khác biệt quá nhiều thần kỳ cá thể vì bản kế hoạch thiên diện tổ chức một khi sáng tạo thành công, cái kia chương 270, đi tìm người võ chiến đệ đệ đi. Ngay tại võ chiến một hàng ánh mắt quét mắt đại sảnh như có điều suy nghĩ thời điểm, Lan Phi cũng là hoảng sợ cực kỳ. Nàng e sợ cho con của mình đã thành cái này khắp nơi trên đất trong thi thể một bộ, nàng sợ hãi không thôi trong đại sảnh điên cuồng tìm kiếm lấy, trong lòng đã có chờ mong lại có bàng hoàng. Một cái nháy mắt, nguyên bản ánh sáng ảm đạm quỷ vực dày đặc đại sảnh, trong lúc đó quang mang vào trượng, ánh sáng nóng bỏng sáng trong nháy mắt thì chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Võ chiến lạnh lẽo vừa quát nói, giả thần giả quỷ đồ vật, cho chấm lăn ra đến. Ánh mắt đống nhiên chừng một cái, võ chiến mục đích chỗ cùng hư không một chỗ đống nhiên bị hừng hực long uy cho xuyên thủng. Bên trong một cái sắc mặt tái nhợt lão giả một mặt ốm yếu đi ra, hắn toàn thân trên dưới tản ra thần biến cảnh khí tức, lại là cũng đồng thời tản ra thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng dáng vẻ giàn mua, liên phảng phất tùy thời có thể bước vào quan tài bỏ mình tại chỗ cảm giác đồng dạng. Khu khu cụ, Thương Vương võ chiến, ngươi quả nhiên tìm tới nơi này. Liên tiếp ho khan không ngừng, thở không ra hơi khó khăn nói ra câu nói này. Lão giả nhìn chằm chằm Võ Chiến, một điểm vẻ ngoài ý muốn cũng không có. Giống như hắn nói, dường như sớm có sở liệu đồng dạng. A, nhi tử, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì? Người nào đem ngươi biến thành như vậy? Đột nhiên, còn không đợi Võ Chiến trả lời, một mực trong đại sảnh điên cuồng tìm kiếm Lan Phi, tại gặp đến lão giả trước tiên, cả người đều điên rồi. Nàng điên cuồng phóng tới lão giả, đi đến lão giả bên cạnh, không ngừng vuốt ve mặt của hắn, đầy trên mặt đều là khó có thể tin. Lan Phi nhi tử, có chút ý tứ. Võ Chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn biết, Lan Phi hẳn là sẽ không nhận lầm con của mình. Nhưng là, hắn theo Lan Phi nhi tử trong mắt, nhìn đến chính là băng lãnh vô tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lan Phi nhi tử cần phải sớm đã chết đi. Trước mắt bộ này trong túi ra gánh chịu linh hồn, cần phải một người khác hoàn toàn. Ngươi không phải Lan Phi nhi tử. Chấm rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là làm sao đem ý thức của mình dung nhập bộ này trong thân thể, lại là làm sao sẽ đem bộ này thân thể làm thành như vậy? Chấm có thể cảm nhận được, bộ này trong thân thể có một cỗ rất cường đại huyết mạch lực lượng, nhưng là, bộ này thân thể thể hiện tại quá mục nát, đã không có khả năng vận dụng loại này đáng sợ huyết mạch lực lượng. Hơi hơi sử dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Chiến hiện tại thị lực, nhãn giới đều viễn siêu tầm thường. Chỉ liếc một chút, hắn thì không sai biệt lắm hiểu rõ lão giả này hư thực. Lão giả như có thâm ý nhìn thoáng qua Võ Chiến, lại là liên tục ho khan không ngừng nói, "Không sai, ngươi nói rất đúng. Bộ này thân thể đã mục nát, cũng triệt để thành một bộ tàn thứ phẩm. Không phải vậy, cũng sẽ không dùng tới gặp ngươi." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, lão giả này cũng là vô tình thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ nồng đậm trừ ý, sinh sinh đem Lan Phi tâm mạch chấn vỡ. Phốc, phốc, phốc. Lan Phi trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng không thể tin được, cũng có ngày chính mình lại là bị con của mình giết đi. Không sai, nàng đến chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Con của nàng đã bị người đoạt xá, đã sớm không còn là con của nàng. Nhi tử, phát ra sau cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, Lan Phi bị mất mạng. Ngươi có cái gì muốn đối với chấm nói đến sao? Nếu như không có, chấm liền muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Võ Chiến liếc một chút thì xuyên thủng, lão giả này bất quá chỉ là một cái ý thức thể ở đây thôi. Bản thể không ở chỗ này, cho nên hắn muốn thông qua lão giả này ép hỏi ra cái gì tới. Đã là một kiện chuyện tuyệt đối không thể nào. Vì vậy, Võ Chiến đã không có cùng hắn tiếp tục trao đổi ý tứ. Trọng yếu nhất chính là, Võ Chiến rất chán ghét cái này dáng vẻ của lão giả. Không giết, không đủ để tâm thần yên tĩnh. Ha ha ha. Không hổ là Thương Vương Võ Chiến, hành sự từ trước đến nay bá đạo. Lão phu linh mục, tại đoạn hồn ai. Chờ ngươi. Đột nhiên, lão giả dường như hao hết sau cùng tâm lực cười lớn một tiếng sau đó. Lão giả thân thể cấp tốc vỡ nát, mà toàn bộ đại sảnh cũng tại trong khoảnh khắc ầm vang vỡ nát. Hết thảy đều đến nhanh như vậy. Ầm vang sụp đổ ở giữa, không có không cái gì báo hiệu. Võ Chiến hét lớn một tiếng nói, "Đi." Ra lệnh một tiếng, Võ Chiến một hàng liền rời đi phòng khách này, đến mức giữ lại đại sảnh. Võ Chiến chưa bao giờ bực này tâm tư. Loại này cực kỳ tàn ác nghiên cứu, mặc dù có thành quả, đó cũng là vi phạm thiên đạo đoạt được, không phù hợp thế gian nhân luân. Cho dù là phòng khách này không tự mình vỡ nát, Võ Chiến cũng muốn tại cách trước khi đi, một trưởng đem chấn diệt. Tuy theo, Võ Chiến một hàng cũng không có tại Ưng Giản Uyên qua dừng lại thêm. Tại Ưng Giản Uyên nội bộ tiếng vang hoàn toàn biến mất về sau, Võ Chiến cũng là mang theo Lý Thuần Phong, Viên Tiên Cương bọn người, hướng đoạn hồn nhai mà đi. Linh mục, hắn đang đợi Võ Chiến. Võ Chiến, lại làm sao không muốn gặp hắn đây? Có rất nhiều chuyện, vẫn là phải ngay mặt thấy một lần, mới có thể hiểu rõ ràng. Lần này, phàm là linh mục là chân thân tại đoạn hồn nhai, Võ Chiến đều muốn theo trong miệng, triệt để nảy ra có quan hệ thiên diện tổ chức bí mật. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tây Lăng cấm địa chỗ sâu, một chỗ rừng hoa đào chỗ sâu, một vị thân mang màu xám vải thô áo gai bà lão, ngay tại cẩn thận mái trong tay dự thảo. Một bên, một vị nhỏ nhắn xinh xắn, ghim đôi đuôi ngựa tiểu cô nương, lấy một bộ màu trắng tinh quần lụa mỏng, lộ ra phá lệ động lòng người. Nhất là cái kia một trương mặt em bé, vô cùng mịn màng. Chợt nhìn, đây thật là một cái ít có mỹ thiếu nữ. Ầm ầm. Thế mà, làm vị này mỹ thiếu nữ mặt lộ vẻ vội vàng sao động chi sắc lúc, một cước kia dậm, toàn bộ phụ gần nghìn dặm phương viên, liền phảng phất long trời lở đất đồng dạng, đại địa vang minh thanh âm không ngừng. Thậm chí, theo nàng mũi chân bắt đầu, dần dần hiện lộ ra một đường một người rộng vết nước. Cái này khe nước còn đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Tựa hồ, cô bé này không đình chỉ phát lực, cái này vết nước liền sẽ một mực kéo dài tới không ngừng đồng dạng. Ái cha cha, bà cô của ta ơi a, ngươi có thể hay không ổn định điểm a? Ngươi liền để bà ngoại thật tốt mài cái dược không tốt sao? Còn có, ngươi làm thành như vậy, bà ngoại vườn thuốc lại muốn một phân thành hai, có trời mới biết muốn tổn thất bao nhiêu. Cô nãi nãi a, ngươi thì thủ hạ lưu tình đi. Trong lúc nhất thời, bà lao kia cả người đều là mền phía trên thống khổ mặt nạ, tay chân luôn cuống bộ dáng, lo lắng đến cực hạn. Hừ, đáng tiếc, nữ hài tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Cái chân còn lại là một chân rậm, cường độ so với vừa mới còn lớn hơn, chỉ một thoáng thì có loại thanh thế to lớn cảm giác bắn ra. Bà lao sau lưng nhà gỗ nhỏ càng là trong nháy mắt đổ sụp. Rốt cục, bà lao không chịu nổi, tức giận nói, được, cô nãi nãi, ngươi đi đi, ngươi đi tìm người Võ Chiến đệ đi. Hắn đã tới Tây Lăng cấm địa, không có gì bất ngờ xảy ra, Ưng Giản Uyên cũng đã bị hắn hủy. Có cái đại con rệp sớm đã đến đoạn hồn nhai. Ngươi muốn gặp võ chiến, có thể đến đó. Nói, bà lão cũng là từng bước một hướng rừng hoa đào chỗ sâu mà đi. Dần dần đã mất đi bóng dáng. Bà ngoại, thật sâu nhìn một cái đi xa bà lão, nữ hài trong con mắt đầy vẻ không muốn. Bất quá, vừa nghĩ tới võ chiến đệ đệ, con ngươi của nàng bên trong lại là bắn ra trước nay chưa có quan mang. Chương 271, đến đoạn hồn nhai, âm dương song sinh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Rất nhanh, võ chiến một hàng cũng là xâm nhập Tây Lăng cấm địa. Tiến nhập A Thanh trong miệng hẳn phải chết cấm khu bên trong. Võ chiến, khoảng cách đoạn hồn nhai còn bao lâu lộ trình? A Thanh nhìn thoáng qua bản đồ trong tay nói, bệ hạ, căn cứ địa đồ phía trên lộ tuyến biểu hiện, ước chừng còn có đến nhiều một canh giờ, chúng ta liền có thể đến đoạn hồn nhai. Được. Mọi người cẩn thận, trong này rất quỷ dị, nhất là phụ cận khói bụi. Võ chiến nhẹ gật đầu, lại là cẩn thận phân phó nói. Khó trách Tây Lăng cấm địa cái này chỗ sâu lại được người xưng là hẳn phải chết cấm khu. Võ chiến rốt cục có một chút cảm giác. Trước đó thời điểm, tại Tây Lăng cấm địa bên ngoài, ngẫu nhiên có chút thực lực bất phàm yêu thù à, quỷ quái à, đều bị võ chiến dưới trướng tùy ý mà sát. Dù sao, Tây Lăng cấm địa bên ngoài, võ chiến là thật không có phát hiện có cao hơn vạn thọ cảnh yêu thú, quỷ quái tồn tại. Những cái kia tồn tại, đối với võ chiến một hàng, cũng không có uy hiếp có thể nói. Đương nhiên, đối tại bình thường người mà nói, Tây Lăng cấm địa bên ngoài, cũng là một cái có thể đưa người vào chỗ chết khủng bố chi địa. Mà vì cái gì tiến vào cái này hẳn phải chết cấm khu về sau, võ chiến sẽ để cho dưới trướng đều chú ý cẩn thận đâu? Bởi vì, tiến vào hẳn phải chết cấm khu về sau, võ chiến một hàng, mặc dù nói không có đụng phải cái gì yêu thú cường đại, quỷ quái, nhưng là, lại là chân thật tại này quỷ dị khói bụi phía trên, kém chút bị thiệt lớn. Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát thực lực cũng không tính là yếu, nhưng là, khi tiến vào cái này hẳn phải chết cấm khu trong nháy mắt lại đều bị này quỷ dị khói bụi ăn mòn bản thân, trong đó, Thiên Chỉ thập nhị sát thực lực trên lợi điểm, muốn không phải võ chiến kịp thời dùng chính mình kinh khủng long khí vì bọn họ xua tan xâm nhập thể nội khói bụi. Giờ này khắc này, sợ là Thiên Chỉ thập nhị sát đã thành 12 bộ thi thể, vĩnh viễn lưu tại cái này hẳn phải chết cấm khu bên trong. Kinh Kha thì là phát hiện kịp thời, nương tựa theo tự thân tương đối thâm hậu võ đạo chân lực, xua tán đi xâm nhập thể nội quỷ dị khói bụi. Nhưng cũng là tổn hao không ít võ đạo chân khí, giờ phút này chiến lực cũng yếu bất không ít. Những người khác đang hấp thụ Kinh Kha cùng Thiên Chỉ thập nhị sát kinh nghiệm về sau, đều hào hào dùng võ đạo chân khí bảo vệ bản thân, kiên quyết không cho cái kia quỷ dị khói bụi ăn mòn đến trong cơ thể mình. Bất quá, bởi vậy võ chiến một hàng, ngoại trừ võ chiến cùng A Thanh đều là cảnh giới cao thâm, chân khí thâm trầm như biển, tiêu hao không lớn bên ngoài. Những người còn lại trên đường đi đều tại dùng võ đạo chân khí chống cự quỷ dị khói bụi, hao tổn không nhỏ. Đây cũng chính là vì cái gì võ chiến sẽ để cho giới trướng chú ý cẩn thận nguyên nhân thực sự. Cứ như vậy, võ chiến một hàng, một đường lên, đều tại cẩn thận đề phòng đi về phía trước. Ước chừng sau một canh giờ, võ chiến thị lực tốt nhất, liếc nhìn lại, ánh mắt như ưng, thông qua tầng tầng quỷ dị khói bụi. Bất ngờ, võ chiến thấy được một tòa như là vỏ kiếm giống như, dốc đứng vô cùng, cao đến hơn ngàn trượng vách núi vách đá dựng đứng. Mơ hồ ở giữa, cái này vách núi trên vách đá, hình như có từng cây đen nhánh xiềng xích quấn quanh lấy, cho người ta một loại khác kỳ quỷ cảm giác. Giống, giống, giống. Đột nhiên, cái kia vách núi vách đá dựng đứng bên trong, tựa hồ có một tôn kinh khủng tồn tại, cảm nhận được võ chiến ánh mắt. Hắn tức giận gào rú lên tiếng. Cái kia gào thét lực lượng đáng sợ, tại trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ muốn đánh gãy phụ cận bầu trời đồng dạng. Toàn bộ vách núi vách đá dựng đứng đều có một loại trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành cảm giác. Thế mà, cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác. Trên thực tế, bất luận cái gì hư không như thế nào chấn động, cái kia vách núi vách đá dựng đứng đều giống như xanh thiên trụ đồng dạng, nguy nhưng bất động. Một điểm lắc lư biên độ đều không có. Đây chính là đoạn hồn nhai sao? Võ chiến ánh mắt nhỏ meo, hai tay phụ lập ở giữa, thật sâu nhìn chăm chú trước mắt vách núi vách đá dựng đứng. Hắn liếc một chút, liền có thể nhìn ra cái này đoạn hồn nhai bất phàm. Chỉ là, trong lúc nhất thời, mà lấy nhãn lực của hắn, thế mà cũng vô pháp khám phá đoạn hồn nhai kỹ càng. Chỉ có thể xác định, cái này đoạn hồn nhai không đơn giản. Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương, hai người các ngươi nhanh chóng quay chung quanh cái này đoạn hồn nhai phụ cận, tìm đòi hư thực. Võ chiến phân phó một tiếng ở giữa, chính là bắt đầu phát huy Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương hai người chuyến này tác dụng lớn nhất. Không sai, cũng là có thể xưng hình dạng mặt đất. Hiểu rõ đoạn hồn nhai hư thực, từ đầu đến cuối, võ chiến chỗ lấy mang Viên Thiên Cương, Lý Tuấn Phong hai người đến đây cái này đoạn hồn nhai, vì cái gì, cũng là giờ khắc này, phát huy bọn họ tác dụng lớn nhất. Cùng bọn họ sở trưởng, võ chiến người này sẽ chỉ làm có tuyệt đối nắm chắc sự tình. Trước đó Ưng Giản Uyên, võ chiến có niềm tin tuyệt đối, cho nên hắn cũng không cần đi kỹ càng dò xét hiểu rõ ràng Ưng Giản Uyên tình huống. Nhưng là từ khi tiến nhập cái này hẳn phải chết cấm khu về sau, võ chiến thì chú ý cẩn thận rất nhiều. Hắn rõ ràng nơi đây không tầm thường, có điểm xấu cùng quỷ dị, hắn cần phải tỉnh táo, không thể lô mãng hành sự. Vì vậy, tại chính thức đặt chân đoạn hồn nhai thời khắc, hắn cần để cho Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người kỹ càng điều tra một phen cái này đoạn hồn nhai. Đợi tìm tòi hư thực về sau, võ chiến mới chọn đạp vào đoạn hồn nhai. Như là không thể có một thứ đại khái hiểu rõ, tâm lý không có tám thành trở lên nắm chắc, võ chiến tuyệt sẽ không dễ dàng đạp vào đoạn hồn nhai. Cái kia thiên diện tổ chức linh mục cũng không đơn giản, hắn nếu là đại ý, không chừng liền sẽ tại cái này đoạn hồn nhai cắm ngã nhào. Vâng. Nghe vậy về sau, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người vội vàng lĩnh mệnh. Bọn họ cũng kém không nhiều biết mình nhiệm vụ vì sao. Sớm lúc trước, liền đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, được nghe Võ Chiến chi lệnh, tất nhiên là không nói hai lời, ào ào đạp tiến lên. Võ Chiến nhìn qua chung quanh quỷ dị khói bụi, lại là lên tiếng nói, hai người các ngươi chi bằng buông tay hành động, chấm sẽ lấy long lực cho các ngươi xua tan quỷ dị khói bụi. Vì không ảnh hưởng Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người phát huy. Võ Chiến quyết định tự mình xuất thủ, lấy tự thân rồi rào long lực, vì Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người xua tan quỷ dị khói bụi. Để bọn hắn không cần phân tâm đi bận tâm này quỷ dị khói bụi. Đa tạ bệ hạ. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người cảm nhận được Võ Chiến ôn nhuận lại bá đạo long lực bao trùm bản thân, trợ chính mình xua tan quỷ dị khói bụi. Ngay sau đó, nguyên một đám tâm lý đều là tương đương cảm giác động. Sắc mặt, một vệ ý cảm kích, lộ rõ trên mặt. Đây là thiên ân, bọn họ làm sao có thể không vì cảm kích đâu. Bất quá, bọn họ thủy chung đều nhớ kỹ Võ Chiến phân phó. Biết bọn họ muốn làm gì. Nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì. Vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người tại liếc nhau ở giữa. Hai tay hào hào kết ấn. Ngay sau đó, bọn họ sau lưng, đều là chưa phát giác nổi lên một tôn to lớn thái cực đồ. Một âm một dương. Một đen một trắng. Âm dương song sinh, thái cực hiện thế. Âm dương chi lực, khám phá vạn vật. Tại âm dương thái cực đồ tại Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người sau lưng, tăng vọt đến ước chừng ba trượng lớn nhỏ thời khắc. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người lúc này tề tâm hiệp lực ở giữa, chật quát một tiếng. Cái kia một tiếng quát lớn về sau. Âm dương thái cực phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo mênh mông đen trắng chi lực. Cái kia đen trắng chi lực trong nháy mắt, xuyên qua toàn bộ đoạn hồn nhai trong ngoài. Trong lúc mơ hồ, đen trắng chi lực dường như chiếu sáng đoạn hồn nhai bản chất. Võ Chiến ánh mắt khẽ nhúc nhích, thông qua đạo này đen trắng chi lực, hắn xem thấu rất nhiều. Chương 272, thôi bồi hoa thần, hiểu rõ đoạn hồn nhai. Võ Chiến, còn chưa đủ. Đột nhiên chợt quát một tiếng ở giữa. Võ Chiến ngay lập tức biến đến nghiêm khắc vô cùng. Đạo này âm dương chi lực, cố nhiên rất mạnh, nhưng khoảng cách để Võ Chiến dòm ra bản chất vẫn là kém không ít. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người liếc nhau ở giữa, ào ào ngạch thủ đối mặt. Cùng thời khắc đó, hai người tâm hữu linh tê, cùng nhau chợt quát một tiếng nói, thôi bối hóa thần. Chỉ một thoáng, hai người hai tay cùng một chỗ nghiêng về phía trước, mơ hồ ở giữa, bọn họ ngay phía trước xuất hiện một tôn hư huyễn vô cùng bóng người. Đạo thân ảnh này, toàn thân từ màu xanh đạo vận chỗ tạo thành. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người thôi động cái này đạo màu xanh đạo vận, chỉ cần trong nháy mắt, màu xanh đạo vận bỗng nhiên bắn ra chói mắt thần mang. Có thần mang quan chú, chỉ cần trong khoảnh khắc, cái tia đạo âm dương chi lực chợt thần quang mãnh liệt, bao phủ toàn bộ đoạn hồn nhai. Võ Chiến hai mắt trợn lên, mắt hổ long uy. Trong chốc lát, toàn bộ đoạn hồn nhai bên trong bên ngoài tình hình, hư thực như thế nào, thì hoàn toàn đều ở Võ Chiến trong lòng bàn tay. Thì ra là thế. Cười lạnh, Võ Chiến cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền đã hiểu rõ đoạn hồn nhai chân tướng. Không sai biệt lắm, hắn cũng đoán được linh mục hẹn hắn tới đây dự định. Chậm rãi dậm chân tiến lên, Võ Chiến trầm giọng nói, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, đủ rồi, hai người các ngươi lui ra đi. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Vâng. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người thấy thế cũng là vội vàng thu lực, chậm rãi lui ra. Không khỏi, cũng là thở dài nhẹ nhõm. Có sao nói vậy? Thời gian dài trèo chống thần ma kỹ, thôi bối hoa thần, đối bọn hắn hiện tại mà nói, quả thực là một cái to lớn gánh vác. Nếu là ở thời gian trì hoãn lâu một chút, cực khả năng bọn họ liền muốn bỏ đi nửa cái mạng. Thần ma kỹ, thôi bối hoa thần, đại có một loại hướng lên trời mượn lực cảm giác. Cần muốn lực lượng cường đại đến trèo chống, lấy lúc này Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương lực lượng rõ ràng còn xa xa làm không được thời gian dài trèo trống. Linh mục, lan ra đến đi. Chờ khoảng cách đoạn hồn nhai bất quá 10 trượng thời khắc, Võ Chiến ánh mắt liếc nhìn bốn phía, một cái nháy mắt, đột nhiên dõi sát hướng một chỗ hư không. Trong con mắt, một vệt hừng hực lại bá đạo quang diễm, ầm vang động bắn mà ra. Khắc khắc kiệt. Hư không nổ tung về sau, một đạo hơi có vẻ thương lão, nhưng uy phong còn tại bóng người tùy theo bước ra. Hắn đầy trên mặt đều là âm độc chi sắc. Nhìn chăm chú Võ Chiến, một thân khí tức lộ ra phá lệ dày đặc. Cười quái dị hai tiếng, linh mục, quả nhiên không hổ là ngươi a Thương Vương. Liếc mắt một cái thấy ngay bản tôn chỗ ẩn thân. Nói thật, ngoài miệng mặc dù nói phong khinh vân đạm, ở sâu trong nội tâm, linh mục lại là đã hồi hộp không thôi. Võ Chiến thực lực đã là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Võ Chiến sẽ đáng sợ như vậy. Chỉ một cái liếc mắt thì hiểu rõ vị trí của hắn. Thậm chí, vừa mới Lý Thuần Phong, Viên Tiên Cương diễn hóa thần mang bao trùm phía dưới, để hắn không khỏi có loại ảo giác, có lẽ Võ Chiến đã biết hắn toàn bộ dự định. Võ Chiến ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, linh mục, là chính ngươi quỳ xuống chủ động bị trói, vẫn là ngươi muốn chấm tự mình động thủ cầm ngươi a? Linh mục là Võ Chiến muốn bắt mục tiêu, Võ Chiến muốn thông qua hắn tới giải thiên diện tổ chức, cho nên Võ Chiến vẫn chưa có trước diện hắn chi tâm. Linh mục nghe vậy không khỏi ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, Võ Chiến a Võ Chiến, nếu như ngươi cho là ta linh mục là sẽ chủ động đầu hàng người, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta linh mục đi. Vẫn là nói ngươi Võ Chiến thì cuồng vọng như vậy tự đại, không coi ai ra gì, hoặc là ngươi trời sinh ngu xuẩn đâu. Linh mục lộ ra rất là ngông cuồng, từ đầu đến cuối hắn đều dường như không có đem Võ Chiến để vào mắt đồng dạng. Thế mà linh mục tiếng nói vừa mới rơi xuống, không đợi Võ Chiến lên tiếng, Á Thanh chính là xài bước tới, đi đến Võ Chiến bên cạnh, không người nói, bệ hạ, mời cho ta 30 cái hô hấp thời gian. 30 cái hô hấp bên trong, ta chắc chắn hắn bắt sống. Á Thanh lộ ra tương đương tự tin. Nàng trong lúc nói chuyện, một thân kiếm ý tùy ý ngang dọc. Trong thoáng chốc, nàng cũng là kiếm. Kiếm chính là nàng. Kiếm chi sở trí, cùng nàng ý niệm chỗ. Nàng có thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng kiếm đạo chân ý. "Tốt, chấm cho ngươi 30 cái hô hấp." Thật sâu nhìn một cái Á Thanh kiên nghị khuôn mặt. Võ Chiến cái gì cũng không có nhiều lời. "Á Thanh, đa tạ bệ hạ." Á Thanh vừa mới cảm ơn Võ Chiến, cái kia linh mục liền lại là nhịn không được suýt cười ra tiếng nói, "Ha ha ha, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Ngươi Võ Chiến tự mình xuất thủ, đều chưa hẳn là bạn tôn đối thủ, chỉ bằng cái này tiểu nữ hoa, cũng muốn giam giữ ta. Còn muốn 30 cái hô hấp nội sinh cầm ta, Thương Vương Võ Chiến, ngươi thật sự là một cái 10 phần ngu xuẩn. Ai cho ngươi loại này tự tin a? Còn có ngươi, vô danh tiểu bối, một cái tiểu nữ hoa, không bay về xưa em bé, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm cản, quả nhiên là muốn chết." Đang khi nói chuyện, linh mục cũng là bỗng nhiên bắn ra ngạo nghệ khí tức, lại có thần biến cảnh tam trọng cảnh giới. Đồng thời, hắn khí tức trong người lộ ra rất là nóng nảy. Hoàn toàn không giống tại Ưng Giản Nguyên bộ kia thân thể, chỉ có một thân đáng sợ lực lượng, nhưng bởi vì thân thể suy kiệt mà không cách nào vận dụng. Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo ở giữa, hắn đã tùy tiện hiểu rõ linh mục thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hẳn là cùng nghiên cứu huyết mạch có quan hệ. Linh mục chính mình mặc dù mới là thần biến cảnh tam trọng lực lượng, nhưng nếu là toàn lực bộc phát ra thể nội ẩn tàng lực lượng, khả năng đạt tới thần biến cảnh thất trọng thậm chí cả thần biến cảnh bát trọng lực lượng, đúng là không thể khinh thường. Thường nhân căn bản khó có thể tới địch nổi. Bất quá, cái này nói vẹn vẹn chỉ là cùng bình thường thần biến cảnh, không bao gồm A Thanh, cũng không bao gồm Võ Chiến. A, cười lạnh một tiếng ở giữa, A Thanh táo bạo nói, nếu không phải bệ hạ muốn bắt sống ngươi, ta một kiếm liền có thể lấy tính mạng ngươi, nhận lấy cái chết. Giờ này khắc này, A Thanh vừa rồi hoàn toàn bạo phát ra toàn bộ của nàng thực lực. Xuất thế đã là thần biến cảnh nhất trong nàng, thiên tư bản thân thì rất chắc tuyệt. Gần đoạn thời gian, dù là không có kiệt lực tu luyện, cũng là đã đạt tới thần biến cảnh tam trọng chi cảnh. Giờ phút này, một kiếm lăng không, uy thế kinh khủng, chỉ một thoáng, chấn áp toàn bộ bầu trời. Cái kia cỗ sắc bén kiếm thế, tràn lan lên vạn dặm chi địa. Đại địa đều là tại cỗ này mênh mông kiếm uy phía dưới, từng khúc làm rạn nứt không ngừng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Giọt giọt mồ hôi lạnh hướng xuống chảy ngang không thôi. Linh mục trong con mắt bất ngờ viết đầy hoảng sợ chi ý, hắn khó có thể tin, càng vô pháp tưởng tượng. Vừa mới vẫn là thần biến cảnh nhất trọng khí thế biểu hiện tại bên ngoài Á Thanh, làm sao một cái chớp mắt chân thực cảnh giới thì đạt đến thần biến cảnh tam trọng? Cái này một kiếm chi uy càng là xa xa bao trùm tại thần biến cảnh bát trọng phía trên, hình như có loại xuyên phá thần biến cảnh cửu trọng cảm giác cực hạn. T T T liên tục hít vào khí lạnh, linh mục có lòng muốn kêu dừng, nhưng trong lòng không phục, vẫn có rất nhiều không cam lòng, để hắn không nguyện ý làm kêu dừng. Loại tình huống này, linh mục cũng chỉ có thể cắn răng, thiêu đốt toàn thân trên dưới, toàn bộ lực lượng. Đột nhiên quát lớn nói, "A!" Chương 273, Đàng Xà hậu nhân. Chỉ một thoáng, linh mục bạo phát. Lực lượng của hắn, trong nháy mắt này, hoàn toàn tiết ra. Ở ngoài thân thể hắn, tạo thành một đạo huyết sắc quang trụ. Huyết sắc quang trụ giống như trái tim của người ta đồng dạng, có sinh cơ bừng bừng. Cái kia mênh mông khí tức, dù là kinh kha bực này tồn tại thoáng cảm thụ một chút, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không thể không nói, toàn lực bắn ra linh mục, quả nhiên là khủng bố như vậy. Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo, hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Quả thật, linh mục buộc phát ra lực lượng, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh hãi, nhưng cũng bất quá là tại trong dự liệu của hắn mà thôi. Hắn thấy, linh mục so với A Thanh còn nhiều có không bằng. Còn không đợi Võ Chiến suy nghĩ nhiều, liền thấy, sau một khắc, A Thanh lấy kiếm trong tay, đột nhiên chấn áp trời cao, đối với linh mục quát lạnh nói, "Quỳ xuống cho ta." Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp theo, cái kia cỗ bao trùm bầu trời kiếm ý, trong nháy mắt, đầu đa xuống. Ầm, ầm, ầm. Linh mục quanh thân huyết sắc quang trụ, thế mà cũng liền ngay trong chớp mắt này, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vốn đang sinh cơ bừng bừng huyết sắc quang trụ, tại cỗ này sắc bén vô cùng kiếm ý phía dưới, rất nhanh, cũng là trở nên yên lặng, dần dần điêu linh ý mắng. Phốc, phốc, phốc. Ước chừng mấy cái hô hấp về sau, huyết sắc quang trụ cũng không còn cách nào đứng vững, hoàn toàn băng diện. Linh mục từng ngụm phun máu tươi, sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Hắn trong mắt, nghiêm chỉnh đều là vẻ không thể tin được. Hắn không thể tin tưởng, A Thanh thế mà vẹn vẹn chỉ là bằng vào kiếm ý áp chế lực, liền đem hắn cơ hồ hoàn toàn nghiền nát, giẫm tại dưới chân. Lại dãy rủa lấy ngựa đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, cái kiếp như cũng ngưng mà không tán khủng bố kiếm thế. Linh mục chưa phát giác lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn sơ suất, cũng quá coi thường A Thanh. Thì lấy A Thanh thực lực thế này, muốn giết hắn, chỉ sợ thật vẹn vẹn chỉ cần một kiếm. Chỉ cần ba cái hô hấp, hắn liền muốn tại A Thanh dưới kiếm, thịt nát xương tan. Bất quá, muốn hắn quỳ xuống, hướng Võ Chiến khuất phục, đó là dứt khoát không thể nào. Rơi vào Võ Chiến trong tay, chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Còn muốn trắng trắng chịu đựng tra tấn, thậm chí muốn thổ lộ ra thiên diện tổ chức bí mật. Nghĩ đến những thứ này, linh mục cũng là đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Võ Chiến, cười đến rất khiến người ta kinh dị. "Võ Chiến, nên đón sợ hãi tử vong đi." "Ha ha ha." Cười một tiếng dài sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, linh mục thế mà tự bạo. Võ Chiến lắc đầu, ngắm nhìn Đoạn Hồn Nhai, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Linh mục, hao hết ngươi toàn bộ tâm lực, thật sự có thể để Đoạn Hồn Nhai bên trong tôn này kinh khủng tồn tại khôi phục sao?" Nỉ non tự nói ở giữa. Võ Chiến dường như sớm có sở liệu, chuẩn xác mà nói, theo hoàn toàn hiểu rõ Đoạn Hồn Nhai trong ngoài tường tình về sau, Võ Chiến trong lòng thì đã có một số đoán trước. Vốn là, Võ Chiến một mực tại đề phòng ngoài ý muốn phát sinh, thần hồn của mình chi lực, thậm chí vẫn luôn tại tập trung vào linh mục. Thế mà, rất đáng tiếc, linh mục loại này tự bạo phương thức, quá mức cấp tốc, dù là Võ Chiến trước tiên kịp phản ứng xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh mục tự bạo mà chết. Hết thảy, tựa hồ cũng là đi hướng Võ Chiến trong dự liệu, một cái so sánh hỏng bét chẳng cảnh. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Theo linh mục tự bạo mà chết, máu tươi của hắn, phản phất có ý thức đồng dạng, hoàn toàn phiêu tán tại Đoạn Hồn Nhai phía trên. Chính thấy từng cây đen nhánh xiên xích đang hấp thu linh mục đỏ thấm máu tươi về sau, đều là bắt đầu ào ào sao động bất an. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng giòn vang rơi xuống. Đoạn Hồn Nhai phía trên đen nhánh xiên xích bắt đầu một đoạn vỡ nát. Cái này vẫn chưa xong. Theo đen nhánh xiên xích vỡ nát, Đoạn Hồn Nhai nguyên bản ngụy nhưng bất động bản thể, cũng là bắt đầu rung động kịch liệt lên. Giống, giống, giống. Bên trong, càng là truyền ra một tiếng tiếp lấy một tiếng, dày đặc mà đáng sợ gào rú thanh âm. Vẹn vẹn chỉ là tiếng giống tiêu tán đi ra, liền làm đến Võ Chiến chau mày. Dù là Võ Chiến cũng không thể không tồn tại, cái này tiếng giống chủ nhân, rất mạnh, là một cái cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Thậm chí, mơ hồ ở giữa, Võ Chiến cảm thấy, có lẽ, tôn này kinh khủng tồn tại, đã siêu việt võ đạo bí cảnh, đặt đến cái kia trong truyền thuyết hóa thần bí cảnh. Không có gì ngoài Võ Chiến bên ngoài, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Trương Nghi, Kinh Hà, bốn người đều là trong thoáng chốc, có mồ hôi lạnh tại hướng xuống chảy ngang. Tiếng giống chủ nhân, rất đáng sợ. Dù bọn hắn cũng không khỏi đến nỗi kinh hãi. A Thanh thì là đạm mạc trong thần sắc, chỗ sâu trong con người, chưa phát giác xen lẫn một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Chỉ thập nhị sát biểu hiện thứ nhất không chịu nổi. Dù bọn hắn thực lực tại bên ngoài xem ra đã coi như là mười phần khủng bố, làm cho người kinh hồn táng đạm tồn tại. Nhưng là, chớ nói đối mặt cái này tiếng giống chủ nhân, liền xem như đối mặt trước đó linh mục, bọn họ cũng xa xa không phải là đối thủ. Vẹn vẹn chỉ có thể nỗ lực tiếp nhận uy áp mà thôi. Vì không ảnh hưởng người khác, cũng không cho Võ Chiến vì bọn họ mà phân tâm. Thiên Chỉ thập nhị sát liếc mắt nhìn nhau ở giữa, ăn ý dung hợp lẫn nhau chi lực, lấy Thiên Chỉ thập nhị sát hợp lực, tại chống cự lấy bốn phía quỷ dị khói bụi đồng thời, cũng tại ngăn cản tiếng giống chủ nhân rồi rào uy áp. Võ Chiến liếc qua bên cạnh thân chúng nhân nói, các ngươi tạm thời lui ra sau đi, A Thanh lưu lại. Võ Chiến một hàng, trước mắt cũng liền A Thanh có tư cách theo Võ Chiến cùng một chỗ, chậm đợi Đoạn Hồn Nhai biến hóa kết thúc. Những người còn lại, thực lực không đủ, đợi tiếp nữa, Võ Chiến sợ bọn họ nhịn không được, sẽ làm bị thương tự thân, được trả bằng mất. Vâng. Trương Nghi, Kinh Kha, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cường, cùng Thiên Chỉ thập nhị sát, đều là không chút do dự lĩnh mệnh tối lui. Bọn họ đều không phải là đần độn. Biết loại thời điểm này, cưỡng ép cưỡng chống, bọn họ ngoại trừ sẽ cho Võ Chiến thêm phiền bên ngoài, khác không hề có tác dụng có thể nói. Kịp thời thối lui, đã bảo vệ chính bọn hắn, càng làm cho Võ Chiến tập trung tinh lực đối phó đến đón lấy muốn xuất hiện nhân vật đáng sợ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. A Thanh, bệ hạ, ngươi có biết là bực nào hung vật sắp xuất thế? Võ Chiến, nếu như lúc trước chấm không có nhìn lầm, hẳn là một cái thượng cổ dị trùng. Cùng trong điện tịch đằng xà có điểm giống. Có điều, trong truyền thuyết, đằng xà là một tôn tiên thú, thực lực cường đại vô cùng. Xa xa không thể nào là trước mắt cái này hung thú có thể sánh ngang. Chấm suy đoán, tôn này hung thú có thể là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút điểm đằng xà huyết mạch, hoặc là nói, hắn khả năng cũng là đằng xà hậu nhân. Võ Chiến vừa mới mượn nhờ Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương tôi bối hóa thần chi lực, cũng đã xem thấu cái này Đoạn Hồn Nhai trong ngoài hư thực. Trên thực tế, cái này lớn như vậy Đoạn Hồn Nhai cũng là một tòa thiên nhiên nhà tù, chuyên vị cầm tù tôn này hung thú mà sinh. Đồng dạng thời điểm, cái này Đoạn Hồn Nhai tuyệt không có khả năng tùy tiện sụp đổ, cái này hung thú cũng tuyệt không thoát ra khả năng. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa mới Võ Chiến tại hiểu rõ Đoạn Hồn Nhai thời khắc, lại là chợt phát hiện, Đoạn Hồn Nhai đã như cùng trường nhà giấy đồng dạng, chỉ cần có người dùng lực đâm một cái, thì sẽ vì thế vỡ nát. Chương 274, Cửu Tỷ Đoan Mục Phù Hiện Thân. Mà vừa mới linh mục tự bạo, tinh huyết dung nhập Đoạn Hồn Nhai bên trong, cũng là cái kia áp chỗ ngoặt lạc đà sau cùng một con cỏ, để Đoạn Hồn Nhai giấy cửa sổ triệt để bị xuyên phá, cũng muốn như vậy băng diệt, bị trấn phong ở đây hung thần, không thể nghi ngờ cũng đem thoát khốn mà ra. Võ Chiến hai tay phụ lập, không hề sợ hãi, hắn thì chậm đợi cái kia hung thú xuất thế. Nhìn năng lực hắn gì? Linh mục tự cho là trước khi chết cũng có thể kéo Võ Chiến làm đệm lưng. Thật tình không biết, Võ Chiến so hắn tưởng tượng bên trong, muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Hắn làm sao có thể đầy đủ biết Võ Chiến hùng võ? Giống nhau ý nghĩ của hắn, không thể nghi ngờ là con kiến hôi nhìn ngày mà thôi. Chỗ nào có thể biết, Võ Chiến là trên trời thần long, xa không phải hắn là hắn có thể ước đoán người. A Thanh, bệ hạ, ngài vì sao muốn chờ nó xuất hiện? A Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc ở giữa, lược hơi mang theo một tia không hiểu. Nàng có thể cảm nhận được cái này tức sắp xuất thế hung thú khủng bố đến mức nào. Mà lấy tình huống hiện tại, tại không biết tôn này hung thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nguy hiểm cỡ nào tình huống dưới, Võ Chiến cần phải đi trước mới đúng. Dù sao, Võ Chiến hoàn toàn có thể đi. Thời gian đầy đủ. Võ Chiến lắc đầu, đáp lại nói, "Không, ngươi sai, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta thì đã định trước đi không được. linh mục máu tươi tại vì cái này hung thú mở ra sau cùng gông xiềng lúc, máu tươi của hắn cũng là lặng yên dung nhập cái này hung thú thể nội, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hung thú thể nội đã tồn tại linh mục bộ phận ý thức. Hắn sẽ nhớ đến chấm khí tức, tuân theo linh mục bộ phận ý chí, truy sát chấm. Chấm cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích vô cớ người chạy trốn, cùng bị động đào vong, không bằng chấm liền ở đây chờ hắn hiện thế, hắn nếu là thức thời, vậy liền bình an vô sự. Như không thức thời, chấm không ngại làm thịt hắn, lấy cái này hung thú tinh huyết cho chấm hỏa lòng câu bổ một chút. Võ Chiến so với A Thanh nhưng muốn càng rõ ràng hơn tình huống thực tế. Bất quá, trong lời nói cũng là để lộ ra Võ Chiến tuyệt cường tự tin. Động thì liền muốn lấy hung thú tinh huyết cho hắn hỏa lòng câu bổ một chút. Đương nhiên, Võ Chiến cũng là thật có này tin. Võ Chiến cái kia thất hỏa lòng câu, so ra mà nói, huyết mạch cũng không tính tốt. Cho tới bây giờ, đã dần dần có chút theo không kịp Võ Chiến tốc độ, không cách nào xứng đôi Võ Chiến thân phận. Vì vậy, Võ Chiến cũng là có lòng vì hắn tìm kiếm một số đột phá. Trước mặt cái này tức sắp xuất thế hung thú, trùng hợp nắm giữ đằng xa huyết mạch, hoàn toàn chính xác đối hỏa lòng câu mà nói, sẽ là một cái rất tốt thuốc bổ. A Thanh, đã bệ hạ đã có chỗ quyết đoán, cái kia vi thần liền cùng bệ hạ một đạo đối phó cái này hung thú. A Thanh còn có thể nói cái gì? Võ Chiến như là đã rõ ràng hiểu rõ hết thảy. Như vậy, làm thần tử nàng, cũng chỉ có đi theo Võ Chiến tốc độ, vì Võ Chiến bài ưu giải nan con đường này có thể đi. Võ Chiến nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Thời gian thì như thế một điểm một giọt đi qua. Chậm rãi, chỉ nghe từng tiếng tiếng vang truyền ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Luân phiên oanh minh thanh âm không ngừng. Đoạn hồn ngai từ trên xuống dưới, chính thức sụp đổ. Bên trong, một tôn 100 trượng đại xà, trực tiếp bắn ra nhập hư không bên trong. Đại xà này toàn thân trên dưới đều là một mảnh đen kịt, phản phất là ngâm ở trong bóng tối đồng dạng. Nó hai con mắt, liền như là hai cái hồng quang chói mắt đèn lồng đồng dạng, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nó sau lưng mọc lên hai cánh, hơi hơi kích động ở giữa, dẫn động mạn thiên cương phong thay nhau nổi lên. Đồng nhiên, từng đợt tanh hôi khí tức theo cương phong xông vào mũi. Võ Chiến nghe cái này mùi tanh hôi, không khỏi ánh mắt nhíu chặt. Giống. Nào đó một cái chớp mắt, đại xà này thế mà tại gào rú bên trong, mắt quang chăm chú nhìn Võ Chiến, liền phảng phất tìm được con mồi đồng dạng, lộ ra khát máu lại giữ tợn sắc ý. Võ Chiến tựa như đọc hiểu ý tứ của nó đồng dạng, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói, muốn giết ta, ngươi có thể thử một chút. Nói, Võ Chiến cũng là nắm chặt Nhân Vương kiếm, tùy thời chuẩn bị rút ra Nhân Vương kiếm nhất chiến. Đại xà này không đơn giản, Võ Chiến có thể cảm nhận được, liền đến Nhân Vương kiếm đều là tại hơi hơi chấn kêu lấy. Đây là gặp phải cường giả về sau lộ ra hưng phấn biểu hiện. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây Võ Chiến cảm thụ hẳn không có sai. Đại xà này vô cùng có khả năng là thật nắm giữ vượt qua võ đạo bí cảnh lực lượng. Giống, giống, giống. Võ Chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại xà này tựa như là bị chọc giận đồng dạng, hung uy càng sâu lúc trước, liên tục gào rú ở giữa, chớp lấy hai cánh, cũng là thẳng tắp lôi cuốn đáng sợ hung uy, hướng về Võ Chiến lao đến. A Thanh, bệ hạ cẩn thận. A Thanh vội vàng giơ kiếm tại Võ Chiến trước đó, muốn bị Võ Chiến ngăn cản đại xà này thế công. Đây là chức trách của nàng chỗ. Võ Chiến trước mặt, vì bảo hộ Võ Chiến, nàng ngay cả mình đều có thể hy sinh. Nghiệt xúc gan dám đả thương ta đệ, muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng khét kêu vang vọng bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa tại thời khắc này, giống như là bị mãnh kích đồng dạng, xuất hiện từng đạo không thể chữa trị hợp vết nứt. Xa xa, Võ Chiến ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái ghim đôi đôi ngựa tiểu nữ hải, lấy một bộ màu trắng quần lụa mỏng, mặt như băng xương, đáng yêu cùng lãnh khốc trong nháy mắt hoàn mỹ tập hợp hợp lại cùng nhau, khiến người ta có loại không nói ra được tâm động. Cửu tỷ, đợi thấy rõ tâm kia khuôn mặt về sau, dù là luôn luôn tính cách bình tĩnh ổn định Võ Chiến, cũng là nhịn không được hô to lên tiếng. Hắn thấy được chính mình cửu tỷ, cũng là chuyến này Tây Lăng cấm địa muốn nhất muốn tìm người. Cửu tỷ, Đoan Mục Phù, đệ đệ đợi chút, ta cái này chém đại xà này cho đệ đệ nương ăn. Đập, lại là một cái rậm. Đoan Mục Phù thật sâu đem chính mình dưới chân bước ra một cái 100 trượng thâm nguyên, tùy cơ bắn ra trời cao, một quyền đỗng nhiên oanh ra, chính bên trong đại xà hốc mắt. Giống, đại xà vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị đau không thôi, kêu rên liên tục, lại phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, chỉ thấy đại xà này mắt phải đã là máu chảy như suối, sinh sinh bị đánh phế đi, trong mắt đều thành bạo tương, toàn bộ khuôn mặt đều xuất hiện một đầu dữ tợn vết rách. T. A Thanh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đại xà này, liền xem như nàng, cũng không có chút tự tin nào có thể đối phó, có thể người tới, xem ra, đáng yêu như thế một tiểu cô nương. Thế mà tùy ý một quyền thì hoành bạo đại xà mắt phải, còn để đại xà khuôn mặt đều xuất hiện từng khúc vết rách. Lực lượng này, không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Cái này, tình cảnh này, rơi vào Võ Chiến trong mắt, Võ Chiến cũng đồng dạng làm giật mình không thôi. Cùng cửu tỷ Đoan Mộc Phù cùng nhau lớn lên, hắn cũng biết, Đoan Mộc Phù thở nhỏ coi là lực lớn vô cùng. Nhưng là, lại không có khủng bố như vậy a. Phải biết, 3 năm trước đây, Võ Chiến cùng cửu tỷ Đoan Mộc Phù ước chừng một lần cuối cùng lúc gặp mặt, khi đó, Đoan Mộc Phù liền truy sát một cái chân võ cảnh đều tổn sức. Làm sao lúc này mới hơn 3 năm đi qua, cửu tỷ Đoan Mộc Phù thì mạnh như vậy? Liền hắn đều cần trận địa sẵn sàng đón quân địch đại xà, tựa hồ, tại Đoan Mộc Phù thủ hạ, cũng là một cái dê đợi làm thịt. Ầm, ầm, ầm. Một quyền đánh xong, vẫn chưa xong, Đoan Mục Phù lại là liên tiếp đếm quyền đánh ra, thẳng đánh cho giữa không trung, máu tươi bốn phía vẩy ra không nghỉ. Chương 275, Đoan Mục Phù bạo ngược. Giống, giống, giống. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại xà từ lúc mới bắt đầu khí tức kéo dài, gào rú liên tục, bị đánh đến đằng sau, liền tiếng kêu thảm thiết đều cơ hồ không có cách nào phát ra, sửng sốt cùng con muội ô không sai biệt lắm. Võ Chiến, Á Thanh hai người đều nhìn tê. Nhất là Võ Chiến, khắp khuôn mặt đầy đất đều là thần sắc quái dị. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cựu tỷ Đoan Mục Phù như thế bạo lệ một mặt. Một quyền tiếp lấy một quyền, chỉ thấy, giờ này khắc này, vừa mới còn hoàn hảo không chút tổn hại, uy phong vô cùng, mang theo từng trận gió tanh, chấn khiến người sợ hãi đại xà, thế mà bị Đoan Mục Phù cho cứ thế mà đập thành một đám thịt nát. Trên trăm trượng thân thể, quả thực là tìm không thấy một khối hoàn hảo chỗ. Giữa không trung, càng là tùy theo rơi ra một đám mưa máu. Đoan Mục Phù màu trắng quần lụa mỏng, từ lâu bị máu tươi cho xâm nhiễm, phối hợp thêm nàng cái kia một bộ lạnh lùng bộ dáng, xa xa nhìn lại, cũng là một tôn đẫm máu nữ ma đầu, phá lệ dọa người đáng sợ. "Tiểu đệ, ta vừa mới nghe nói, ngươi tựa hồ muốn lấy máu tươi của hắn thật sao?" Nói, Đoan Mục Phù cũng là quay đầu nhìn về phía Võ Chiến, vẻ mặt thành thật nhìn qua Võ Chiến hỏi, tựa hồ tại chờ lấy Võ Chiến đáp án. Võ Chiến khẽ gật đầu cười khổ nói, "Đúng. Bất quá, nhìn lấy đã bị đánh thành thịt nát, cơ hồ không một tiếng động đại xà, Võ Chiến đã không trông cậy vào theo hắn trên thân đạt được đằng xa huyết mạch. Đoán chừng, sớm đã bị Đoan Mục Phù bạo lực đánh tan máu tươi." Ai ngờ, Đoan Mục Phù lại là khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhuốm máu khuôn mặt, lộ ra một tia làm cho người hồi hộp nụ cười nói, "Đã tiểu đệ ưa thích, vậy ta liền đem đại xà này tinh huyết đánh ra tới." "A." Võ Chiến nghe vậy, chưa phát giác cũng có chút ngộng. Không hiểu hắn cái này cựu tỷ Đoan Mục Phù muốn làm gì. Đại xà đều bị đánh thành bộ dáng này, lại đánh liền muốn máu tươi chảy hết mà chết. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, đại xà có chết hay không, Lạc Thương kỳ thật cũng không phải là quá quan tâm. Hắn quan tâm trọng điểm là, hắn còn chưa nghe nói qua, có người có thể đem hung thú tinh huyết đánh ra tới. Không đều là đem hung thú đánh sau khi chết, lại lấy bí pháp dẫn dắt ra hung thú tinh huyết giữ lại cất giữ sao? Giống như là Đoan Mục Phù như thế bạo ngược tàn phá hung thú, dù sao dùng Võ Chiến xem ra, tinh huyết tuyệt đối đã bị đánh tan. Căn bản không có khả năng vẫn tồn tại. Đại xà, ta để muốn máu tươi của ngươi, chỉ có thể hủy khuất ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy Đoan Mục Phù nghiền ngẫm trêu chọc một câu về sau, chính là bắt đầu ma quyền sát trưởng lên. Cả ngươi hoàn toàn căng thẳng lên, song quyền phía trên, lực lượng hội tụ, phản phất tại ấp ủ cái gì đại chiêu đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Tuy theo, đinh hai nhức góc tiếng vang cũng là truyền vào Võ Chiến trong hai. Võ Chiến lại một lần nữa bị Đoan Mục Phù thao tác cho sợ ngây người. Hai mắt trợn lên, chứng đến cùng chuông đồng đồng dạng, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Liền thấy, Đoan Mục Phù thế mà như là đánh như sắt thép, nắm đấm như là thiết tượng cái búa, điên cuồng đấm vào đại xà thân thể. Rất nhanh, đại xà trong thân thể, giọt giọt máu tươi đều bị đánh cho chạy ra bên ngoài thân. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đại xà 100 trượng thân thể, triệt để bị truy đến nát bét thời điểm, một viên sinh cơ giật giảo, mang theo hừng hực khí tức tinh huyết, theo đại xà một bãi thịt nát bên trong bắn ra mà ra. Mơ hồ ở giữa, thông qua giọt máu tươi này, Võ Chiến tựa hồ thấy được một tôn tự thượng cổ thời đại thì lưu giữ tại thế gian quái vật khổng lồ. Nó chiều cao ngàn trượng có thừa, sau lưng mọc lên hai cánh, vắt ngang ở bầu trời chi đỉnh, hơi động một chút ở giữa, lôi cuốn lấy nồng đậm tinh túc chi lực, có quần quần tiên đạo chi lực. Quả nhiên là đằng xà. Võ Chiến ánh mắt nhỏ meo, hắn thì đoán được, cái này hung thú là đạt được đằng xà tinh huyết mới có thể biến đến như thế dữ dội, cũng mới có tư cách bị người phong cấm tại cái này đoạn hồn nhai bên trong. Lần này, nếu không phải Thiên Diện tổ chức hạ túc tiền vốn, thậm chí cuối cùng vẫn là linh mục lấy chính mình vì huyết tế, cái này hung thú đều khó có khả năng có tránh thoát đoạn hồn sơn trói buộc, chạy ra lên trời cơ hội. Bất quá, cuối cùng cũng chỉ là phí công, cái này hung thú vừa xuất thế thì gặp phải Võ Chiến. Thậm chí, càng khổ cực chính là hắn gặp Võ Chiến cựu tỷ Đoan Mục Phù. Cái này liền Võ Chiến đều không rõ ràng, vì cái gì có thể biến đến cái này kinh khủng cựu tỷ. Cứ thế mà đem cái này hung thú cho từng quyền truy sát. Muốn là lại cho cái này hung thú một cơ hội, hắn sợ là tình nguyện đợi tại cái này đoạn hồn sơn bên trong, giả chết đến vĩnh viễn, cũng không muốn tránh thoát đoạn hồn sơn trói buộc a. Dù sao, cái này bị nhân sinh sinh đập chết, có thể quá thảm rồi. Sợ là phóng nhãn trong thiên hạ, lại khó có hung thú bị chết so với hắn còn muốn càng thảm hơn. Đoan Mục Phù một nắm chặt đằng xà tinh huyết, theo trong tay trong chữ vật giới chỉ, móc ra một cái dương chi ngọc bình, đem đằng xà tinh huyết đặt vào. Sau đó đi đến Võ Chiến bên cạnh, đầy không thèm để ý đem trang lấy đằng xà tinh huyết dương chi ngọc bình ném cho Võ Chiến, cười nói, "Vâng, tiểu đệ, ngươi muốn thì cho ngươi. Có điều, tiểu đệ a, về sau ngươi không có việc gì đừng trêu chọc loại hung thú này a. Cái này hung thú thật không đơn giản, hắn là đường đường chính chính đằng xà hậu nhân, nếu không phải là bị cái này đoạn hồn sơn phong ấn quá lâu, lấy hắn chiến lực chân chính, phóng nhãn toàn bộ vứt bỏ đại lục, ngoại trừ số ít mấy cái lao bất tử, không ai có thể là đối thủ của hắn." Võ Chiến cười cười, tiếp nhận trang lấy đằng xà tinh huyết dương chi ngọc bình nói, "Đa tạ cửu tỷ. Lần sau, ta sẽ cẩn thận một chút." Đi qua Đoan Mục Phù kiểu nói này, Võ Chiến cũng xem rõ ràng, trước đây hắn dự cảm một điểm không sai. Cái này hung thú quả nhiên là đằng xà hậu nhân, thực lực tương đương không đơn giản. "Cửu tỷ, ngươi có muốn hay không tìm một chỗ trước đổi một bộ quần áo?" Rửa mặt một chút, Võ Chiến nhìn qua Cửu tỷ Đoan Mục Phù toàn thân đẫm máu bộ dáng, thử thăm dò lên tiếng nói. Hắn ngược lại cũng không phải ghét bỏ Đoan Mục Phù trên người mùi máu tươi, mà là thuần túy cảm thấy, cựu tỷ Đoan Mục Phù, đó là bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu một người tỷ tỷ a. Sao có thể làm thành dạng này, như cái hung thần ác sát nữ ma đầu, cái này không thể được. Hắn vẫn là càng ưa thích cái kia thanh thuần đáng yêu cựu tỷ Đoan Mục Phù a. Đoan Mục Phù, làm sao? Tiểu đệ ghét bỏ tỷ tỷ. Đoan Mục Phù vỗ vỗ võ chiến bả vai, tùy tiện nói. Khá lắm, Đoan Mục Phù chính mình có lẽ không có chú ý. Nhưng là một trường này đập vào võ chiến trên thân, võ chiến sửng sốt cảm thấy, mình tại vừa mới trong nháy mắt đó, kém chút người đều bị đập tan thành từng mảnh. Hắn cựu tỷ Đoan Mục Phù này lượt tay, không khỏi cũng quá mức kinh khủng một số a. Võ chiến miết miết miệng, hít sâu một hơi, nhịn không được nói, cựu tỷ, ngươi có thể hay không điểm nhẹ a? Ngươi này lượt tay cũng quá lớn a. Phải biết, võ chiến thân thể lực lượng, đều đã có thể sánh ngang thần biến cảnh, có thể đối mặt cựu tỷ Đoan Mục Phù lượt tay, đều bị đau vạn phần. Đây là Đoan Mục Phù tùy ý một trường. Bởi vậy có thể thấy được Đoan Mục Phù lực lượng bây giờ đến cùng đến cỡ nào khoa trương khủng bố. Võ chiến tâm lý suy nghĩ một chút, thầm nghĩ hắn cũng phải bắt gấp thời gian tấn thăng nhân vương, sau đó cường điệu tu luyện một chút thần ma luyện thể quyết, lấy cường hóa nhục thân. Không phải vậy hắn ngay cả mình cựu tỷ nhẹ nhàng vốt đều không chịu nổi, chuyến đi chẳng phải là quá mất mặt. Đoan Mục Phù nghe được võ chiến nói như vậy, vừa rồi che che miệng bà ngượng ngùng gãi đầu một cái, một mặt áy náy bộ dáng, phối hợp thêm Đoan Mục Phù hiện tại một thân huyết sắc, ngược lại là cho người ta một loại mãnh liệt tương phản manh. Chương 276 thần võ công chúa. Đương nhiên loại này tương phản manh cũng chỉ có võ chiến đủ tư cách hưởng dụng, những người khác sợ là không giống nhau, nhìn thấy cái này tương phản manh liền bị táo bạo Đoan Mục Phù cho truy thành một đám thịt nát. Qua một hồi lâu, Đoan Mục Phù mới nhỏ giọng nói, cái kia cái gì tiểu đệ, ta lực lượng này hiện tại còn khống chế không tốt. Nói bộ dáng hơi có vẻ quân bách, vừa mới còn lớn hơn giết khắp nơi uy phong bát diện, như là nữ ma đầu đồng dạng Đoan Mục Phù, lúc này tại võ chiến trước mặt đó là lộ lấy hết tiểu nữ nhi tư thái. Võ chiến, không có việc gì, không có việc gì. Võ chiến khoát tay áo, còn quan tâm theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một khăn tay bông, tỉ mỉ vì Đoan Mục Phù lau sạch lấy trên mặt huyết sắc. Cựu tỷ à, không phải đệ đệ nói ngươi, ngươi cái này về sau bao nhiêu cũng phải chú ý điểm hình tượng không phải, đáng yêu như vậy khuôn mặt, biến thành một mặt huyết sắc, khiến cho người ta sợ hãi không phải. Mà lúc này, Đoan Mục Phù đã nghe không được võ chiến đang nói cái gì. Trong lòng của nàng, một loại khác tâm tư bắt đầu dâng lên. Cảm nhận được võ chiến ôn nhuận lòng bàn tay phất qua khuôn mặt của mình, Đoan Mục Phù chưa phát giác hiệu con xung loạn, rung động tâm tư, như muốn theo trái tim bắn ra mà ra giống như. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Đoan Mục Phù cảm thấy mình không thể tại đắm chìm ở võ chiến ôn nhu hương bên trong. Tại tiếp tục như thế, chính nàng liền muốn triệt để trầm luân đi vào, không cách nào tránh thoát. Mà điểm trọng yếu nhất, nàng cùng võ chiến là tỷ đệ a. Nàng sao có thể có cái kia loại ý nghĩ đâu? Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là thân sinh tỷ đệ, nhưng là lắc đầu, cũng biết đẩy ra võ chiến, Đoan Mục Phù ngự khí bối rối vô cùng nói, "Tiểu đệ, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Tỷ tỷ đi rửa mặt một chút, thay quần áo khác." Nói, Đoan Mục Phù bóng người chính là như vậy đi xa. Võ chiến nhìn qua Đoan Mục Phù chật vật bóng lưng rời đi, chưa phát giác lắc đầu bật cười. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại làm sao không có đắm chìm trong đó đâu. Tựa hồ, hắn có chút chủ động chìm vào, không muốn tránh thoát. Ra sức quăng một chút đầu. Võ chiến tranh thủ thời gian bài trừ tạp niệm. Mặc niệm, đây chính là tỷ tỷ của hắn a. Cứ việc không phải ruột thịt tỷ đệ, nhưng là... Được rồi, võ chiến bây giờ còn chưa có tâm tư lãng phí đối với chuyện như thế này đi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng vẫn quyết định hết thảy thuận theo tự nhiên. Hết thảy kết quả như thế nào, vẫn là chậm đợi sau cùng nước chảy thành sông phát triển đi. Dù sao, muốn trong lòng hỏi võ chiến, tương lai muốn là tự mình đưa cựu tỷ Đoan Mục Phù xuất giá, võ chiến là làm sao cũng không dám muốn bộ kia chẳng cảnh. Hắn thật vô cùng khó đảm bảo chứng nhận mình tới thời điểm không phát điên a. Thoáng chớp mắt, cũng là gần 2 canh giờ đi qua. Võ chiến một mực tại kiên nhẫn chờ đợi Đoan Mục Phù trở về. Hắn cũng không phải là quá gấp, trong lòng cũng rõ ràng, Đoan Mục Phù khẳng định cũng cần thời gian bình phục một chút tâm tình. Đồng thời, Đoan Mục Phù khẳng định còn phải hóa trang một chút, tìm chút thời giờ, hắn nguyện ý chờ. Khỏi cần phải nói, thì vẹn vẹn là vừa vặn Đoan Mục Phù vô điều kiện tiện hắn cái kia một giọt đằng xà tinh huyết, liền xem như Đoan Mục Phù cùng hắn không có thân duyên quan hệ, hắn cũng phải hãy đợi a, đúng không? Chớ nói chi là, Đoan Mục Phù thế nhưng là hắn cựu tỷ, hắn tự nhiên muốn đợi. Lại một lát sau, võ chiến đột nhiên xa nhìn phương xa, trước mắt đống nhiên sáng lên. Chính thấy, cựu tỷ Đoan Mục Phù mặc lấy một thân màu trắng tinh lộng lẫy quần lụa mỏng, trắng như tuyết trên cổ, treo một chuỗi trong suốt thủy tinh, cả thân thể lộ ra nhẹ nhàng mà động người. Mỉm cười ở giữa, phá lệ thanh thuần rung động lòng người. Một sát na kia ở giữa, võ chiến đột nhiên có kiếp trước loại kia cái gọi là mối tình đầu giống như cảm giác. Trong lòng không khỏi một đám lửa nóng dâng lên. Nhà bên nữ hải giống như thanh thuần khí chất, như là trí mạng độc dược đồng dạng, hấp dẫn lấy võ chiến. Liền xem như võ chiến bên cạnh A Thanh, cũng không khỏi đến vì thế mà choáng váng. Dù là cùng là nữ tử, A Thanh cũng không thể không nói một câu, Đoan Mục Phù cho cảm giác của nàng, quả nhiên là kinh diễm. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy sở sở động lòng người nữ nhân, như hoa sen mới nở giống như, thanh nhã mà hồn nhiên. Làm sao? Tiểu đệ không biết tỉ tỉ. Tại võ chiến trước mặt lắc lư một cái dương chi ngọc giống như bàn tay nhỏ. Đoan Mục Phù buồn cười nói: "Võ chiến, đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cựu tỷ như vậy cách ăn mặc." Võ chiến thẳng thắn: Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cựu tỷ Đoan Mục Phụ như vậy cách ăn mặc. Quả thực là để hắn đả khai nhãn giới, đồng thời trong lòng cũng vì đó động dung. Ha ha ha. Đoan Mục Phụ đầu tiên là nỗ lực duy trì hình dung, muốn làm một cái thục nữ, nhịn không được che miệng phát ra như chuông bạc mỉm cười. Bất quá, rất nhanh liền không kèm được, khôi phục bản tính, cười ha ha ở giữa, triển lộ ra nàng cởi mở một mặt. Ngay sau đó, Võ Chiến cũng là theo chân phía sau nở nụ cười. Hai tỷ đệ, rất lâu không gặp, lẫn nhau cũng tại lo lắng lo âu. Liên tiếp hàn huyên rất lâu, thẳng đến đêm đã khuya. A Thanh tới nói, bệ hạ, vi thần đã vì bệ hạ xây dựng lâm thời lều vải, không biết bệ hạ nhưng muốn đi vào nghỉ ngơi. Còn có vị này. A Thanh tới xin chỉ thị đồng thời. Đột nhiên ánh mắt tìm đến phía Đoan Mục Phủ, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là không nghĩ tới một cái thích hợp xưng hô đến xưng hô Đoan Mục Phủ. Võ Chiến dường như nhìn ra A Thanh xoắn xuýt, cười lên tiếng nói, A Thanh, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ đó về sau, ta cựu tỷ Đoan Mục Phủ, chính là ta đại thương vương triều cựu công chúa. Phong hào thần võ. Liên tưởng đến Đoan Mục Phủ lực lượng kinh khủng, Võ Chiến chính là muốn lấy số như kỳ danh, cho Đoan Mục Phủ một cái thần võ phong hào. Đại thương thần võ công chúa, không tệ, ta thích. Nói đến, ta là hẳn là cũng xưng hô tiểu đệ bệ hạ. Cũng thế, tỷ tỷ đều suýt nữa quên mất, tiểu đệ hiện tại đã là đại thương vương triều quân vương, sắp trở thành nhân vương, chấp trưởng vứt bỏ đại lục đại nhân vật. Ta cũng nên đổi giọng. Vi thần đa tạ bệ hạ tứ phong. Vẫn là thần thiếp đa tạ bệ hạ tứ phong. Không đợi A Thanh nói cái gì, Đoan Mục Phủ nghe xong cái này thần võ phong hào, nỉ non tự nói ở giữa, cũng là mặt mày hớn hở lên, cảm giác rất vui vẻ. Nàng rất ưa thích cái này phong hào. Đương nhiên, chỗ lấy ưa thích cái này phong hào, chủ yếu một điểm là, này phong hào chính là Võ Chiến ban thưởng. Là nàng Võ Chiến đệ đệ tứ phong, nàng lại nơi nào có không thích đạo lý đâu. Võ Chiến lắc đầu, buồn cười nói, cửu tỷ cao hứng là được. Võ Chiến ngược lại là đối loại này nghi thức xã giao không quá quan tâm. Liên đối đợi triệu hoán nhân kiệt đều là như thế, chớ nói chi là đối đại hắn cửu tỷ Đoan Mục Phủ. Cái kia càng là sẽ không quá mức để ý lễ tiết sự tình. Bất quá, đối với bệ hạ danh xưng, hắn đổ là không có tận lực ôn nắn. Không vì cái gì khác, hắn bây giờ nói đến cùng đã thành nhất quốc chi quân. Nếu là Đoan Mục Phủ một mực tại bên ngoài gọi hắn tiểu đệ, ít nhiều có chút đoạn uy phong của hắn, có chút không ra thể thống gì. Dù sao quân vương uy nghi vẫn là cần duy trì, nhất là hắn là muốn thành tựu nhân vương tồn tại, thì càng không thể tùy tiện vứt bỏ chính mình uy nghi. Nghĩ Võ Chiến lại bổ sung, về sau người chín vị trí đầu tỷ gọi ta bệ hạ, người sau thì không cần, tiểu tỷ muốn làm sao hô thì làm sao hô. Trong âm thầm sự tình không ảnh hưởng cái gì, Võ Chiến cũng không sao. Đoan Mục Phủ một điểm ý kiến cũng không có, cười đồng ý, tất cả nghe theo ngươi. Chương 277, Tây Lăng cấm địa bí mật. Đoan Mục Phủ dù sao cũng là Võ Chiến cựu tỷ, giữa hai người quan hệ rất tốt. Lúc này đã Võ Chiến đã thành nhất quốc chi chủ, vậy dĩ nhiên nàng có chút cái kia chú ý lễ tiết còn phải chú ý một chút. Võ Chiến có thể không quan tâm, nhưng nàng lại không thể. Nàng muốn bảo trì chính mình đệ đệ mặt mũi a, quân vương mặt mũi hạng gì trọng yếu. Đoan Mục Phủ trong lòng đã âm thầm dặn dò qua chính mình, về sau trừ phi là nàng cùng Võ Chiến một chỗ thời điểm, nếu không tuyệt đối không thể miệng hô tiểu đệ. Một bên khác, A Thanh tại Võ Chiến chính thức tứ phong về sau, thoáng sửng sốt một chút thần, chính là không người bái nói, vi thần bái kiến thần võ công chúa. Đoan Mục Phủ nghe vậy, đầu tiên là hơi có chút sợ run, ít nhiều có chút không thích ứng, lập tức lại là trầm giọng nói, miễn lễ. Nàng cảm thấy chính mình cũng phải nhanh một chút thích ứng. Dù sao nàng về sau cũng không muốn lại cùng với nàng Võ Chiến đệ đệ tách ra. Sau đó, Đoan Mục Phủ lại là nghiêm mặt, đối với Võ Chiến trịnh trọng lên tiếng nói, bệ hạ, hiện tại không thể nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, ánh sáng vạn đạo chi dị tượng liền sẽ buông xuống Tây Lăng cấm địa bên ngoài, ngươi nhất định phải hiện tại thì ra tốc hướng Tây Lăng cấm địa bên ngoài đuổi. Lần này, tất có nhân vương cơ duyên buông xuống, ngươi không thể bỏ qua. Tiếng thứ nhất bệ hạ hô lên tiếng, tại Đoan Mục Phủ mà nói, bao nhiêu có vẻ hơi biến chất. Nhưng là, nàng rất nhanh liền cưỡng ép vừa đồng ý. Nàng nhất định phải nhắc nhở Võ Chiến, nói cho Võ Chiến cái này tin tức rất quan trọng. Võ Chiến nghe vậy, nhất thời ở giữa, chưa phát giác ánh mắt khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Phủ thế mà lại nói với hắn lên ánh sáng vạn đạo chi dị tượng. Lại nghe Đoan Mục Phủ tựa hồ đối với này còn hiểu rất rõ. Ngay lập tức, Võ Chiến vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía Đoan Mục Phủ. Hắn đối với Đoan Mục Phủ đặt câu hỏi, "Cửu tỷ, nói như vậy, đối với lần này ánh sáng vạn đạo chi dị tượng, ngươi hiểu rất rõ. Có thể cùng chấm thật tốt nói một chút tình huống cặn kẽ sao?" Đoan Mục Phủ nghe vậy, gật đầu nói, "Có thể, bệ hạ có chỗ không biết. Ánh sáng vạn đạo dị tượng, vạn năm một lần, mỗi một lần đều sẽ có một loại lực lượng thần bí, đem ẩn tàng Tây Lăng cấm địa bên trong các nơi bảo vật hội tụ vào một chỗ, lấy ánh sáng vạn đạo tình thế bắn ra đến ngoại giới. Nhưng là lại không có ai biết, đây là một lần cuối cùng ánh sáng vạn đạo dị tượng. Mà lần này, cũng tất nhất định có truyền thuyết kia bên trong nhân vương cơ duyên nương theo ánh sáng vạn đạo dị tượng xuất hiện. Lần này sau đó, Tây Lăng cấm địa liền sẽ hoàn toàn biến mất tại phương này đại lục phía trên." "Cái gì?" Võ Chiến nghe vậy, mi đầu lập tức gấp nhíu lại. Đoan Mục Phù ngắn ngủi mấy câu bên trong, ẩn chứa lượng tin tức lại là tương đương khổng lồ. Vạn năm một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng, lại là đem dấu ở Tây Lăng cấm địa các nơi bảo vật hội tụ cùng một chỗ, sau đó lấy ánh sáng vạn đạo tình thế, bắn ra đến ngoại giới. Điểm này là trước đây Võ Chiến không có nghĩ tới. Hắn coi là ánh sáng vạn đạo dị tượng ngọn nguồn khả năng tại Tây Lăng cấm địa chỗ sâu, hắn trước đó còn cố ý muốn tìm kiếm một chút nữa đây. Bất quá, ngoại trừ cái này bên ngoài, lớn nhất khiến Võ Chiến kinh ngạc, không thể nghi ngờ là Đoan Mộc Phù sau cùng nói đến lời nói, Đoan Mộc Phù thế mà nói cho hắn biết, đây là một lần cuối cùng ánh sáng vạn đạo dị tượng. Còn có, Tây Lăng cấm địa, thế mà tại sao lần này, liền muốn hoàn toàn biến mất tại phương này đại lục ở bên trên. Như mỗi một loại này, đều là Võ Chiến không có nghĩ tới. Võ Chiến, cựu tỷ, ngươi tại sao lại biết những thứ này? Võ Chiến hơi nghi hoặc một chút. Trên thực tế, hắn chỗ lấy hỏi như vậy, cũng là muốn biết, hắn cựu tỷ Đoan Mộc Phù, những ngày gần đây đến cùng đã làm những gì. Đoan Mộc Phù cũng không do dự, mà chính là rất đơn giản sáng tỏ lên tiếng nói, vậy hạ, việc này về sau ta sẽ theo ngươi nói tỉ mỉ, ngày đó cự Bắc Thành đánh một trận xong, ta đích xác đã trải qua một ít chuyện. Nhưng, những chuyện kia, giam ba câu ở giữa, cũng nói không rõ ràng. Chúng ta vẫn là trước tiên nói trước mắt sự tình. Ta còn muốn nói cho bệ hạ sự tình, Tây Lăng cấm địa là một chỗ du tẩu cùng các phương đại lục cấm địa. Nó ảnh hưởng tới lớn bao nhiêu lục, mỗi một lần nó rời đi một phương đại lục trước đó, đều sẽ thổ lộ ra chân chính nhân vương cơ duyên. Cái này nhân vương cơ duyên, không đơn thuần là quan hệ đến người vương tấn thăng chi đường. Càng biết quan hệ đến tương lai một kiện đại cơ duyên. Cho nên, bệ hạ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, mà chính là phải nhanh nhanh chạy về Tây Lăng cấm địa bên ngoài, tuyệt đối không thể bỏ lỡ lần này ánh sáng vạn đạo chi dị tượng. Nhìn thoáng qua sắc trời, Đoan Mộc Phù có vẻ hơi vội vàng sao động. Cách cách trời sáng, thời gian đã không nhiều lắm. Nàng nhất định phải mau chóng đốc thúc Võ Chiến đi tranh đoạt nhân vương cơ duyên. Được. Võ Chiến thật sâu nhìn một cái Đoan Mộc Phù, không có nhiều lời, hắn quá rõ ràng chính mình cựu tỷ. Hắn cũng có thể theo Đoan Mộc Phù trong ánh mắt, nhìn đến một màn kia thuần túy lo lắng. Cho nên, không nghi ngờ gì. Hắn tin tưởng, Đoan Mộc Phù nói, nhất định là vì tốt cho hắn. Đến mức về sau, quan hệ đến dạng gì đại cơ duyên, Đoan Mộc Phù lại đến cùng đã trải qua thứ gì. Hắn tin tưởng, việc này sau đó, Đoan Mộc Phù nhất định sẽ hướng hắn nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Đi. Kết quả là, nghĩ rõ ràng về sau, Võ Chiến cũng không có dừng lại, đối với một bên A Thanh phân phó một tiếng sau đó. Chính là dẫn đầu hướng về phương xa bầu trời tóe bắn đi. Như Đoan Mộc Phù nói, hắn phải nhanh một chút chạy về Tây Lăng cấm địa bên ngoài. Việc quan hệ nhân vương cơ duyên, thậm chí cả càng lớn một cọc cơ duyên. Này, quả nhiên là không cho Võ Chiến qua loa nửa phần. Hắn nhất định là tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này cái cọc đại cơ duyên. Đoan Mộc Phù cũng là theo Võ Chiến, thẳng tắp hướng về Tây Lăng cấm địa bên ngoài mà đi, trong ánh mắt tràn đầy đều là vui sướng chi ý. Ngay tại Võ Chiến một hàng hướng Tây Lăng cấm địa bên ngoài đi đường lúc, Tham Lam chi thành, một chỗ cực kỳ ẩn nấp trang viên bên trong. Đột nhiên, có ba đạo thân ảnh quen thuộc, lóe lên một cái rồi biến mất, xâm nhập trong đó. Đập, đập, đập. Nương theo lấy từng đợt bước chân nặng nề âm rơi xuống, trang viên chỗ sâu nhất yên tĩnh bị đánh phá. Ba đạo thân ảnh chính thức lộ ra thân hình. Ba người liếc nhau ở giữa, đều là không khỏi lộ ra trong con mắt một vệt vẻ kinh ngạc. Bất ngờ, này ba người không là người khác. Chính thức Hoang Vương, Bắc Mạc Đại Hãn, Tiến Vương. Đường đường Tiềm Long vực, năm đại vương triều trong đó ba đại vương triều chủ nhân. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là ai có thể tại đêm khuya đem ba vị này cùng nhau mời ra cái này lớn như vậy ẩn nấp trong trang viên. Lại hoặc là nói, là có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn họ. Để ba người bọn họ nhất định phải tại đêm khuya, còn độc thân đến đây, quả thực ít nhiều có chút thật không thể tin. Hoang Vương, Tiến Vương, các ngươi cũng là thu đến vị kia bức thư sao? Bác Mạc Đại Hãn đồng tử nhỏ meo ở giữa, bên trong lộ ra một vệt dày đặc màu sắc trắng nhã. Hắn hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, vì có chỗ xác nhận, lúc này mới hỏi tới Hoang Vương, Tiến Vương. Hoang Vương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói như vậy, các ngươi cũng là đạt được vị kia bức thư. Tiến Vương nói, không sai, thoạt nhìn là vị kia có chuyện gì muốn tìm chúng ta. Cũng không biết, vì sao không thấy Thương Vương cùng Hung Nô Đại Hãn. Tiến Vương chậm rãi tự thuật ở giữa, thoáng có chút nghi hoặc. Chương 278, vì nhân vương đường, giết Võ Chiến. Bác Mạc Đại Hãn, tuy nhiên không biết Thương Vương, Hung Nô Đại Hãn vì sao chưa từng đến đây, nhưng là, như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cần phải đều sẽ không tới. Bác Mạc Đại Hãn nói đến đây, chưa phát giác lại là tràn ngập thâm ý nhìn về phía Hoang Vương cùng Yến Vương, lộ ra một tia đăm chiêu, hai vị sẽ không coi là thật là một chút tin tức cũng không biết đi. Hoang Vương, a. Hoang Vương vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói gì, lại phảng phất tại một sát na kia ở giữa, hắn lại cái gì mới nói. Yến Vương, khục, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả đi. Ho nhẹ một tiếng, Yến Vương cố ý che giấu một chút. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác giả đến mức có chút quá đầu. Trong lòng của hắn tuy nhiên ít nhiều có chút nghi hoặc, nhưng trên thực tế, nhưng lại xa xa không có hắn biểu hiện ra như thế nghi hoặc. Nguyên nhân vì sao? Trên thực tế, rất đơn giản, cũng là Yến Vương muốn nhờ vào đó thăm dò một chút Hoang Vương cùng Bắc Mạc Đại Hãn năng lực tình báo. Bất quá, rõ ràng, hắn thăm dò ra hắn không vui nhất ý nhìn đến kết quả. Xem ra, Hoang Vương cùng Bắc Mạc Đại Hãn đều cũng đã biết Hung Nô Đại Hãn bởi vì trong nước đột phát tình huống, không thể không khẩn cấp chạy về quốc nội. Mà Thương Vương, chỉ ít, Yến Vương đã thông qua bí mật của mình con đường, trong bóng tối xác nhận, Võ Chiến đã tiến nhập Tây Lăng cấm địa bên trong. Cứ việc, Võ Chiến hành tung đã coi như là cực kỳ giữ bí mật. Nhưng là, Yến Vương cũng tốt, Hoang Vương, Bắc Mạc Đại Hãn cũng được. Vương triều của bọn hắn đều đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Tình báo của bọn hắn hệ thống đã sớm thành thục, cho dù là Tây Lăng cấm địa bên trong, cũng có bọn họ không biết hai mắt tiềm tàng vào trong đó. Cho nên, trên thực tế, võ chiến một hàng, khi tiến vào Tây Lăng cấm địa không lâu về sau, liền đều là đã bại lộ hành tung. Ba vị vương giả, liếc mắt nhìn nhau ở giữa, đều là minh bạch mỗi người trong lòng dự định. Rất nhiều chuyện, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không cần nói ra miệng. Huống chi, bọn họ đều là vương giả. Rất nhiều chuyện, có thể làm, lại không thể nói. Đây là quy củ, bọn họ đều hiểu. Nếu không, một khi nói ra, liền có thể sẽ lâm vào bị động. Được trả bằng mất. Cứ như vậy, tại ba vị vương giả cùng nhìn nhau, mơ hồ ở giữa, đều có chỗ ý nghĩ đồng thời. Đột nhiên, trước mặt bọn hắn, có một đạo quang ảnh môn hộ chợt hiện. Quang ảnh trong môn hộ, truyền ra một đạo nghiêm nghị thanh âm, ba vị, tất cả vào đi. Tốt. Nghe vậy, Hoàng Vương, Tiến Vương, Bắc Mạc Đại Hãn đều là nhẹ gật đầu, nhanh chân bước vào quang ảnh trong cánh cửa. Cần phải thái độ đều xem như tương đối cung kính. Không hỏi có biết, cái này quang ảnh trong cánh cửa tồn tại, thế tất không đơn giản. Đợi đến ba vị vương giả ào ào bước vào quang ảnh trong môn hộ về sau. Tại chỗ, cái kia lớn như vậy trang viên, liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, tại trong khoảnh khắc, tiêu tán thành vô hình. Các ngươi đều ngồi đi. Trước tiên, Hoàng Vương, Tiến Vương, Bắc Mạc Đại Hãn bước vào quang ảnh môn hộ về sau. Bọn họ chỉ cảm thấy, chính mình dường như tiến vào nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trung quanh đều là vũ khí mông lung, mỗi người trước mặt đều đột ngột xuất hiện một trương bàn đá. Mà ba người thượng thủ,